Thang Hoài tức giận đến quay đầu lờ đi bọn hắn, lúc này, hắn đông nhiên một chỉ xa xa đường nhỏ, kinh ngạc hô, ồ, đây không phải là Lao Lý à? Vương Quý cũng nhìn thấy, chỉ thấy Lý Diên Khánh cưỡi con lừa ung dung thai thai về phía cửa thôn mà đến, hai người vui mừng, cùng nhau chạy vội đi lên. Quý ca ca, chờ ta một chút. A Viên Nhi cuống quýt theo sau. Chương 77, Lý, chương cuộc chiến, 1. Lao Lý, sao ngươi lại tới đây? Vương Quý xông lên một tảng đá lớn, cao hứng thiếu chút nữa trực tiếp nhảy bên trên Lý Diên Khánh con lừa. Lý Diên Khánh tại con lừa bên trên giả vờ giả vịt chắp tay nói, chuyên tới để chúc mừng Vương huynh huyện thi trung học tên thứ 9, mang một chút lễ mọn, xin vui lòng nhận. Nói xong, hắn đem trên đường đánh được một con thỏ hoang đưa cho Vương Quý. Vương Quý ngây ngốc một chút, ba người nhất thời cười ha hả. Trẻ trôi nước mà chạy lên trước, nhìn thấy thỏ hoang, nàng lập tức vui mừng hô, Lao Lý, mau đưa thỏ hoang cho ta. Lý Diên Khánh đem con thỏ ném cho nàng, rồi hướng Thang Hoài cười nói, ngươi cô em gái này tử nên hảo hảo giáo dục, luôn không biết lớn nhỏ, làm sao lại không sửa đổi một chút miệng thì sao. Thang Hoài lườm Vương Quý liếc, nhưng ta không quản được nàng, ngươi tìm nào đó người đi quản lý a. Vương Quý gãi gãi đầu, Lao Lý, sẽ không thật cho ta một con thỏ làm lễ vật a? Đúng vậy a, ta còn chuẩn bị cho ngươi thêm đánh con gà rừng. Vừa nói, Lý Diên Khánh liền lấy làm ra một bộ sáu trôi tại thị trấn binh khí mua tốt nhất bỏ túi tiểu kiếm, đưa cho Vương Quý cười nói, dỗ dành ngươi, sao có thể không cho ngươi lễ vật. Vương Quý đại hỉ, tiếp nhận tiểu kiếm mở cờ trong bụng nói, vẫn là Lao Lý biết ta. Ta chỉ thích loại này tiểu kiếm đấy. Lý Diên Khánh nhảy xuống con lửa, đi lên trước cười hì hì hỏi trẻ trôi nước mà, đánh có đồ vật gì tốt sao, còn không mau cho ta xem một chút. Trẻ trôi nước mà cầm lên hai con gà rừng, đánh hai con gà rừng, toàn bộ đều là Quý ca ca bắn chúng. Thang Hoài trợn trắng mắt, giả bộ như không nghe thấy, Lý Diên Khánh xách sang xem nhìn, cười nói, còn rất mập, giữa trưa chúng ta sấy đến ăn. Cái chủ ý này không tệ. Trẻ trôi nước mà nghe nói muốn sấy món ăn dân dã, nàng lập tức hào hứng giạt rào nói, đợi lát nữa ta trở về lấy chút đồ nướng ra hỏa đến. Lúc này, Lý Diên Khánh trái, phải không gặp Nhạc Phi, liền cười hỏi, lão Nhạc đang làm cái gì? Thang Hoài cười nói, hắn ở đây giúp phụ thân xới đất đây này, nhà bọn họ năm nay lại mua 10 mẫu đất hoang, chuẩn bị trời thu loại lúa mạch. Lý Diên Khánh gật gật đầu, liền nói khẽ với Vương Quý nói, lão Quý, ta hôm nay đến có một việc chuyện trọng yếu nghị xin ngươi giúp một chuyện. Vương Quý thấy hắn biểu lộ nghiêm túc, không giống cùng mình trêu đùa, liền cũng thu hồi chơi đùa chi tâm, để cho trẻ trôi nước mà tạm thời đi sang một bên chơi, Thang tròn quệt mồm mất hứng đi ra. Vương Quý lúc này mới hỏi, sự tình gì? Lý Diên Khánh liền đem tộc trưởng mượn thuyền sự tình nói một lần, cuối cùng đối với hai người nói, cha ta cùng tộc trưởng đã vì chuyện này gấp đến độ tiêu đầu nát ngạch rồi, như lương thực không thể bằng lúc đưa đi kinh thành, chúng ta Lý gia mấy năm tâm huyết đều trôi theo nước chảy rồi. Bên cạnh Thang Hoài nhướng mày, Trương gia vì cái gì vội vã muốn thuyền? Ngày hôm qua Trương Đại Tiếu trả lại cho ta nói, nhà bọn họ vải vóc còn chưa có dẹp xong đây này. Trương gia cùng Lý gia có chút lịch sử ân oán, hiện tại không nói những thứ này, lão quý. Ngươi chuyện này ngươi phải giúp ta, tại ngươi tổ phụ trước mặt nói vài lời hữu ích. Vương Quý vỗ ngực một cái, tính ở trên người ta sẽ đi ngay bây giờ tìm tổ phụ. Ba người liền không còn đi săn, bước nhanh hướng Vương Quý nhà đi đến, trẻ trôi nước mà cũng cùng lấy Vương Quý phía sau, cùng đi đến Vương Phủ trước cổng chính. Lúc này, Vương Vạn Hào vào nhà ở người tiếp khách đi, Vương Quý liền từ cửa hồng tiến vào trong phủ. Chờ giây lát, Vương Quý đi ra đối với Lý Diên Khánh nói, hiện tại tổ phụ bận quá, không rảnh hãy nghe ta nói. Nếu không chờ giữa trưa a, ta lại tìm một cơ biết. Lý Diên Khánh gật gật đầu, chuyện này chính là nhờ ngươi. Lúc này, một tên sai vật chạy tới, đối với Vương Quý nói, Quý anh em, lão gia để cho ngươi mau chóng tới gặp khách nhân. Vương Quý quả thực không muốn đi, nhưng tổ phụ lời nói lại không dám không nghe, chỉ phải lầm bầm một câu, cùng lấy gã sai vật lấy hồi phủ chỗ ở rồi, trẻ trôi nước mà gặp Lý Diên Khánh cùng ca ca không có chú ý tới mình, liền cũng giả bộ như nhàm chán du lịch bộ dạng. Lặng lẽ cùng lấy Vương Quý vào phủ rồi. Lúc này, Thang Hoài đối với Lý Diên Khánh thấp giọng nói, Lao Lý, không phải ta đả kích ngươi. Ngươi hy vọng Lao Quý đi khuyên bảo hắn tổ phụ, ta cảm thấy thành công hy vọng không lớn, Trương gia cùng Vương gia có rất sâu lợi ích quan hệ, Lao Quý tổ phụ bảo trì trung lập đã là cho các ngươi tộc trưởng mặt mũi, chuyện này trừ phi là Trương gia chính mình buông tha cho mượn thuyền, nếu không, ngươi vẫn là không muốn ôm hy vọng quá lớn. Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu, hắn biết rõ Thang Hoài nói rất đúng sự thật. Loại này hai cái giữa gia tộc cạnh tranh, há là Vương Quý nói hai câu lời hữu ích chính là có thể giải quyết, chính mình còn phải khắc tìm cách mới được. Lúc này, xa xa lại có hai gã tuổi trẻ khách nhân cưỡi ngựa mà đến, phía trước một người đang là năm đó Trương Đại Tiếu, hắn năm nay đã 18 tuổi, không có thi đậu châu học, hiện tại theo hắn thúc phụ chạy vải vóc sinh ý, từ bên ngoài nhìn vào liền đã thập phần láo cá lão luyện, hoàn toàn đã không có thời còn học sinh thanh trác. Một tên khác cưỡi ngựa nhân Lý Diên Khánh lại khá quen, cũng là một người tuổi còn trẻ, lớn lên hơi có điểm già trước tuổi, nhưng nhìn kỹ cũng liền 16-17 tuổi, dáng người không cao lắm, lại hết sức cường tráng, màu đồng cổ làn da, hai tay giống hệt móng vuốt thép cường hãn như vậy, ánh mắt phảng phất tương đồng dạng sắc bén. Lý Diên Khánh thoáng một phát nghĩ tới, đây không phải là tại Xuân Xã cùng đại nhạn quan hệ thập phần thân mật người nam tử trẻ tuổi kia à? Hắn quả nhiên là Trương gia người, chỉ là mình chưa bao giờ thấy qua hắn. Người nọ là ai? Lý Diên Khánh miệng nhổ ra hỏi cùng Trương Đại Tiếu cùng nhau người kia. Thang Hoài trong mắt lập tức lộ ra sắc mặt kính nghệ, người nọ có thể là Trương gia xuất sắc nhất con em, gọi là Trương Tiểu, Tương Châu võ giải thí thứ ba tên, tháng 6 năm nay muốn vào kinh tham gia võ cử tỉnh thử. Lý Diên Khánh cũng có hứng thú, lại là giải thí cử nhân võ, Trương gia từ lúc nào xuất hiện một cái như vậy đệ tử xuất sắc, chính mình lại chưa bao giờ nghe nói qua. Thang Hoài minh bạch Lý Diên Khánh nghi hoặc, liền cười giải thích nói. Hắn là An Dương Nhân, không phải chúng ta Thang Âm huyện nhân, trong khoảng thời gian này vừa lúc ở chúng ta Thang Âm huyện mua ngựa, hôm nay Trương lão gia tử đặc biệt dẫn hắn đến Vương gia uống rượu. Vì sao? Lý Diên Khánh không giải được. Thang Hoài thấp giọng cười nói, Hiếu Hòa Hương tứ đại thân hào nông thôn, Lý gia tranh đoạt thi huyện thứ nhất, Vương gia cùng chúng ta Thang gia cũng tiến vào 10 vị trí đầu, Trương gia mặt tử thật là không nhịn được a. Đương nhiên muốn dẫn một cái có tiền đồ đệ tử đến chống đỡ địa bàn. Thì ra là thế. Lý Diên Khánh lại cười hỏi, vậy hắn võ nghệ như thế nào? Ta chỉ xem qua hắn bắn tên, vãn hồi tám đấu cung, mũi tên nhanh như tên bắn trúng tâm địa, mặt khác không biết, nghe nói giản phương thức lợi hại. Lúc này, Trương Đại Tiếu nhìn thấy Thang Hoài, dục ngựa hướng bên này chạy tới, Thang Hoài hướng hắn phất phất tay chào hỏi. Trương Đại Tiếu ghìm chặt ngựa dây cương, tung người xuống ngựa, hắn đông nhiên nhận ra Lý Diên Khánh, liền khoa trương trừng to mắt nói, vị này không phải Khánh ca nhi à? Là cái làn gió thơm đem lão nhân ra người thổi phồng đến rồi. Lý Diên Khánh thấy hắn đầu trải mặt một bả tranh lộ ra, mặc một bộ đen tơ lụa nửa tay áo vải bồi đế dày, trên hai lưng treo meo múc hơn 10 dạng không biết tên món đồ chơi, bụng nhỏ đã có chút phúc đức. Lý Diên Khánh liền cười nhẹ một tiếng, lao Trương 2 năm qua tài bảo mà. Đâu có. Kiếm chút đỉnh tiền mà thôi, nào có các ngươi Lý gia lương thực mua bán làm được lớn. Lý Diên Khánh nghe giọng hắn khí trung mang theo một tia trào phúng. Liền nhớ tới tổ phụ cấp cho lời của mình, ngày hôm qua Trương Quân Bảo đã tới qua, theo lý lẽ nay ngày sẽ không nên lại đến, nhưng bọn hắn hôm nay vẫn là chạy tới, lộ ra lại chính là muốn ngăn trở Lý gia hướng Vương Vạn Hào mượn thuyền. Bên cạnh Thang Hoài vội vàng hòa giải cười nói, nghe nói Trương đại ca đem kinh thành đều chơi lần, thật khiến cho người ta hâm mộ a. Đó là, ở kinh thành chỉ cần có tiền, ngày đó quả thực so với thần tiên còn nhanh sống, A Thang, đừng đi đọc cái gì chó má huyện học rồi, thật sự không có ý tứ. Cùng ca ca đi kinh thành, ta dẫn ngươi đi ăn lửa sơn chân hải vị, lại dẫn ngươi đi cơ quan quản lý âm nhạc mở mang món mặn, cam đoan ngươi không bao giờ nữa nghĩ đi học, thế nào, tháng sau cùng ca ca vào kinh thành. Lý Diên Khánh thì không có nghe Trương Đại Tiếu chuyện phiếm, ánh mắt của hắn hạ xuống ở phía sau Trương Tiểu trên người, hắn cảm giác được, cái này Trương Tiểu là hệ sức mạnh võ sĩ, hai cánh tay cơ bắp cực kỳ đạt, nhiều năm luyện tập cử tạ nguyên nhân, dáng người liền không cao lắm, thực tế hắn phía sau lưng một cái đơn giản. Lộ ra toàn thân chứa đầy lực lượng, đây mới thật là chính quy võ sĩ, khí chất cùng Hồ Đại Thúc cái loại nầy xuất thân thảo mãng võ sĩ vừa lớn vì không cùng. Trương Tiểu thoảng qua lườm liếc Lý Diên Khánh, hắn ở đây Xuân Xã mặc dù đã gặp Lý Diên Khánh, nhưng trong ánh mắt của hắn lại nhiều hơn mấy phần khinh thường, nếu không phải hắn tộc đệ tại cùng Thang Hoài chào hỏi, hắn mới mặc kệ không hỏi những thứ này thiếu niên quê mùa. Lúc này, Trương Đại Tiếu nhìn liếc Lý Diên Khánh, nhãn châu xoay động, cấp cho Trương Tiểu giới thiệu Lý Diên Khánh, Tam ca. Ta quên giới thiệu cho ngươi rồi, cái này vị Lý tiểu đệ chính là năm nay huyện chúng ta khảo thí đệ nhất danh, văn võ đều là thứ nhất, tại chúng ta Hiếu Hỏa Hương danh khí rất lớn. Trương Tiểu thản nhiên nói, thi huyện là vật gì? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Trương Đại Tiếu nghe được tộc huynh trong giọng nói trào phúng, không khỏi cười to nói, chính là huyện học nhập học thi kiểm tra, so với giải thí còn muốn lợi hại hơn a. Đi thôi, không nên lãng phí thời gian. Trương Tiểu không để ý nữa không hỏi Lý Diên Khánh. Dục ngựa phía bắc chạy đi, Trương Đại Tiếu vội vàng trở mình lên ngựa, rồi hướng Thang Hoài nói, A Thang, ca ca cấp cho nói đề nghị, ngươi lo lắng à. Ta biết rồi. Trương Đại Tiếu dục ngựa liền phía bắc tộc huynh đuổi theo, nhìn qua Trương Thị huynh đệ đi xa, Thang Hoài cười nói, phải hay là không cảm giác có chút cuồng vọng. Lý Diên Khánh gật gật đầu, quả thật có một chút. Thang Hoài thở dài, dù sao cũng là võ giải thí tên thứ 3A. Người ta là có cuồng vọng vốn liếng, xem thường chúng ta rất bình thường. Lý Diên Khánh cười cười nói, thời gian còn sớm, chúng ta đi xem một chút lão nhạc A. Hai người liền quay người hướng Nhạc Phi nhà đi đến. Nhạc Phi nhà ngay tại Vương Quý nhà bên cạnh, bất quá tuy nói là bên cạnh, vẫn là cách xa nhau có một khoảng cách, chủ yếu là cách một cái hơn 10 mẫu đại ao cá, ao cá hai bên đủ loại liễu rủ, lúc này cây liễu đã mầm mỏ, liễu xanh thành ấm, trên đất lúa mạch non xanh đậm, khắp nơi là xanh mơn mởn một mảnh, ô vương nơi khác cảnh đẹp ý vui. Nhạc Phi nhà là phổ thông nông chỗ ở, một tòa viện ở bên trong có 5 gian phòng ốc, bất quá Thang Vương thôn phổ biến tương đối giàu có, Nhạc Phi nhà điều kiện cũng tính không tệ, năm ở giữa đều là nhà ngói. Nhạc Phi vốn là có 4 cái huynh trưởng, nhưng đáng tiếc cũng không may mắn yêu chết, hắn bài hành lao ngũ, tất cả mọi người gọi hắn ngũ lang, mặt trên còn có cái A tỷ, sang năm chuẩn bị xuất giá, phía dưới còn có một huynh đệ Nhạc Lật lại, năm nay chỉ có 7 tuổi, vừa vào Lộc Sơn học đường. Lý Diên Khánh đương nhiên không phải lần đầu tiên đến Nhạc Phi nhà, hắn và Thang Hoài vượt qua ao cá, chỉ thấy đâm đầu đi tới một cái 30 mấy tuổi phụ nhân, chính là Nhạc Phi mẫu thân Diêu Thị, cũng chính là sư phụ Diêu Đỉnh con gái, Diêu Nhạc hai nhà là thế giao. Diêu Thị từ nhỏ đã gả cho Nhạc Phi phụ thân Nhạc Hòa, có tri thức hiểu lễ nghĩa, là một cái phi thường hiền huệ nữ tử. Diêu Thị người mặc chính mình dệt cùng lúc thợ may vải thô quần áo, trên đầu cắm đồng châm, mặc dù gia cảnh của bọn hắn cũng không tính quá nghèo khó, lấy Nhạc Phi phụ thân cần cù cùng tổ tiên lưu lại hơn 10 mẫu tốt rồi, nàng cũng có thể mua nổi vài món dáng dấp giống như sức để nguyên quần áo phục, nhưng Diêu Thị phi thường tiết kiệm, đem tiết kiệm đúng là tiền dùng để cung cấp bọn nhỏ đọc sách, cùng lúc làm gương tốt. Giáo hài tử học xong đơn giản sinh hoạt. A thầm tốt. Lý Diên Khánh cùng Thang Hoài liền vội vàng tiến lên thi lễ. Diêu Thị tại con trai mấy người người bằng hữu trung thích nhất Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh là cha nàng ái đồ, hiểu lễ tiến tới, khiến nàng nhà ngũ lang cũng cùng lấy phấn đọc sách, thi huyện rõ ràng thi tên thứ hai, cái này kêu là gần son thì đỏ. Diêu Thị cười tủm tỉm nói, nguyên lai là Khánh ca nhi cùng A Thang, là tới tìm ta nhà ngũ lang A. Hắn vẫn còn trong đất đây này, hôm nay khá bận. Ta đi cấp cho cha con bọn họ đưa chút nước. Vừa nói, nàng nêu lên cử động trong tay cái hũ cùng thô bát sứ, Lý Diên Khánh cười nói, á thẩm trở về nghỉ ngơi đi. Chúng ta đi Nhạc ca mà đưa nước. Diêu Thị do dự một chút, liền đáp ứng rồi, vậy cũng tốt. Á thẩm, chúng ta đi. Lý Diên Khánh tiếp nhận cái hũ, liền cùng Thang Hoài hướng xa xa trong đất chạy đi, Diêu Thị nhìn qua của bọn hắn chạy tới, cười lắc đầu, liền quay người đi về nhà rồi. Chương 78, Lý, chương cuộc chiến. 2. Ngũ lang, ngươi và Khánh ca nhi bọn hắn đi thôi. Ngày mai lại tiếp tục. Nhạc phi phụ thân Nhạc Hòa lau một cái mồ hôi trên trán, đối với Sa Chô đang tại đảo kênh mương con trai hô. Nhạc Hòa năm nay mua 10 mẫu hoang vu ruộng cạn, mấy ngày nay khí trời tốt, con trai có ở nhà, hắn liền dành thời gian đem thổ địa thâm canh một lần, khiến nó phơi nắng hơn phân nửa năm, trời thu có thể loại lúa mì rồi. Nhạc gia có một con bò vàng, cày ruộng vẫn không tính là cố sức, phiền toái là đảo kênh mương. Bọn hắn cần đào một cái kênh mương, liên tiếp bên trên phủ cận tưới tiêu kênh mương, như vậy mới có thể đem nước dẫn tới, nhưng gần đây một cái kênh nước cũng muốn tại bên ngoài hơn 10 trượng. Nhạc Phi nhìn sắc trời một chút, liền đối với giúp hắn đào kênh mương Lý Diên Khánh nói, dù sao đêm nay cũng đào không hết, chúng ta thu thập một chút đi thôi. Lý Diên Khánh mở rộng thoáng một phát cánh tay cười nói, thể lực có thể làm được, chính là cánh tay có chút chua. Hai người chạy tới bờ sông nhỏ rửa mặt xong, hơi chút thu thập một chút, liền cùng nhau hướng Vương Quý nhà đi. Quả nhiên không ra Thang Hoài sở liệu, vừa vào cửa, Vương Quý liền ấp á ấp úng đối với Lý Diên Khánh nói, ta cùng tổ phụ đã nói, nhưng kết quả không phải quá tốt, chỉ sợ sẽ làm cho người thất vọng. Kết quả này tại Lý Diên Khánh trong dự liệu, hắn gặp Vương Quý mặt mũi tràn đầy vẻ hoài, liền an ủi, không sao, ngươi đã tận lực. Vương Quý thở dài, tổ phụ nói ta quá nhỏ, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, để cho chúng ta không nên can thiệp chuyện của người lớn tình, ta cũng đã 14 tuổi, trong mắt hắn vẫn là tiểu hài tử. Ta thật sự không lời nào để nói. Lý Diên Khánh cười nói, thiếu múa đao đánh vậy, tại tổ phụ trong mắt, ngươi tiểu chậm chậm trưởng thành. Được rồi đó. Ta cùng những người kia nói không đi xuống. Lý Diên Khánh nhìn một vòng, nhưng không thấy trẻ trôi nước mà, liền cười hỏi, tiểu nương tử rõ ràng chưa cùng lấy ngươi, hiếm thấy à. Nhắc tới trẻ trôi nước mà, Vương Quý chính là cảm thấy một hồi đau đầu, hắn nhíu mày nói, cái tiểu nương tử hôm nay ăn mặc trang điểm xinh đẹp, thật giống như cho nàng chúc mừng đồng dạng, ở đâu đều đi theo ta. Thật nhiều người đều khai mở của ta vui lùa, ta liền mời muội muội hỗ trợ, đem nàng vấp tại bên trong rồi. Lý Diên Khánh biết rõ Vương Quý kỳ thật cũng rất ưa thích trẻ trôi nước mà, chỉ là hắn không tốt lắm ý tứ. Lúc này, Lý Diên Khánh bỗng nhiên trông thấy Vương Quý phụ thân từ khách đường vội vàng đi ra, đang hết nhìn đông tới nhìn tây, liền cười nói, cha ngươi dường như tại tìm ngươi đây. Vương Quý lại càng hoảng sợ, vội vàng trốn ở Lý Diên Khánh phía sau, giúp ta ngăn cản, ngàn vạn bị đừng cha ta trông thấy. Nhưng đã chậm, Vương Quý màu đỏ chót áo bào bày ở Lý Diên Khánh phía sau lộ ra, Vương Quý phụ thân vốn là trông thấy Lý Diên Khánh, lập tức trông thấy Vương Quý áo bào hồng, hắn ánh mắt sáng lên, xông lên trước một tay lấy Vương Quý kéo đi ra, khắp nơi đang tìm người, nhanh đi theo ta, tổ phụ nổi giận hơn rồi. Phụ thân, ta thật sự không muốn cùng những người kia giao thiệp. Ít nói nhảm, đi mau. Vương Quý bất đắc dĩ nhìn Lý Diên Khánh liếc, bị phụ thân kéo đã đi, Vương Quý vừa đi, tộc trưởng Lý Văn Hữu từ sân nhỏ cửa hông đi ra, hướng Lý Diên Khánh vẫy tay, Lý Diên Khánh bước nhanh đi tới, Lý Văn Hữu đem hắn kéo đến khắp ngõ ngách, gấp giọng hỏi thế nào, Vương Quý cho hắn tổ phụ nói à? Đã nói qua, nhưng vẫn chưa được. Lý Văn Hữu ánh mắt lộ ra cực độ vẻ thất vọng, đây là hắn duy nhất ký thác hy vọng, hắn tối hôm qua lại tìm vài hộ có thuyền nhân ra, hoặc là thuyền bị trinh thu, hoặc là chính là không dám cất cánh. Hiện tại cũng chỉ có Vương gia đội tàu có thể xuất nhập Vĩnh Tế Cử, hiện tại ngay cả cuối cùng một đường lối hy vọng cũng đoạn tuyệt, để cho hắn sao có thể không thất vọng. Tộc trưởng, bằng không để cho ta cùng đi Vương Quý tổ phụ nói chuyện a. Lý Văn Hữu thở dài, ta đã cấp cho Vương Quý tổ phụ nhiều lần đã giao thiệp rồi, thái độ của hắn rất rõ ràng, trừ phi là Trương Quân bảo chính mình phóng vứt bỏ, nếu hắn không là chỉ có thể bảo trì trung lập, lấy Trương Vương hai nhà quan hệ, đây chính là hắn lớn nhất nhượng bộ rồi, ta có thể nào không biết tốt xấu. Trầm mặc một lát, Lý Diên Khánh hỏi tộc trưởng là không phải có thể tìm Trương Quân bảo hiệp thương thoáng một phát. Lý Văn Hữu trong lỗ mũi trọng yếu phun ra một cổ khí, chính là phảng phất Trương Quân bảo cái tên này khiến cho lỗ thai hắn nhận lấy nghiêm trọng khinh nhẫn. Bất quá, hắn không phải không thừa nhận chính mình đã từng mềm yếu qua. Ta làm sao có thể không đi tìm hắn thì sao? Ta sáng sớm phải đi tìm hắn rồi, Trương Quân bảo mở ra điều kiện quá hà khắc, để cho chúng ta đem Tiểu Hồng Lâm bên kia 100 khoảnh bên trên điền bán cho hắn. Đây chính là sản nghiệp tổ tiên, ta sao có thể đáp ứng? Lý Văn Hữu đã tuyệt vọng, cùng hắn nói hắn đang an ủi Lý Diên Khánh, không bằng nói hắn đang an ủi mình. Thật sự không được, ta liền đi kinh thành một chuyến, hướng Tào Ký Lương Hành giải thích nguyên nhân cùng lúc nói xin lỗi đi. Nhân đôi bồi thường lương hành tiền đặt cọc, chỉ hy vọng người đại chủ này cố có thể bảo trụ. Mới nói được cái này, Lý Văn Hữu lập tức ngậm miệng lại, trên mặt mây đen hiện hiện, Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại, chỉ thấy Trương Quân Bảo xuất hiện ở cửa hông bên cạnh. Tự tiếu phi tiếu nhìn qua của bọn hắn. Lý Văn Hữu trọng yếu hừ một tiếng, lôi kéo Lý Diên Khánh phải đi, Trương Quân Bảo lại đi lên trước cười u ám nói, xin lỗi, ta muốn nói cho Lý Huynh một tin tức tốt, Vạn Hào đã đáp ứng đem đội tàu cho ta mượn rồi. Ngươi! Lý Văn Hữu giận tím mặt, trong lòng phiền muộn xấu hổ không chịu nổi, dậm chân một cái quay người liền đi, Lý Diên Khánh khẩn trương, liền vội vàng đuổi theo, tộc trưởng. Vân! Vân! Một! Vân! Vân! Trương Quân Bảo chính là muốn cái hiệu quả này, hắn đắc ý cười ha hả, lần này vì đội tàu cuộc chiến, hắn và Lý Văn Hữu đã không nể mặt mũi, mặt ngoài giao hảo cũng không còn sót lại chút gì, Trương Quân Bảo lại muốn phát động 10 năm trước tộc tranh, tốt nhất Lý gia có thể táng ra bại sản, Lý Văn Hữu len ken lang vào ngục, mới giải hắn mối hận trong lòng. Lý Diên Khánh tìm tới cửa mới rốt cục kéo lại bước nhanh vội va Lý Văn Hữu, tộc trưởng, chớ vội đi, nghe ta một lời. Lý Văn Hữu tức giận đến mặt mũi tràn đầy trướng hồng. Giận không kềm được nói, Vương Vạn Hào không nể mặt ta, ta còn tại sống ở chỗ này chịu nhục làm cái gì. Lý Diên Khánh gặp bên cạnh không ít người đều hướng bên này trông lại, liền tranh thủ tộc trưởng kéo qua một bên, thấp giọng khuyên đủ, Vương Vạn Hào có lẽ đã đáp ứng Trương gia, nhưng cũng không phải bản tâm, tin tưởng hắn trong lòng đối với tộc trưởng cũng rất áy náy, lần sau mượn nữa thuyền hắn sẽ rất sung sướng mà đáp ứng với, có thể tộc trưởng hôm nay bị tức giận một đi, không riêng Lý, Trương trở mặt, Lý Vương hai nhà quan hệ cũng xong rồi. Tham gia cũng sẽ biết đứng ở Vương gia một bên, về sau Lý gia tại Hiếu Hòa Hương cũng sẽ bị cô lập, tộc trưởng nghĩ lại a. Lý Văn Hữu thoáng tỉnh táo lại, hắn biết rõ Lý Diên Khánh nói đúng, nhưng trong lòng của hắn đến mức sợ, hắn cắn răng nói, cơn tức này ta nuốt không trôi. Lý Diên Khánh thấp giọng nói, ta ngược lại có một biện pháp, có lẽ có thể thử một lần. Hắn liền đối với tộc trưởng thấp giọng nói vài câu, Lý Văn Hữu nhướng mày, như vậy có thể thực hiện à? Tộc trưởng nếu muốn mượn đến thuyền, cái này là một cơ hội cuối cùng rồi. Lý Văn Hữu nghĩ đến Trương Quân Bảo cái kinh tởm sắc mặt, lại nghĩ tới bọn hắn mấy năm này gian khổ, liền chậm rãi cắn chặt hàm răng nói, mà thôi, phản đang đã đi đến tuyệt lộ, là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn A. Lúc này, Vương Vạn Hào nghe nói Lý Văn Hữu bị tức đi, gấp đến độ hắn chạy vội ra, giữ chặt Lý Văn Hữu nói, ca ca tuyệt đối đừng đi, tiểu đệ cho ca ca đưa rượu buổi tội, đội tàu chuyện tình ta còn là buổi sáng lập trường, ta chỉ là cho lão Trương nói, thuyền ta sẽ cho hắn mượn. Nhưng cũng không phải chỉ hiện tại, ta không có thể xé ca ca mặt mũi của. Trương Quân Bảo cũng đi tới, giả mù sa mưa bồi tội nói, vừa rồi tiểu đệ nói chuyện mở miệng không chu toàn, mong rằng huynh trưởng không nên để vào trong lòng. Lý Văn Hữu gặp Lý Diên Khánh cho mình ngáy mắt, trong lòng của hắn hiểu ý, trọng yếu hừ một tiếng, đối với Trương Quân Bảo nói, ta sốt ruột chạy trở về, là phải chuẩn bị bày rượu cho chúng ta Lý gia binh sĩ ăn mừng thi huyện thứ nhất, hai ngày nữa Lao Thang nhà cũng sẽ biết bày rượu, Lao Thang đúng hay không? Thang Hoài tổ phụ Thang Liêm gật gật đầu, đối với mọi người ôm quyền cười nói, nhà ta Thang Hoài thi huyện đệ thập danh, ta cũng vậy chuẩn bị hai ngày nữa bày mấy người bàn rượu ăn mừng, mời các vị cần phải nể mặt quang lâm a. Mọi người nhao nhao cười đáp ứng, nhất định đến. Lý Văn Hữu lại khinh miệt đối với Trương Quân Bảo nói, chúng ta Lý gia, Vương gia, Thang gia đều phải bày rượu ăn mừng, ta chỉ muốn hỏi một chút Trương Viên Ngoại, Trương gia ý định bao lâu bày rượu ăn mừng? Lý Văn Hữu đang cố ý nhục nhã Trương Quân Bảo, Trương Quân Bảo sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn vốn định đem đệ tử trong tộc Trương Tiểu lấy ra khoe khoang, có thể hắn lại hữu nan ngôn chi ẩn. Trương Tiểu mặc dù trên danh nghĩa là Tường Châu võ cử tên thứ ba, nhưng năm nay hỗ trợ Châu tổng cộng chỉ có 3 người tham gia võ cử giải thí, thật sự không đáng khoe khoang. Trương Quân Bảo sắc mặt cực kỳ khó coi, không phản bác được, quay người liền hậm hực đã đi. Vương Vạn Hào cùng Thang Liêm liền tranh thủ Lý Văn Hữu ủng hộ lên ngôi nội đường uống trà, mọi người lại nghị luận ầm ĩ, ai cũng nhìn ra Lý, Trương hai nhà có trở mặt dấu hiệu rồi, nhưng lại không biết là duyên cớ gì. Có chút lao nhân lại biết 10 năm trước chuyện xưa, liền lấy ra lặng lẽ cho mọi người nói, trong lúc nhất thời, trong vương phủ bên ngoài khắp nơi đều đang đàm luận 10 năm trước đoạt nước các đấu. Nội đường bên trên gỗ hoa lê trên ghế rộng ngồi 7-8 tên hương trung vọng tộc trưởng lão, trong đó có một cái ghế không ai ngồi, đó là sư phụ Diêu Đỉnh vị trí, thân thể của hắn không tốt lắm, không thể đến đây dự tiệc, để tỏ lòng đối với sư phụ tôn trọng, Vương Vạn Hào đặc biệt đem hắn vị trí giữ lại. Mọi người uống vào Vương Vạn Hào đặc biệt từ kinh thành mua được lông mi trắng trà, trà nóng bên trên lăn lộn trà nhâm nhi, chính là giống một điều điều màu trắng tuổi thọ lông mày. Hai gã từ thị trấn đặc biệt mời tới mỹ mạo vui cười cơ đang ôm tỉ bà y y y nha nha hát tiểu khúc, không ai quan tâm các nàng hát cái gì, vài tên khách mới cũng rất quan tâm dung mạo của các nàng dáng người, một bên giả vờ giả vị uống trà, ánh mắt lại lóe sáng về phía các nàng len lén lướt đi. Nói chuyện phía vài câu, Lý Văn Hữu cười đối với mọi người đề nghị, Vương Viên Ngoại cháu trai tiễn pháp xuất chúng, không nếu như để cho mọi người chúng ta biết một chút về, trợ trợ hứng, các vị cảm thấy thế nào? Mọi người nhao nhao đồng ý, ý kiến hay, Vương Viên Ngoại mời lệnh tôn cho chúng ta biểu hiện một chút, trợ thoáng một phát hào hứng. Vương Vạn Hào mặc dù có chút lo lắng cháu trai biết biểu hiện thất thường, nhưng ngại bất quá mọi người lần nữa khuyên bảo, huống hồ hắn trong lòng mình cũng có ý nghĩ để cho cháu trai biểu hiện một phen, liền hớn hở nói, được rồi. Ta gọi kém cỏi tôn cho các vị bắn lên mấy mũi tên. Chương 79, Lý, Trương Quốc Chiến, 3. Lúc này rời thời gian ăn cơm đã không xa, trong phủ đã tụ tập khách mới hơn 100 người, mọi người nghe nói vương gia cháu trai muốn biểu diễn tiễn thuật, nhao nhao đuổi tới vương gia hậu viên mục tiêu tràng, nơi này là vương Quý Bình thời luyện võ chỗ, rộng 40 bộ, dài 6 thập bộ, vốn là một mảnh không đấy, bị vương gia mua lại sau vây quanh với tư cách vương thị con em luyện võ trường. Dựa vào tường bên cạnh bày có một mục tiêu, bên kia là phong có cung cái giá cùng giá binh khí. Lúc này trên 100 tên khách mới đứng tại luyện võ tràng bên kia, tụ năm tụ ba châu đầu ghé thai nói chuyện, tràn đầy phấn khởi chờ đợi Vương Quý bắn tên. Vương Quý lại ngồi ở hắn trong thư phòng, ôm đầu hờn dỗi bất động, vô luận nhà người làm sao khuyên hắn, hắn cũng không chịu đứng dậy đi bắn tên, hắn không thích những thứ này thân hào nông thôn, cho những thứ này thai to mặt lớn thân hào nông thôn biểu diễn bắn tên, quả thực chính là đối với hắn Vương Quý tiễn pháp khinh nhẫn. Lúc này, Lý Diên Khánh cùng Nhạc Phi, Thang Hoài bị Vương Quý phụ thân tìm đến. Xin bọn họ hỗ trợ khuyên một lời Vương Quý, Lý Diên Khánh đối với Nhạc Phi cùng Thang Hoài cười nói, các ngươi cứ chờ một chút, ta tới khuyên hắn, nhất định sẽ có hiệu quả. Lý Diên Khánh đi tiến gian phòng, gặp Vương Quý đưa lưng về phía cửa chính, vẫn còn đang hờn dỗi bất động, không đợi Lý Diên Khánh mở miệng, Vương Quý liền ác thanh ác khí đạo, ngươi không cần khuyên giải ta. Ta mới không muốn đi bán tên, coi ta là diễn xiếc khỉ rồi, ta không được. Ta tới vì xin lỗi ngươi đấy. Xin lỗi. Vương Quý một lát nữa nhìn Lý Diên Khánh liếc. Không hiểu hỏi nói xin lỗi cái gì. Lý Diên Khánh ngày này nói, để cho ngươi biểu diễn bắn tên là ta để cho tộc trưởng nói lên đề nghị, ta có lẽ trước thương lượng với ngươi mới đúng. Vương Quý lập tức nhảy dựng lên, nổi giận đùng đùng chất vấn Lý Diên Khánh nói. Ngươi làm gì thế muốn nói đề nghị này? Ngươi biết rõ ràng ta không thích cái này chút ít thân hào nông thôn, bọn hắn biết cái gì tiễn thuật. Ngươi đừng nội, hãy nghe ta nói hết. Lý Diên Khánh đưa lỗ thai đối với hắn nói vài câu, Vương Quý sắc mặt rốt cục hòa hoãn đi xuống. Nhưng như trước oán trách Lý Diên Khánh nói, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi, có thể chuyện này ngươi dù sao cũng nên cùng ta trước thương lượng một chút, để cho ta có chút chuẩn bị tâm lý mới đúng. Ta không phải tìm không thấy ngươi sao? Ai biết ngươi núp ở chỗ nào ăn chơi đàng điếm đi, đi nhanh đi. Vương Quý lúc này mới lề mà lề mề đứng dậy, bị Lý Diên Khánh ném ra gian phòng, đi tới cửa hắn lại dừng bước liên tục cường điệu nói, đầu tiên nói trước, các ngươi phải theo giúp ta cùng nhau bắn tên. Khẳng định, Lão Nhạc Hòa A Thang đều đã đáp ứng. Bốn người tới bắn tên chàng, Vương Vạn Hào đều có điểm sốt ruột chờ rồi, hắn tiến lên đoán giận nói, làm sao hiện tại mới đến, tất cả mọi người sốt ruột chờ rồi. Vương Quý chỉ Lý Diên Khánh, Nhạc Phi ba người, tổ phụ, bọn họ và ta cùng nhau bắn tên. Vương Vạn Hào sửng sốt một chút, tiểu tổ tông của ta, đây là cho ngươi ăn mừng, ngươi đem người khác kéo lên tính là gì? Vương Quý trầm mặt nói, bọn hắn nếu không theo giúp ta bắn, ta chỉ sợ một mũi tên cũng bắn không trúng. Bên cạnh các tân khách sớm chờ đến không nhịn được, nguyên một đám miệng đắng lưỡi khô, trong bụng đói khát, nào có còn có hào hứng lại kéo dài xuống, mọi người nhao nhao khuyên giải Vương Vạn Hào, chính là theo tiểu quan nhân A. Vương Vạn Hào bất đắc dĩ, chỉ phải gật đầu đáp ứng. Bốn người thương lượng một chút, quyết định do chủ nhân Vương Quý bắn trước, Thang Hoài thứ hai, sau đó là Nhạc Phi, cuối cùng Lý Diên Khánh áp chủ. Vương Quý dẫn đầu xuất tiễn, chính nhà mình đích sân bại hắn từ từ nhắm hai mắt đều có thể nói ra từng cọng cây ngọn cỏ. Lúc này, Vương Quý nhìn thấy trẻ trôi nước mà, nàng đang đầy mắt mong đợi đang nhìn mình, trong lòng của hắn nóng lên, lập tức dũng khí tăng gấp đôi. Hắn đi lên trước Dương Cung lắp tên, lại một lần nữa chỉnh độ vùng, 10 mũi tên chín đều ở bên trong, thắng được mọi người một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Thực tế mà kích động phải hai mắt sáng lên, sáng long lanh trong mắt to tràn đầy đối với Vương Quý sùng bái. Vương Quý nhìn nàng một cái, trong lòng cũng có chút đắc ý. Lý Văn Hữu đối với bên người Vương Vạn Hào tán dương, lệnh tôn không hổ là thi huyện 10 vị trí đầu A. Quả nhiên lợi hại. Vương Vạn Hào cười ha ha, hắn càng lợi hại cũng là thứ 10 A. Làm sao có thể cùng Khánh Ca Nhi so sánh với, Khánh Ca Nhi đúng là văn võ thứ nhất, chỉ sợ Hiếu Hòa Hương cũng tìm không thấy thứ 2 A. Lý Văn Hữu cười đắc ý. Chớ nói Hiếu Hòa Hương, chính là Tương Châu cũng không có thứ hai. Hắn thanh âm của câu nói này hơi hơi lớn một chút, bên cạnh Trương Quân Bảo nghe thấy được, không khỏi trọng yếu hừ một tiếng. Lý Văn Hữu nhìn qua hắn, cười hỏi nói, ta hiện Trương Viên Ngoại dường như có chút không phục. Trương Quân Bảo cũng nhìn không được nữa, nổi giận mắng, há miệng thi huyện thứ nhất, ngậm miệng thi huyện thứ nhất, thi huyện tính là cái đếch ấy à. Hắn những lời này vừa ra, Vương Vạn Hào cùng Thang Liêm sắc mặt lập tức đen lại, Trương Quân Bảo đông nhiên ý thức được mình nói sai. Hắn vội vàng giải thích nói, Vương Minh, Thang Huynh, ta đây lời nói không phải ghim ngươi đám bọn họ, ta là nhằm vào người nào đó, rõ ràng dám nói mình tộc tôn Tương Châu thứ nhất, giảng thẳng không biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Lý Văn Hữu cười lạnh, hắn cao giọng đối với người chung quanh nói, ta nói rất đúng lý ra so với Trương gia mạnh, chúng ta Khánh Ca Nhi là thi huyện thứ nhất, không giống như bọn hắn Trương gia, cái nào Trương gia con cháu là khảo thí đi lên. Vương Quý bắn tên xong sau rất nhiều người thậm chí nghĩ đã đi. Có thể Lý Văn Hữu lần này so đao tử vẫn còn sắc bén lời nói ra, mọi người nhao nhao dừng bước, một lần nữa trở về xem náo nhiệt. Trương Quân Bảo tại trước mắt bao người, không thể kìm được, cả giận nói, ta nếu có thể lôi ra một cái Trương gia con cháu thì thế nào? Trương Quân Bảo một lát nữa hô, Tam Lang ở nơi nào? Vài tên Trương thị đệ tử vây quanh Trương Kiều đi đến, Trương Kiều ôm quyền hành lễ nói, nhị thúc, tiểu chất tại. Trương Quân Bảo một chỉ Trương Kiều, đối với Lý Văn Hữu quát, đây là của ta tộc chất. Tương Châu võ cử giải thí tên thứ 3, hơn được nhà ngươi thi huyện đệ nhất à? Người chung quanh một mảnh xôn xao, Trương gia lại có một cái võ cử giải thí tên thứ 3 cháu trai, này quả không đơn giản a. Lý Văn Hữu nhếch miệng, khinh thường nói, võ giải cử nhân có làm được cái gì, có bản lĩnh phải đi khảo chúng tình thử, đây mới thật sự là võ cử nhân, đừng cả ngày lấy căn bản giải thí lông gà coi là lệnh tiễn khoe khoang. Chung quanh lập tức vang lên một mảnh tiếng cười, Trương Quân Bảo trên mặt nhịn không được rồi, tức giận đối với Trương Tiểu nói, ngươi đi cùng hắn thi huyện đệ nhất một lần, đập nát hắn miệng túi. Trương Kiều trong lòng cũng nhẫn nhịn tức cành hông, rõ ràng dám như vậy nhục nhã chính mình. Hắn hướng Vương Vạn Hào ôm quyền nói, mời Viên Ngoại chính sắc vãn bối lên sân khấu bắn mũi tên. Vương Vạn Hào thoảng qua cảm giác được tình thế có chút không đúng, hắn trầm ngâm thoáng một phát, vẫn đáp ứng, có thể. Trương Kiều bước đi lên trước, chỉ vào Lý Diên Khánh nói, ngươi chỉ hoãn một chút bắn, ta muốn và ngươi so với mũi tên. Lúc này, Vương Vạn Hào chậm rãi đi đến Lý Văn Hữu bên người. Thấp giọng hỏi hắn nói, Lý Huynh, ngươi ở đây làm cái trò trống gì vậy? Lý Văn Hữu nhỏ giọng nói, cấp cho ngu huynh một cái cơ hội, một lát nữa ta đưa rượu hướng hiền đệ chịu nhận lỗi. Nói đến phân thượng này, Vương Vạn Hào liền không lên tiếng. Bắn tên trên trận, Thang Hoài cùng Nhạc Phi cũng phân biệt bắn xong, hai người đều là 10 bắn 8 ở bên trong, khiến cho một mảnh tiếng vỗ tay. Lý Diên Khánh đối với Trương Tiểu khoát tay chặn lại, ngươi ở xa tới là khách, trước hết mời A. Trương Tiểu cũng không khách khí. Trực tiếp từ cung trên kệ chọn lấy một trường 8 đấu cung, rút ra một mũi tên, hung tợn trừng Lý Diên Khánh liếc. Lý Diên Khánh nhấc tay cao giọng hướng mọi người nói, các vị hương thân, vị này Trương huynh đưa ra muốn so với ta võ, ta đã tiếp nhận, mời các vị hương thân cấp cho chúng ta làm chứng. Mọi người cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi, Lý Diên Khánh lời nói này lại là một cái tín hiệu, Lý Văn Hiểu hiểu ý, liền không chút hoang mang đối với Trương Quân Bảo nói, Lý, Trương Hiếu thắng không có tặng thưởng sao được, không bằng chúng ta đánh cuộc a. Có thể, muốn đánh cuộc gì đều tùy ngươi. Trương Quân Bảo không yếu thế chút nào nói. Lý Văn Hiểu nhìn chăm chú lên ánh mắt hắn gần từng chữ, ta và ngươi đánh cuộc thuyền, người nào thua, người đó liền rời khỏi vương gia đội tàu, chính là đánh cuộc cái này. Trương Quân Bảo ngây ngốc một chút, nguyên lai là vì đội tàu, hắn bỗng nhiên có một loại chúng mai phục cảm giác, sau nửa ngày, hắn khinh thường hừ một tiếng nói, ngươi nghĩ mượn thuyền nói rõ là được, làm gì ra này bị ổi. Lý Văn Hiểu lạnh lùng nói, ta chỉ hỏi ngươi dám đánh cuộc hay không. Phép khích tướng mặc dù có thể nhiều lần thành công, một phương diện cố nhiên là dụ địch mắc câu kế sách thành công, một mặt khác cũng là vấn đề mặt mũi. Trương Quân Bảo đương nhiên biết rõ Lý Văn Hiểu là ở tóe lên chính mình, nếu như hắn không đáp ứng, chẳng khác nào tại trường hợp công khai thừa nhận Trương gia không bằng Lý gia, mặt mũi này hắn gánh không nổi. Nhưng là trọng yếu hơn là, Trương Quân Bảo tuyệt không lo lắng, võ giải tên thứ ba Trương gia con cháu làm sao có thể bại bởi một cái 12 tuổi hương phía dưới thiếu niên. Trương Quân Bảo cười lạnh một tiếng, vì cái gì không dám đánh cược? Ta với ngươi đánh cuộc là được. Lý Văn Hiểu rồi hướng Vương Vạn Hảo cùng Thang Liêm nói, phiền thoái hai vị cho chúng ta làm chứng nhân, ta cùng Trương Viên Ngoại là Lao Vương ra đội tàu đánh cuộc, người nào thua người đó liền nhường lại. Thang Liêm cười nhẹ một tiếng, rất tốt ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, thi huyện đệ nhất và võ giải thứ ba ai lợi hại hơn một chút. Vương Vạn Hảo mặc dù cùng Trương gia quan hệ gần hơn một chút, nhưng hắn cũng không muốn đắc tội Lý gia, mà còn từ đạo nghĩa bên trên nói, hắn càng có lẽ trợ giúp Lý Văn Hiểu, cho nên hắn thì cho Lý Văn Hiểu nói. Chỉ cần Trương gia chịu chính mình rời khỏi, hắn chính là mượn thuyền cấp cho Lý Văn Hiểu. Hiện tại Trương Lý hai người đã nên vì thuyền đánh cuộc, ai thua ai thắng, vậy thì cùng hắn Vương Vạn Hảo không quan hệ, hắn mừng rỡ hai không đắc tội, Vương Vạn Hảo trong lòng buông lỏng, liền ha ha cười nói, ta lại trợ trợ hứng, lấy 20 lượng bạc đến. Vương Vạn Hảo tiền nhiều như nước, hắn nâng lên 20 lượng bạc cao giọng nói, đã tại ta Vương gia luận võ, ta ha có thể không đếm xỉa đến, ta đuổi nữa tăng thêm một cái tặng thưởng, ai thắng. Cái này 20 lượng bạc liền thuộc về người đó. Bốn phía một mảnh xôn xao, vẫn là vương gia có phách lực a. Rõ ràng lấy ra 20 lượng bạc làm tặng thưởng. Trương Kiều ánh mắt sáng lên, lại là 20 lượng bạc, vừa đúng cho hắn vào kinh coi như vòng vo. Hắn đối với Lý Diên Khánh liền ôm quyền nói, ta đây sẽ không khách khí. Lý Diên Khánh lại cười tủm tỉm nói, Trương huynh võ nghệ đám, tiểu đệ đương nhiên kém xa tích tắp, có thể chỉ sợ Trương huynh vung thất thường, nếu như chúng ta bắn tên thành không phân thắng bại làm sao bây giờ? Trương Kiều lạnh lùng nói, như bắn tên không phân thắng bại, ta lại cùng ngươi so với binh khí, thẳng đến thắng được mới thôi. Vẫn là Trương huynh có phách lực, mời bắn tên a. Trương Kiều dương cung lắp tên, kéo căng cung, một mũi tên hướng 6 ngoài 10 bước mục tiêu vào tới. Chương 80, Lý, Trương cuộc chiến, 4. Khi Trương Kiều bắn ra thứ 10 mũi tên, bốn phía vang lên một mảnh âm thanh ủng hộ, 10 mũi tên mỗi một mũi tên đều bắn trúng tâm địa, Thang Hoài thấp giọng khen, tốt mũi tên phương thức. Vương Quý trong lòng có chút bất mãn. Quay đầu hướng Thang Hoài nói, ngươi lập trường không kiên định, nào có tán dương địch nhân. Thang Hoài bĩu môi, nhỏ giọng nói, hắn lại không phải địch nhân của chúng ta, lại nói vốn là bắn ra thật sao. Khoa trương hai tiếng lại có quan hệ gì? Vương Quý trừng mắt liếc hắn một cái, Lao Lý địch nhân chính là ta Vương Quý địch nhân, may mà Lao Lý còn đem ngươi là bạn tốt, ngươi tốt nhất đem mình lập trường làm biết rõ ràng. Nhạc Phi vội vàng khuyên giải hai người bọn họ, hai người các ngươi không nên hơi một tí chính là tranh luận, Lao Lý muốn bắn tên rồi. Lúc này, Lý Diên Khánh cũng nhặt lên Trương Tiểu vừa rồi dùng tám đấu cung, đem một túi tên đeo trên người, hướng bốn phía cao cao ôm quyền đã đi một vòng, bốn chu tiếng hoan hô như sấm, tiếng vỗ tay rõ ràng so với Trương Tiểu muốn nhiệt liệt nhiều lắm, mọi người đương nhiên ủng hộ Hiếu Hỏa Hương đúng thực là đệ. Lý Diên Khánh trở lại bắn tên đường lối, lúc này, gia đình đã đem một cái tân mục tiêu dọn xong, Lý Diên Khánh rút lắp tên, lần nữa cơ hắn hàng loạt mũi tên cường đại uy lực, một mũi tên so với một mũi tên nhanh. 10 mũi tên tinh chuẩn xuất tại hồng tâm bên trên. Bốn phía tiếng khen càng ngày càng tiếng vang, theo cuối cùng một mũi tên bắn ra, cơ hồ sở hữu khách mới đều hoan hô lên, ngay cả Vương Vạn Hảo cũng vong tình cổ trưởng trầm trồ khen ngợi, đem Trương Quân Bảo lạnh nhạt, Trương Quân Bảo âm thầm căm tức, đợi lát nữa để Lý Văn Hiểu đếm thử bị quất mặt tư vị. Gia đình đem hai cái mục tiêu biểu hiện ra cho mọi người, mặc dù hai người đều là 10 mũi tên trúng tâm địa, nhưng Lý Diên Khánh mũi tên rõ ràng càng thêm chỉnh tề, phân bố có quy luật. Bắn thành một cái hình tròn, mà Trương Tiểu mũi tên liền có chút lang loạn, ai cao ai thấp, người trong nghề liếc liền có thể nhìn ra. Bất quá xuất phát từ chú ý đặc biệt Trương Bảo Quân mặt mũi của, Vương Vạn Hào cùng Thang Liêm chỉ có thể tuyên bố tiễn pháp thành không phân thắng bại. Thật là Trương Kiều lại không thể nào tiếp thu được không phân thắng bại, hắn đã 17 tuổi, vẫn là đường đường Tường Châu võ giải thí tên thứ 3, mà đối phương chỉ là một 12 tuổi thiếu niên quê mùa, như tuyên bố không phân thắng bại, tương đương với chính là hắn thua. Hắn lập tức đối với mọi người cao giọng nói, ta mới vừa rồi cùng Lý Thiếu Gia Lang đã hẹn rồi, như nhanh như tên bắn thành không phân thắng bại, vậy cứ tiếp tục so với binh khí, thẳng đến phân ra thắng bại mới thôi. Bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này không bày rõ ra chính là lấy lớn hiếp nhỏ à. Lý Văn Hữu lại cao giọng hỏi Khánh Nhi, ngươi tiếp nhận à? Lý Diên Khánh cười nói, tộc trưởng, ta không có vấn đề. Thật là ta có chút lo lắng a. Lý Văn Hữu lườm liếc Trương Quân Bảo, ta liền sợ nào đó nhân thua không nhận nợ. Trương Quân Bảo lập tức giận dữ, ngươi tạm thời đến phép khích tướng, chúng ta Trương gia từ lúc nào thua không nhận nợ. Lý Văn Hữu ý vị thâm trường nói, đó là không còn gì tốt hơn. Trang địa thượng, Lý Diên Khánh đi lên trước đối với Trương Tiểu nói, ngươi nói tỉ thí thế nào? Trương Tiểu lại lắc đầu, ta với ngươi so với cởi ngựa ban cùng, đoán chừng người khác cũng sẽ biết mắng ta bắt nạt ngươi, ngươi đã tuổi còn nhỏ, vậy để cho ngươi tới quyết định. Vương Quý Hô, lao Lý, với hắn so kiếm. Đây cũng chính là Lý Diên Khánh ý tứ, hắn chắc chắn nhất là đánh đá, nhưng lại lo lắng hương nhân không thừa nhận đánh đá là võ nghệ, như vậy chỉ có thể rút khỏi mà cầu kỳ thứ, tiến hành so kiếm rồi. Hắn cười nhạt nói, ta liền với ngươi so kiếm. Được. Đây chính là ngươi nói tới. Mọi người nghe nói hai người muốn so kiếm, càng thêm hào hứng rạng rỡ, cũng không đoái hoài tới uống rượu ăn cơm đi, nhao nhao vây lên phía trước nghị luận ầm ĩ. Mặc dù mọi người đều hy vọng Lý Diên Khánh có thể thắng lợi, nhưng dù sao đối với tay là võ giải thí tên thứ 3, một cái thiếu niên quê mùa tại sao có thể là giải thí cử động đối thủ của người. Trương Quân Bảo càng là đắc ý vạn phần, đang tại Vương Vạn Hào cùng Thang Liêm trước mặt, đối với Lý Văn Hữu giả mù sa mưa nói, ta đã dặn dò chất chi hạ thủ lưu tình, sẽ không đả thương Khánh Ca Nhi, nhiều nhất ra điểm xấu, đó cũng là không có cách nào. Lý Văn Hữu xanh mặt không một lời. Lý Diên Khánh giày sống lưng đoản kiếm một mực mang theo người, đây là hắn năm đó ở Lý Đông Đông nhà uống rượu lúc trong lúc vô tình lấy được, kiếm trọng yếu 7 cân, năm đó hơi có điểm thiên về, hiện tại hắn sử dụng sức nặng vừa đúng. Trương Tiểu Kiếm lại là một thanh 15 cân vô phong trọng kiếm, cùng hắn nói là kiếm, không bằng nói là cây roi. Hắn là hệ sức mạnh võ sĩ, am hiểu dùng giản cùng cây roi, hắn lấy một hồi trọng kiếm, dùng cũng là tiên pháp. Hai người cách xa nhau 3 trượng đứng thẳng, trọng tài là Vương Quý nhà mới thuê Lưu võ sư, hắn là người trong nghề, nhìn một cái thì biết rõ Trương Tiểu chiếm được đại tiện nghi, kiếm vừa nặng lại dài, lực lượng trầm trọng, Lý Tiểu Ca đoản kiếm căn bản cũng không có thể một kích, bất quá để cho hắn có chút kinh ngạc chính là, Lý Tiểu Ca lại là dùng quân đội chiến kiếm, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Vương Vạn Hào cao giọng hô, điểm đến là rừng, không được đả thương người. Trương Kiều mắt hí nhìn chằm chằm Lý Diên Khánh kiếm, trong lòng của hắn có nắm chắc, chính mình kiếm sức nặng ít nhất là đối phương gấp 2, chỉ cần một kích là được đem đối phương binh khí đập bay, đối phương đã không có binh khí, vậy chính là mình thắng. Lý Văn Hữu trong lòng quả thực khẩn trương, trong lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi, kế sách này là Lý Diên Khánh nói ra, dùng đánh cuộc phương pháp bức Trương Quân bảo vệ chính mình buông tha cho đội tàu. Lý Văn Hữu mặc dù không phải rất tán thành, hắn không muốn làm cho Lý Diên Khánh mạo hiểm. Nhưng ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, hắn đã không còn đường để đi, chỉ phải là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn rồi, không ngờ Lý Diên Khánh rõ ràng cùng đối phương bắn tên đánh ngang tay, để cho Lý Văn Hữu trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Chuyện của tôi nét Lý Văn Hữu âm thầm cầu nguyện trời xanh phù hộ, cầu đại tổ phù hộ, Lý Diên Khánh có thể chiến thắng đối phương, để cho lương thực của bọn họ có thể tuyệt lộ phùng sinh. Lưu võ sư hô to một tiếng, bắt đầu. Trương Tiểu kéo ra một cái kiếm hoa, hét lớn một tiếng, vọt lên, Lý Diên Khánh thân ảnh nhanh hơn, chợt lóe lên, song phương đã qua một chiều, Trương Tiểu một kiếm phách không, kiếm nặng nghề mà chém trên mặt đất, Lý Diên Khánh làm sao ra tay, ai đều không có nhìn rõ ràng, không ngờ hắn lại đem đoản kiếm gánh vai đầu, cười tủm tỉm nhìn qua Trương Tiểu. Vương Quý bỗng nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào Trương Tiểu hô to, hắn thua. Tất cả mọi người không giải thích được, không có cái gì nhìn rõ ràng, Trương Tiểu ở nơi nào thua. Trương Kiều lại vẫn không núp đích, mặt căng đỏ bừng, đồng nhiên, thắt lưng của hắn rơi xuống đất, áo choàng thoải mái, lộ ra bên trong màu trắng nội y hề. Mọi người ầm ầm cười ha hả, nguyên lai Lý Tiểu Ca một kiếm cắt đứt đối phương ngay lưng, đây cũng không phải là thắng à. Mọi người cùng nhau vỗ tay gọi hô lên. Lý Văn Hữu lúc này lại tỉnh táo lại, hắn một lát nữa liếc mắt nhìn Trương Quân Bảo, thản nhiên nói, ngươi thua. Thang Liêm ở một bên khẽ cười nói, võ giải cử nhân sắc thực hạ thủ lưu tình. Trương Quân Bảo bị đương chúng vẽ mặt, trên mặt vừa thẹn vừa giận, cực kỳ khó coi, hắn đi nhanh đến Trương Tiểu trước mặt, hung dữ thấp giọng mắng, vô dụng đồ vật. Trương Kiều xấu hổ không chịu nổi, một tay nhấc kiếm, một tay cầm lấy trường bào, ngay cả đai lưng cũng không đoái hoài tới nhặt, túi đầu bước nhanh rời đi, hắn một phần một khắc cũng không nghĩ ở lại nơi này rồi. Trong này chỉ có Lưu Võ Sư hoảng sợ biến sắc, hắn là người trong nghề, Lý Diên Khánh một kiếm này cao minh chỉ có hắn rõ ràng nhất, chỉ có thể dùng nhanh, chính xác, hung ác để hình dung, nếu là thực chiến, Trương Kiều liền đã bị mở ngực bể bụng rồi, thiếu niên này mới bay lớn, kiếm thuật sao biết lợi hại như thế. Vương Quý cùng Nhạc Phi hoan hô xông lại, thân thiết ôm Lý Diên Khánh cùng nhau chúc mừng thắng lợi, Thang Hoài lại có chút ngượng ngùng, đi lên trước đối với Lý Diên Khánh cười nói, hảo kiếm pháp. Luận võ chấm dứt, mọi người nhao nhao đi phía trước ngồi vào vị trí đi ăn cơm, Vương Vạn Hảo vô vô Trương Quân Bảo bả vai, ấy này nói, lao Trương, lần này không tốt ý tứ, lần sau dùng thuyền, ta nhất định ưu tiên cho ngươi. Trương Quân Bảo trong lòng quả thực bất đắc dĩ, chỉ phải hung ác trợn mắt nhìn Lý Văn Hữu liếc, ôm hận đã đi. Hắn hôm nay thua không lời nào để nói, chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp thu thập Lý ra. Vương Vạn Hào nhìn qua hắn bóng lưng, lắc đầu, người này lòng chật hẹp, nghĩ tại Lý ra sau lưng chọc dao nhỏ, cuối cùng lại tự rước lấy nhục, làm sao khổ thì sao. Vương Vạn Hào đi đến Lý Văn Hữu trước mặt chắp tay chúc mừng nói, chúc mừng Lý huynh rồi, hữu dung hữu mưu, thắng được rất đẹp. Lý Văn Hữu dung quan hoán, mắt nhỏ ở bên trong lóe ra ánh sáng, hắn híp mắt đối với Vương Vạn Hào nói, hiện tại ta chỉ quan tâm ngươi nhanh nhất từ lúc nào đem thuyền cho ta. Vương Vạn Hào cười ha ha một tiếng, Lý huynh đừng nóng vội mà. Ta đã đáp ứng, sao lại, há có thể đổi ý. Cứu binh như cứu hỏa, ta có thể nào không đội. Vương Vạn Hào suy nghĩ một chút nói, đội tàu ngay tại Vĩnh Tế Cử ở trên, ngươi tùy thời có thể mượn đi, nhưng ta muốn nói rõ ràng, giá cả ta không cho, ngươi phải tại bình thời thuyền giá bên trên lại thêm 5/10. Không có vấn đề, ta cho ngươi cao nhất thuyền giá. Ta hiện tại chính là tiến đến An Dương huyện, rượu ta liền không uống, hồi đầu lại bày rượu xin lỗi ngươi. Vương Vạn Hào thấy hắn nóng nổi, liền dặn dò quản sự đi thu thập đội thuyền bắc thượng, Lý Văn Hữu lại đi đến Lý Diên Khánh trước mặt, đứa bé này không hổ là bị đại tổ linh hồn nhập vào thân, vậy mà khiến cho bọn hắn tuyệt địa lật bàn rồi. Hắn trọng yếu đè lại Lý Diên Khánh bả vai, dị thường cảm động nói với hắn, Khánh Nhi, lần này ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy gì gọi là huyết mạch quang vinh ủy khuất, đồng tâm hiệp lực. Chúng ta Lý gia có như ngươi vậy tộc nhân, nhất định sẽ thịnh vượng đạt. Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu, trong lòng cũng có một loại không rõ cảm động, theo hắn càng ngày sâu dung nhập vào thời đại này, hắn cũng dần dần nhận thức đến đó chủng tộc nhân chi ở giữa khó có thể cắt đứt huyết mạch tình ý, cảm nhận được cái loại này là lợi ích của gia tộc mà đạo nghĩa không chùn bước đi phân đấu dũng khí. Ta cùng tộc trưởng cùng nhau bắc thượng An Dương A. Ta vẫn có chút lo lắng. Lý Văn Hữu nết môi cười nói, không cần, đây chính là quân đội thuyền. Mượn hắn 100 cái lá gan không dám sang bậy, ngươi đi huyện học hảo hảo đọc thư, tranh thủ sớm ngày thi đậu cử nhân, tốt rồi. Đạo lý lớn chính là không nói nhiều, thời gian cấp bách, ta phải đi trước một bước. Lý Diên Khánh đem tộc trưởng tống xuất cửa chính, Lý Văn Hữu đi vài bước, lại dừng bước, giống nghĩ tới điều gì, hắn vô vô cái chán một lát nữa cười nói, xem ta hai ngày này hồ đồ, chúng ta Khánh Nhi thi huyện thứ nhất, ta người tộc trưởng này rõ ràng không có cho ban thưởng, không xứng trước ca. Tộc trưởng ý định thưởng cho ta cái gì? Lý Diên Khánh gãi gãi đầu, đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Ta liền đem đại nhạn khen thưởng cho ngươi a. Cái gì? Lý Diên Khánh suýt nữa một cước đạp hụt, nghẹn ngào hô lên. Lý Văn Hữu tâm tình thoải mái cực kỳ, hắn nhịn không được cười ha ha, và ngươi chỉ đùa một chút, ta cho ngươi phần thưởng đã đưa đi nhà ngươi, ngươi trở về thì có thể thấy, tin tưởng ngươi nhất định không có thể thất vọng. Nói xong, Lý Văn Hữu ngồi lên xe ngựa, hướng Lý Diên Khánh phất phất tay, Sa Phu hung hăng rút trước hết ván mã, xe ngựa nhanh chóng khởi động. Hướng Vĩnh Tế Cử bến tàu phương hướng chạy nhanh mà đi. Chương 81, lại về thị trấn. Lý Diên Khánh về đến nhà đã là đêm khuya, trong thôn mọi âm thanh yên tĩnh, từng nhà đều tắt đèn, chỉ ngẫu nhiên truyền đến nhà khuyển nức nở nghẹn ngào thanh âm, nghĩ đến chính mình tiếp xúc đem rời quê hương thôn nhỏ tiến về thị trấn, hắn lại đối với chỗ này hết sức quen thuộc thôn nhỏ sinh ra một tia lưu luyến. Đi vào cửa nhà, Lý Diên Khánh vừa nhảy xuống con lửa, sân nhỏ két kẹt một tiếng mở ra, thị thước chạy vội ra, mặt đầy nước mắt nói: Tiểu quan nhân, A tỷ đi thôi. Nàng đi nơi nào? Lý Diên Khánh nao nao. Không biết. Thì thước nước nở nói, chạm vạng tối lúc đó, một người tuổi còn trẻ nam tử cưỡi ngựa lại nhận nàng. A tỷ hãy cùng hắn đã đi, ta tại sao cũng khuyên không được A tỷ, nàng cũng không quay đầu lại là được rồi. Lý Diên Khánh đã minh bạch, nhất định là Trương Kiều bị chính mình đánh bại, hắn không có thể lại ở lại Thang Lâm huyện, liền thuận tiện đem đại nhạn cũng đồng thời mang đã đi. Trở về đi. Ngươi A tỷ không có việc gì. Lý Diên Khánh nắm con lừa hướng trong sân đi đến, hắn gặp Hỉ Thước con mắt đỏ ngầu đấy, mặt mũi tràn đầy lo lắng, liền cười an ủi nàng nói, cái kia năm khinh nam tử ta buổi chiều gặp được, là giải thí võ cử tên thứ ba, cũng không phải nói năng tùy tiện lãng tử, ngươi chính là không nên lo lắng. Nghe tiểu quan nhân nói như vậy, Thỉ Thước mới thoáng thả lỏng trong lòng, lúc này, nàng lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng nói, tiểu quan nhân, buổi trưa hôm nay có người đưa tới con ngựa, nói là tộc trưởng đưa cho tiểu quan nhân lễ vật. Lý Diên Khánh kinh hỉ vạn phần, bỏ lại con lừa liền hướng hậu viện chạy đi, tộc trưởng đưa cho mình lễ vật lại là một con ngựa. Vương Quý cùng Thang Hoài đều có một thất ngựa của mình, Lý Diên Khánh cũng đang suy nghĩ mua một con ngựa, nhưng hắn một mực không thấy được thích hợp thất ngựa, muốn a là trồng cho xúc vật kéo ngựa, hoặc là người kéo xe trọng yếu văn mã, ngẫu nhiên có một hai con có thể cưỡi ngựa, hắn lại không vừa ý màu lông quá lẫn lộn trước mắt. Không nghĩ tới tộc trưởng trước thay thế tự cân nhắc đến, Lý Diên Khánh một bên chạy một bên cầu nguyện, ngàn vạn là một thất để cho mình hài lòng ngựa tốt. Hắn một hơi chạy vội tới hậu viện, chỉ thấy hậu viện xúc vật trong rạp lặng yên đứng đấy một con ngựa, giống như một người cao quý mỹ nam tử, yên tĩnh mà ưu nhã, Lý Diên Khánh liếc liền thích hắn. Mặc dù là ban đêm, nhưng vẫn là có thể mượn nhờ động ở lều bên trên đèn lồng thấy rõ con ngựa này bộ dáng, màu lông lờ mờ là màu trắng, đầu lâu tiểu mà no đủ, thật dài mà lại có lực cái cổ, tứ chi thon dài, thể trạng cường tráng, dưới ánh đèn, một đôi đột xuất đấy, long lánh sáng ngời, vui sướng hớn hở ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Tiểu con nhân, đây chính là một thất ngựa tốt. Trung Thúc nắm con lừa xuất hiện ở Lý Diên Khánh phía sau, cười nói, ta ở đây Lý Phủ nuôi gần 30 năm ngựa, các loại thất ngựa gặp hơn nhiều, cái này con ngựa là lao ra 2 năm trước cùng với một cái phía bắc tới tên buôn ngựa trong tay mua, lúc ấy chỉ có 1 tuổi rưỡi, là Lý Phủ tốt nhất ngựa, nhị lao ra vẫn muốn đem nó cho Phong Ca mà, nhưng lão ra chính là không đáp ứng, không nghĩ tới lao ra rõ ràng tặng nó cho tiểu quan nhân rồi. Theo Lý Diên Khánh đến gần, bạch mã trở nên hưng phấn lên, không ngừng mũi phì phì, dùng chân xôi trào dưới chân cỏ khô. Nhưng lúc Lý Diên Khánh đi đến đầu của nó xuống, hắn rồi lại an tĩnh lại, màu nâu trong đôi mắt của toát ra nhu hòa ánh mắt, cơ tại hắn cái mềm mại, duyên dáng da lông phía dưới hơi rung động. Lý Diên Khánh vỗ nhẹ nhẹ hắn bền chắc cái cổ, tỉ mỉ lý hảo hắn trên cổ một đoàn xoắn suýt ở chung với nhau lông mờm. Lý Diên Khánh sắc mặt xề gần hắn cái giống như con rơi cánh chim đồng dạng mở lớn lỗ mũi, bạch mã hít một hơi thật sâu, lại nặng nặng phun ra ngoài, run rẩy thoáng một phát, dựng thẳng lên đầy lỗ thai, hướng Lý Diên Khánh vươn hắn như vậy đen lại dày đích bờ môi, tại trên đầu của hắn nhẹ nhàng đu lấy, cái này khiến cho Lý Diên Khánh tâm đều nhanh hòa tan. Hắn có tên sao? Lý Diên Khánh yêu thích không buông tay vuốt ve thớt ngựa mềm mại mà mịn lông bầm hỏi. Hắn nguyên lai gọi là Tuyết Kiếm, là hắn lúc ban đầu chủ nhân đặt tên, tiểu quan nhân cũng có thể cho nó xẻ ra khác cái tên. Tuyết Kiếm. Lý Diên Khánh nghĩ nghĩ liền cười nói, cái tên này không tệ, liền kêu Tuyết Kiếm. Lão gia vẫn còn đưa tới yên ngựa cùng ngựa bí, ngày mai ta cho hắn cài đặt, tiểu quan nhân chính là có thể cưỡi hắn đi vòng vòng rồi. Để cho Trung Thúc phí tâm, chính là thỉnh cầu Trung Thúc thay ta chăm sóc tốt hắn. Lý Diên Khánh lại cho mình ái mã cho điểm ăn thức ăn gia súc, lúc này mới đi trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, Lý Diên Khánh nóng hôi hổi chạy bộ trở về, chỉ thấy Trung Thúc đã đem ngựa thất dắt đến trong sân, hắn đã quét rửa sạch sẽ, dương dưới ánh sáng, trắng như tuyết da lông như tơ lụa giống như bình thường lóe sáng bóng loáng. Móng ngựa như thép đúc giống như bình thường, có lực gõ mặt đất, thật dài đuôi ngựa theo gió tung bay, hắn đã phối hợp một bộ tân yên bí, càng lộ ra hắn thần tuấn hoạt bát. Tiểu con nhân, có muốn thử một chút hay không nhìn? Trung Thúc vô vô yên ngựa cười nói. Lý Diên Khánh sớm đã không là năm đó cái kia cưỡi lửa còn muốn rơi xuống trẻ trung chuyên cần trẻ con rồi, hắn ở đây Vương Quý trong phủ học xong cưỡi ngựa, mặc dù thân số lượng chưa đủ, nhưng hắn thân cao đã qua rất nhiều người trưởng thành, 5 năm kiên trì bền bỉ chạy bộ khiến cho hắn chân lực cường đại, đủ để khống chế trong lúc chạy trốn thất ngựa. Lý Diên Khánh đè lên yên ngựa, nhẹ nhàng linh hoạt phóng người lên ngựa, Tuyết Kiếm tại sân nhỏ lộn xộn ở bên trong đi vài bước, Lý Diên Khánh kéo một cái dây cương, Tuyết Kiếm móng trước nâng cao, loang tuyết một tiếng xi. Xi âm thanh, đông nhiên hướng đi xa nhà, dọc theo con đường nhỏ hướng ngoài thôn chạy gấp mà đi, Trung Thúc chạy vài bước gấp giọng hô to, tiểu quan nhân từ lúc nào trở về? Ta đi thang Vương thôn, buổi tối trở về. Xa xa truyền đến Lý Diên Khánh trả lời. Thất ngựa sớm đã chạy xa. Tốt đẹp chính là thời gian luôn rất ngắn, đảo mắt liền muốn đến đi huyện học cuộc sống. Hôm nay sáng sớm, Lý Diên Khánh cáo biệt Trung Thúc vợ chồng, mang theo Cúc Tẩu cùng Hỷ Thức cưới một cô mướn được thư thả lều cỏ xe bò đi tới Lộc Sơn Trấn. Lý Diên Khánh cưỡi hắn bạch mã đi ở phía trước, xe bò chậm rãi cùng lấy, đằng sau vẫn còn đổi một đầu con lừa. Lúc này, Nhạc Phi, Vương Quý cùng Thang Hoài đã tại cửa khách sạn chờ, bọn hắn cũng dẫn theo 3 chiếc xe bò, các loại vật dụng hàng ngày nhét tràn đầy đương đương. Phía trước nhất một cỗ xe bò ở bên trong ngồi Vương Quý cùng Thang Hoài tiểu nha hoàn, hai người phất tay hướng Hỷ Thức chào hỏi. 3 người họ cưỡi ngựa, Vương Quý cưỡi thương ngựa của hắn truy đen, đầu hắn mang du học quan, người mặc màu trắng thêu màu nâu non võ sĩ áo bào, và áo lộ ra đỏ thâm sắc uống thuốc, chân mang lâu dày ủng, thắt eo cách mang, phía sau lưng thiên vương cây roi, lộ ra đặc biệt tinh thần vô cùng phấn chấn. Thang Hoài ngựa là một thất ngựa lông vàng đốm trắng, là hắn thúc phụ cùng với kinh thành giá cao mua được, hắn hôm nay lại là một bộ ăn mặc tiểu thư sinh, mặc một thân rộng thùng thình màu trắng nho bào, trong tay cầm một hồi tân mạ vàng quạt xếp, khoan thai tự đắc quạt tiểu phong. Mà Nhạc Phi cũng mặc một thân màu xanh da trời sĩ tử phục, đầu đội thư sinh khăn, mặc dù không có vương quý như vậy vẻ mặt hưng phấn, nhưng hắn eo ưỡn đến mức bút thẳng, vai rộng chân dài, dáng người cường tráng, tương tự lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn. Hắn dưới háng cưỡi một thất đại thanh mã, màu lông có chút pha tạp, mông ngựa sen lẫn vài miếng màu xám tạp bao, trên bụng thịt thừa hơi nhiều, da lông thả lỏng, nhìn ra được đại thanh mã có chút số tuổi, bất quá thể trạng lại có chút cao lớn. Bốn người thấy, đặc biệt thân mật, Lý Diên Khánh vô vô Nhạc Phi ngửa cười nói, lao Nhạc, con ngựa này không tệ. Nhạc Phi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, là cựu phụ đưa cho ta, mặc dù tuổi tác hơi lớn một chút, nhưng khoảng cách ngắn chạy băng băng không hỏi đề, Chu sư phó muốn dạy tới ngựa bắn cung, không có ngựa không được. Nói lên tới ngựa bắn cung, Vương Quý lập tức kích động lên, ta vẫn cho là huyện học cùng châu học đều không có tới ngựa bắn cung, muốn học tới ngựa bắn cung, chỉ có đi châu võ học, không nghĩ tới huyện học năm nay cũng mở tới ngựa bắn cung, hơn nữa còn là nổi tiếng thiên hạ 80 vạn cấm quân giáo đầu giảng dạy, chúng ta thật sự là vận may khi a. Học tới ngựa bắn cung có điều kiện gì hả? Lý Diên Khánh lại hỏi. Thang Hoài nhẹ nhàng lắc hắn tơ vàng tiểu quạt xếp cười nói, điều kiện đương nhiên là có, trước phải có ngựa, huyện học không cung cấp thất ngựa, phải tự chuẩn bị. Điều kiện thứ hai chính là bộ bắn thành tích phải ưu tú trở lên, cũng chính là ít nhất 10 bắn 8 ở bên trong, chúng ta đều đạt đến tiêu chuẩn, nghe nói cả huyện học cũng chỉ có 12 người thỏa mãn điều kiện. Lý Diên Khánh cười ha ha, lão Thang tin tức luôn rất nhạy thông, không còn sớm sửa rồi, chúng ta ra. Bốn chiếc xe bò xếp thành hàng thành một nhóm, đại quy mô hướng thị trấn phương hướng chạy tới. Tại đã trải qua liên tục vài ngày làm cho người ta mệt mỏi tình trạng kiệt sức chiếu cố Lục về sau, các loại bừa bộn việc vặt vãnh cuối cùng kết thúc. Bọn họ cầu đệ tử sống bắt đầu đi vào quỹ đạo, nhưng rất nhanh, mới nhập học tú tài đám bọn họ lại mở mịt bắt đầu. Huyện học đọc sách cùng bọn họ tiểu học đường hoàn toàn không là một chuyện, tiểu học đường có một sư phụ từ sớm đến muộn nhìn chằm chằm, muốn luyện chữ, muốn mặc kinh, phải đi học, muốn vác trên lưng thơ, kết thúc không thành muốn bị đánh, bức của bọn hắn giống như con bò đồng dạng dốc sức liều mạng canh tác, không bao giờ đều dừng lại không được, mà vào huyện học về sau, từ trước học tập phương thức đều thống thống biến mất. Huyện học tổng cộng chỉ có 8 vị giảng dạy. Đã có hơn 500 tên tú tài, từng giảng dạy có cố định nơi, bọn hắn tụ hội tại một ngày trước làm cho người ta đem ngày kế tiếp phải nói nội dung dán tại tiệm cơm cổng chính. Về phần tú tài đám bọn họ thích tới hay không, thích có nghe hay không, không có quan hệ gì với bọn hắn chỉ để ý truyền thụ kinh văn, cũng sẽ không bố trí cái gì bài học để cho sinh viên môn trở về làm, càng không có thi kiểm tra, chỉ có số rất ít đặc biệt ưu tú tú tài, giảng dạy mới có thể gọi đi thư phòng một mình giải đáp nghi vấn. Huyện học tản mạn tự do không khí là đúng tú tài ý chí một loại nghiêm trọng khảo nghiệm, tú tài đám bọn họ nếu muốn thi đậu châu học, chỉ có thể dựa vào chính mình phấn đọc sách, cố gắng gấp bội. Nhưng thiếu niên mười mấy tuổi chính là tỉnh tỉnh mê mê, hướng tới vô câu vô thúc, mà huyện học tản mạn tự do không khí khiến cho rất nhiều hài tử cũng dần dần biến thành bỏ đi dây cương con ngựa hoang. Nhưng cũng không có thiếu hài tử một lòng muốn dựa vào đọc sách thoát khỏi vận mệnh, bọn hắn chẳng hề bởi vì huyện học tản mạn mà buông lỏng, sự khác biệt, bọn hắn càng thêm phấn khắc khổ. Tiến vào huyện học không lâu, tú tài đám bọn họ bắt đầu nhanh chóng phân hóa rồi, đi đến bất đồng học ở trường con đường. Đối với Lý Diên Khánh mà nói, huyện học chỉ là cầu mong gì khác học trên đường ngắn ngủi vừa đứng, hắn đem tham gia cuối năm giải thí, hắn rất nhanh liền nặng trĩu tính hạ tâm suy nghĩ, bắt đầu phấn ra sức học hành, Trương Hiển cũng giống như vậy, sư phụ của bọn hắn biết do huyện học tản mạn, liền sớm cho bọn hắn định ra rồi phấn đấu mục tiêu. Nhưng Nhạc Phi lại so với bọn hắn càng thêm chăm chỉ, có đôi khi đêm đã khuya rồi. Lý Diên Khánh cùng Trương Hiển nhà đèn đã dập tắt, mà một ngọn đèn khác lại lộ ra lấy, dưới đèn, Nhạc Phi vẫn còn đang một cách hết sức chăm chú mà đọc sách. Chương 82, Hạ Mã Hoài Nghiêm. Huyện học giảng bài học nếu so với Lộc Sơn học đường trễ nhiều lắm, giờ thìn canh ba, cũng chính là buổi sáng 8 giờ 30 phút, giảng bài học tiếng chuông mới có thể gõ vang, mà các giáo sư còn muốn uống xong trà, mới có thể đi thong thả khoan thai ung dung thong thả đi vào riêng mình học đường. Cái này liền cho ở ngoại chú tú tài đám bọn họ mang đến rất lớn tiện lợi, bọn hắn có thể bình tĩnh cơm nước xong xuôi, lại đi học đường đọc sách. Tiệm cơm bên trong, Thang Hoài tại cho mọi người nói xong ngày hôm qua Vương Quý sinh một chuyện cười. Người nọ nhìn lớn khái hơn 30 tuổi, giữ lại dài như vậy râu ria, chắp tay sau lưng tại lâm thượng tán bộ, lao quý đi lên trước, cung cung kính kính hướng hắn hành lễ, hô một tiếng sư phụ tốt. Các ngươi đoàn thế nào? Vương Quý gấp đến độ từ phía sau véo cổ của hắn, thẹn quá thành giận hô, không được hơn nữa. Thang Hoài cười đến khí đều không kịp thở, hai tay bỉ hoa nói, người nọ. Lập tức thất kinh, đối với Lao Quý nói, niên đệ không cần đa lễ, ta cũng là học sinh mới của năm này thành viên. Mọi người cười vang, mấy người tiểu nha hoàn cũng che miệng cười trộm, Vương Quý đỏ bừng cả khuôn mặt giải thích nói, ai có thể dự đoán được, già như vậy rõ ràng còn là tân sinh thành viên, râu ria đều có dài một thước, các ngươi thấy cũng nhất định sẽ tưởng rằng sư phụ. Trương Hiển nhịn cười nói, người nọ ta biết, gọi là Dương Quân, hắn vì thi đậu cử nhân vẫn trà trộn tại huyện học bên trong, nghe nói con trai đều 10 tuổi rồi. Dường như không phải hắn một người a. Lý Diên Khánh cũng cười nói, ta chiều hôm qua nghe Chu Quan Tân Nghĩa lớp học ngay thời điểm, cũng gặp phải mấy cái lao sinh thành viên, đều không khác mấy 3-40 tuổi, ta liền rất kỳ quái, huyện học tại sao có thể có nhiều như vậy lao sinh thành viên. Cùng Trương Hiển cùng ở Tú Tài gọi là Tân Lượng, là Thang Bắc Hương đại thân hào nông thôn Tần Tuyên con trai. Cũng là 13-14 tuổi, tính cách thập phần điềm đạm nho nhã, hắn tiếp nhận Lý Diên Khánh câu chuyện, cười giải thích nói, đây cũng là huyện học truyền thống, ngoại trừ thi đậu châu học hòa giải thử, tú tài học tịch cũng sẽ không gạch bỏ, cho nên huyện học trên danh nghĩa có gần 3.000 người, chính là cái này duyên cớ, có người công tác thống kê qua, huyện học ở bên trong 30 tuổi trở lên lão sinh thành viên đại khái có 27, chúng ta biết gặp thường đến. Nhạc Phi nghe thế vài câu, hắn không khỏi đem vừa mới để sách xuống lại nhặt lên, bắt đầu túi đầu đọc sách. Hắn cũng không hy vọng chính mình 30 mấy tuổi vẫn còn ở huyện học ở bên trong đọc sách. Lý Diên Khánh nhìn chung để lộ, đứng lên nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta lấy đi. Mọi người thu thập túi sách đi ra ngoài, Trương Hiển chạy lên phía trước hỏi lão Lý, sáng hôm nay ngươi học cái gì? Sáng hôm nay là cưỡi ngựa bắn cung lớp học, ngày đầu tiên nhập học, có muốn cùng đi hay không thử xem? Ta ngược lại thật ra muốn a. Có thể là ta tiễn pháp không hợp cách, chủ sư phó không nên. Trương Hiển quả thực bề ngoài. Lý Diên Khánh cười an ủi hắn nói, luyện thật giỏi mũi tên, chúng ta có thể cùng nhau lên. Được rồi. Ta xế chiều đi mũi tên chàng bắn mấy mũi tên, tranh thủ sớm ngày cùng các ngươi đi học chung. Trương Hiển cùng Tần Lượng đi trước, lúc này, Nhạc Phi đem bọn họ ngửa cùng với xúc vật lều cỏ dắt đi ra, bọn hắn ở nhà có ở giữa rất lớn sinh xúc lều cỏ, bên trong ngoại trừ 4 con ngựa bên ngoài, còn có 7-8 đầu con lừa. Vương Quý nhà xúc vật điếm chuyên môn phái một tên người chăn ngựa cho bọn hắn quản lý. Bình lúc bọn hắn tới lửa đến trường, chỉ có bên trên tới ngựa bắn cung lớp học mới biết tới ngựa đi học đường. Mọi người chở mình lên ngựa, dục ngựa hướng huyện học chậm rãi đi, đại tống vương triều thất ngựa không nhiều lắm, cho dù có ngựa cũng phần lớn là người kéo xe vãn mã cùng cày ruộng xúc vật kéo ngựa, cung cấp thừa lúc cưỡi ngựa thất rất ít, giống như bình thường đều là cưỡi lửa. Thang Âm huyện thất ngựa ít hơn, 4 người bọn họ cưỡi ngựa trà trộn tại nhóm lớn tới lửa tú tài bên trong, lộ ra đặc biệt làm cho người chú mục, tất cả mọi người biết rõ. 4 người này phải đi bên trên cưỡi ngựa bắn cung lớp học tú tài rồi. Bắn tên trên trận, 12 tên tú tài cưỡi ngựa xếp thành hàng thành một loạt, sư phó Chu Đồng đứng ở phía trước một tòa trên sàn gỗ, hắn thân hình cao lớn, giống như một tòa tháp cao đứng sừng sững ở trước mặt mọi người, cấp cho 12 tên tú tài một loại to lớn cảm giác áp bách. 20 năm qua, học sinh của ta đều là đại tống tinh nhuệ quân, hôm nay lại là lần đầu tiên giảng dạy đi học học sinh, nhưng ta phải nói cho ngươi đám bọn họ. Ta không có thể bởi vì các ngươi là người đọc sách sẽ muốn lấy tha thứ, nếu như các ngươi nghĩ như vậy chính là 10 phần sai rồi, ta sẽ so với quân đội còn muốn nghiêm khắc ô bông, ta sẽ cho các ngươi mệt mỏi sống không bằng chết, hiện tại ta cho ngươi đám bọn họ một cái cơ hội lựa chọn, muốn rời khỏi huấn luyện của ta có thể rời đi. 12 tên tú tài đều là từ nhỏ luyện võ, lần này đại đao chi huyện hào khí lớn, rõ ràng mời đến Đông Kinh 80 vạn cấm quân giáo đầu dạy bọn họ cưỡi ngựa bắn cung lớp học, loại cơ hội này đi nơi nào tìm. Mỗi người ánh mắt kiên nghị, sống lưng thẳng tắp, vẫn không nhúc nhích, lại không ai rời đi. Chu Đồng thái độ đối với bọn họ rất hài lòng, liền đi hạ một đài, phóng người lên một con ngựa, hắn dùng roi ngựa một chỉ bên cạnh một loạt cung cái giá làm cho nói, mỗi người đi lấy một cây cung, một túi tên. Mọi người giục ngựa tiến lên, nhao nhao thỏ người ra lấy một cây cung cùng một túi tên. Lý Diên Khánh quan sát tỉ mỉ trong tay nặng trịch kỵ cung, đây cũng là 8 đấu cung, nhưng kỵ cung so với cung đo đất ít hơn, thượng cung cánh tay hơi dài. Phía dưới cánh cung tròn ngắn, đây là để phòng đỉnh chỉ cánh cung ảnh hưởng chiến mã, nhưng chế tác càng tăng thêm phức tạp, ngắn nhỏ mà sự dẻo dai cường đại, cái này tiểu yêu cầu kỵ binh chọn dùng bắn phương thức bắn tên. Một hồi thượng hạng kỵ cung muốn thời gian 4 năm mới có thể hoàn thành, giá cả thập phần đắt đỏ, mà còn trên thị trường cũng rất khó mua đến, nhóm này kỵ cung là Chu Đồng đặc biệt từ quân đội chung làm đưa cho bọn hắn luyện tập. Chu Đồng dùng roi một chỉ Lý Diên Khánh, ngươi lên tới thử bắn một mũi tên. Lý Diên Khánh không bước là đệ nhất danh. Nhưng kỵ cung lại cùng mọi người đồng dạng, đều là bắt đầu lại từ đầu. Hắn giục ngựa tiến lên, trước lấy ra một quả quyết đeo lên ngón cái, từ sau vác trên lưng bao tên trung rút ra một mũi tên. Hắn hiện mũi tên cũng so với bình thường cung đo đất mũi tên muốn ngắn nhỏ một chút, mà còn phía sau lông vũ cũng cố ý tu bổ qua, phi thường chỉnh tề. Đem mũi tên đậu vào dây cung, mũi tên tại cung phải, ánh mắt tại cung trái, đem dây cung chậm rãi kéo ra. Không đúng. Chu Đồng lập tức hiện sai lầm của hắn, Lý Diên Khánh vẫn còn đang dùng cung đo đất bắn phương thức, Chu Đồng lạnh lùng quát, thế như truy phong, con mắt như lưu điện, đẩy khai mở cung, nhanh bắn tên, con mắt chớ trong nháy mắt xem, thân vật ngạo mạn ngồi, không mất hắn chỉ, bỏ mũi tên như phá. Lý Diên Khánh trong lòng nghiêm nghị, chợt bắn cung kéo căng, ánh mắt tựa như điện, quét hướng tiền phương, cơ hồ không có ngừng giữ lại, coi như mũi tên sở chỉ, một cái điêu linh mũi tên liền tựa như tia chớp bắn ra, tạch. Một tiếng, ở giữa tám ngoài mười bước một mũi tên cái bịa, Lý Diên Khánh nhịn không được gầm thầm cho mình ủng hộ một tiếng, bên cạnh Tú Tài đều vỗ tay. Kỵ cung còn hơi nhỏ, nhưng thế năng càng lớn, hai cánh tay lực lượng giống như bình thường không thể bền bỉ, cây cung liền tu bắn ra, cho nên phải cầu thị lực cùng tiễn thuật đều phi thường cao. Nhưng Chu Đồng lại cười lạnh một tiếng, ngươi đây là bất động bắn tên, cùng bộ bắn có cái gì khác nhau chớ. Chu Đồng cùng với tên của hắn trong túi rút ra một thanh khổng lồ đồng xanh thai cung, lại rút ra hai mũi tên sắt, tất cả mọi người cùng kêu lên kinh hô, đồng cung thiết tiễn. Trong truyền thuyết đồng cung thiết tiễn hôm nay rõ ràng ra hiện tại bọn hắn trước mắt, làm cho 12 tên tú tài tâm phong túng thần dao động, Chu Đồng được xưng cánh tay sắt, chính là lấy tới ngựa bắn cung nổi tiếng thiên hạ, đại tống tới ngựa bắn cung người ưu tú vô số kể, Chu Đồng sở dĩ không dưới vài tới ngựa bắn cung trung trổ hết tài năng, liền ở chỗ hắn chỉ môi hắn có đồng cung thiết tiễn. Chu Đồng phóng ngựa chạy gấp, hai bên trái phải tất cả có một con mục tiêu, chỉ thấy hắn căng dây cung như nguyệt, một mũi tên sắc như thiểm điện bắn ra, xuyên thấu trăm bộ bên ngoài mục tiêu, hắn lại một quay thân đổi thành tay phải chấp cung, cánh tay trái kéo dây cung, khác một mũi tên bỗng nhiên bắn ra, lần nữa xuyên thấu bên ngoài trăm bước bên phải mục tiêu. Khi hắn quay đầu chạy trở lại lúc đó, lại thò người ra tại bụng ngựa xuống, lại một lần cùng một lúc làm nhiều việc, lần này mục tiêu cũng là bên ngoài trăm bước hai cái nhanh di động mục nhân. Hai mũi tên sắt tinh chuẩn bắn chúng đang di động mục nhân, trái bắn mắt trái, phải bắn mắt phải, không sai chút nào. Mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn hắn từ lúc nào từng nhìn thấy cao minh như vậy tiễn pháp, ngay cả vỗ tay đều quên, Lý Diên Khánh càng là xấu hổ mà cúi thấp đầu, hắn tự xưng là tiễn pháp cao minh, hiện tại hắn mới biết cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, cái kia điểm không quan trọng tiễn thuật so với Chu Đồng đồng cung thiết tiễn quả thực chính là đom đóm so với trăng sáng, trên lệnh tới 10 vạn 8 giảm. Các ngươi đều thấy được, cùng một lúc làm nhiều việc, cái này là một năm sau trình độ của người của các ngươi, hiện tại bắt đầu huấn luyện, mỗi người kéo cung 100 cái. Chương 83, đến thăm viếng thăm. Cùng với huyện học trở về, mỗi người đều mệt đến tình trạng kiệt sức, Vương Quý cùng Thang Hoài càng là nằm lì ở trên giường rên thống khổ, bọn hắn hôm nay kéo cung 3-100 lần, buổi chiều lại chạy bộ 50 dặm, toàn thân giống như mệt dã cả rời, hai tay cùng hai chân đều tựa như rời đi chính mình xa đi. Trở về đến nhà, cái loại này cực độ đau nhức cùng mỏi mệt cùng nhau đánh úp lại, làm bọn hắn thống khổ không chịu nổi. Vương Quý cùng Thang Hoài kêu to hối hận, không nên đi cùng Chu Đồng học võ. Hai tiểu nha hoàn loay hoay xoay quanh, lại là nấu nước, lại là vặn khăn nóng, cho bọn hắn siết chân đấm lưng, để cho Lý Diên Khánh thấy nhíu chặt mày lên, lắc đầu quay người đã đi. Lý Diên Khánh cùng Nhạc Phi cũng vẫn có thể chịu đựng, bọn hắn mỗi ngày chạy bộ phía trước nâng tạ đá 100 cái, lại mỗi ngày kiên trì không ngừng trường bào, chạy bộ đối với bọn hắn rất nhẹ nhàng. Chỉ là kéo cung 300 xuống, làm cho hai cánh tay của bọn hắn thập phần bùn rùn. Nhưng Nhạc Phi lúc này lại bất chấp thân thể mỏi mệt, hắn lo lắng tại tiệm cơm đã tìm được Lý Diên Khánh, hắn phát hiện mỗi ngày đều muốn lên cưỡi ngựa bắn cung lớp học, vừa lên chính là một ngày, bởi như vậy, bọn hắn ở nơi nào vẫn còn có thời gian đọc sách phụ lục. Lão Lý, nếu không chúng ta đi cấp cho Chu sư phó nói, đổi thành hai ngày trước đó lần thứ nhất cưỡi ngựa bắn cung học đi. Vừa đúng Vương Quy đến lấy Lý Diên Khánh, hắn đã nghe được Nhạc Phi đề nghị, cũng cùng lấy tê ợ, đúng vậy à. Đi chỉ nói vậy thôi, chúng ta ngay cả đuốt đều cầm không được rồi, mỗi ngày bên trên cưỡi ngựa bắn cung, không phải muốn chúng ta mạng nhỏ à. Lý Diên Khánh cười lắc đầu, các ngươi nghĩ đến rất đơn giản, buổi sáng Chu sư phó mới nói qua, không muốn bên trên có thể rời khỏi, hiện tại ta đi nói yêu cầu, không phải là thối lui ra không. Vậy phải làm thế nào? Chúng ta tại sao đọc sách? Nhạc Phi sầu lo tới cực điểm. Hắn đương nhiên không nghĩ rời khỏi cưỡi ngựa bắn cung khoa, nhưng hắn lại muốn thi lên châu học, hắn nên làm cái gì bây giờ? Đúng vậy a, ta cũng vậy muốn đọc sách, vậy phải làm sao bây giờ? Thang Hoài nắm bắt hắn đau nhức vô cùng tinh tế cánh tay nói lầm bầm. Lý Diên Khánh nhặt lên túi sách nói, còn có thể thế nào, lợi dụng buổi tối thời gian đọc sách thôi. Ban ngày luyện võ, buổi tối đọc sách, loại cuộc sống này hắn thực cũng không tệ, các ngươi tiếp tục suy nghĩ biện pháp a. Ta đi trước đi học. Nhạc Phi bất đắc dĩ, cũng đành phải nhặt lên túi sách đi trở về phòng. Vương Quý cùng Thang Hoài mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai người bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Lý Diên Khánh trở lại thư phòng mở ra một ngụm đại nam dương gỗ, cái này miệng dương lớn tràn đầy thư, ít nhất trọng yếu hơn 100 cân, hắn mở nắp dương ra, dương hồng chỉnh tề xếp chồng chất nước cờ 10 bản kinh thư. Tống triều khoa cử chủ yếu khảo thí 7 kinh, trong đó dịch, thơ, thượng thư, chu lễ, lễ ký định vì đại kinh, luận ngữ cùng mạnh tử định vì kiêm kinh, tỉnh thử hòa giải thử chẳng có gì đổi khác. Nhưng từ khi Vương An Thạch biến pháp về sau, đem thơ kinh, thượng thư cùng chu lễ lần nữa tiến hành thuyết minh, biên soạn là Chu Quan Tân Nghĩa, Mao Thi Nghĩa cùng Thượng Thư Nghĩa, hợp xưng Tam Kinh Tân Nghĩa, trước mắt khoa cử liền chủ yếu khảo thí cái này. Đây cũng không phải là đọc 3 quyển sách đơn giản như vậy, trong đó Mao Thơ Nghĩa 20 cuốn, Thượng Thư Nghĩa 13 quyển, cùng với Chu Quan Tân Nghĩa 16 cuốn, cộng lại gần 50 cuốn, không chỉ có muốn lưng được thuộc lầu, vẫn còn phải hiểu hàm nghĩa trong đó. Lý Diên Khánh đạt được Diêu Đỉnh người ân sư này thật thà dạy bảo, tại Lộc Sơn học đường đọc sách 5 năm, đọc chính là Tam Kinh Tân Nghĩa. Lý Diên Khánh đã có thể sắp tới 50 cuốn kinh văn cùng giải thích đọc lầu lầu, hắn đồng thời còn ghi chép 20 mấy bản thật dày bút ký, những thứ này đều là sư phụ Diêu Đỉnh 5 năm qua nói cho hắn lớp học nội dung, hắn chỉ cần lợi dụng cái này 1 năm thời gian, đem sư phụ Diêu Đỉnh giảng bài bút ký lại tinh tế ôn tập mấy lần, liền có thể đi tham gia phát giải thí cuộc thi. Lý Diên Khánh đem thư cùng bút ký đều rời ra ngoài, tại bên người xếp thành núi nhỏ giống như, hắn cùng với Dương Hồng dưới cùng tìm ra dạy đặc 12 bản đã có từng miếng một, sách buộc chặt với nhau bằng chỉ màu vàng, đây là phụ thân Lý Đại Khí năm đó viết đọc sách bút ký, đều là Lý Đại Khí đối với Tam Kinh Tân Nghĩa đã hiểu tinh yếu. Năm đó Lý Đại Khí đúng là Tương Châu giải thí đệ nhất danh giải nguyên, trong nhà kinh thư đã từng chồng chất như núi, về sau trên cơ bản đều bị hắn bán sạch rồi. Nhưng cái này 12 bản đọc sách bút ký lại bị vợ hắn Vân Nương dùng bao giấy dầu quả bảo tồn lại, Vân Nương muốn giữ lại cấp cho con của mình, làm nàng tại chín dưới suối vàng cảm thấy vui mừng là, 10 năm sau, cái này 12 quyển ghi chép tinh yếu thật sự bị con trai dùng tới. Lý Diên Khánh từ bên trong tìm ra 5 bản Chu Quan Tân Nghĩa bút ký, đi vào Nhạc Phi trước cửa phòng, hắn gõ cửa, lão Nhạc, là ta. Mời đến. Lý Diên Khánh đẩy cửa đi vào phòng, chỉ thấy Nhạc Phi đang luyện thư pháp. Lý Diên Khánh liền cười đem 5 bản Chu Quan Tân Nghĩa bút ký đặt ở hắn bàn bên trên. Đây là cha ta năm đó viết đọc sách tinh yếu, cho ngươi mượn sao một lần, ta cảm thấy chẳng hề so với học đường giảng bài học trên lệnh, ngươi đem hắn đọc tấu, học đường lớp học không hơn được cũng thế. Nhạc Phi là muốn khảo thí châu học, mà châu học nhập học thi kiểm tra chủ yếu khảo thí 1 quyển đại kinh cùng 2 bản kiêm kinh, luận ngữ cùng mạnh tử bọn hắn đều rất gặt hái hết rồi, không cần phải lo lắng, khó khăn là Chu Quan Tân Nghĩa, chỉ cần đem Chu Quan Tân Nghĩa đọc tấu. Thi được châu học chính là trên cơ bản không có vấn đề. Nhạc Phi mặc dù đang Lộc Sơn học đường cùng Lý Diên Khánh đi học chung, nhưng hắn kém xa Lý Diên Khánh học được tốt, hắn tiếp nhận bút ký nhìn vài trang, không khỏi vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng đứng lên ôm quyền nói, có những thứ này bút ký, ta thi đậu châu học không phải lo rồi, đa tạ hiền đệ to lớn tương trợ, ta sẽ tận nhanh đem bọn họ chép xong. Kỳ thật Lý Diên Khánh rất rõ ràng Nhạc Phi trình độ, thi đậu châu học một chút vấn đề cũng không có. Nếu không sư phụ cũng sẽ không khiến hắn cùng mình đồng thời đi An Dương thi kiểm tra. Chỉ là Nhạc Phi chỉ là quá cẩn thận, lên huyện học lại không đi học đường nghe giảng bài, Nhạc Phi liền cảm giác mình biết thi không đậu, thi rất châu học, Lý kéo dài Khánh liền thoáng giúp hắn một tay, cho hắn tăng thêm một chút lòng tin. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi dồn dập chạy băng băng thanh âm, chỉ thấy Vương Quý cùng với trước của phòng xông qua, lão quý, ta ở chỗ này. Lý Diên Khánh hô một tiếng, Vương Quý phanh lại chân, chạy trở lại vội la lên. Các ngươi mau ra đây, Chu sư phó đến rồi. Lý Diên Khánh cùng Nhạc Phi lại càng hoảng sợ, ngay cả vội vàng đi theo Vương Quý đi ra, chỉ thấy Chu Đồng ngồi ở khách đường uống trà, Thang Hoài khoanh tay đứng ở một bên, lộ ra phải thập phần tâm thần bất định bất an. 3 người đi lên trước, cùng nhau không người thi lễ, tham kiến Chu sư phó. Chu Đồng mặc một bộ rộng lớn màu xanh da trời áo vải áo cà sa, làn da ngăm đen, hai mắt lóe ra lệ mang, coi như ngồi trên ghế rửa cũng khí thế uy mãnh, sắc mặt hắn lại có mỉm cười. Lấy ra 4 cái tiểu hồ lô đặt lên bàn, ta đoán chừng các ngươi hôm nay cánh tay cùng 2 chân đau nhức, đây là ta bí quản thuốc vị thuốc, hoạt lạc kinh mạch, thư giãn mệt nhọc, các ngươi buổi tối trước khi ngủ lấy 1 hoàn phong trong nước tăng ra, sau đó bôi lên tại 2 tay cùng trên đùi, ngày mai sẽ có thể bình. Thường huấn luyện, kiên trì dùng 10 ngày, về sau chính là không cần. Vừa nói, hắn đem tiểu hồ lô đưa cho 4 người, trong lòng 4 người vui mừng, vội vàng tiếp nhận, không người thi lễ nói cảm ơn, đa tạ Chu sư phó quan tâm. Chu Đồng dĩ nhiên không phải lại đưa đơn giản như vậy, cả đời thụ đồ vô số, nhưng chính thức để cho hắn hài lòng lại không có mấy người, hắn tuổi tác đã cao, lần này tới Thang Âm huyện giáo cưỡi ngựa bắn cung khoa, cũng là muốn thu mấy cái quan môn đệ tử. Hôm nay trong 12 người, hắn ngoại trừ nhìn chúng Lý Diên Khánh bên ngoài, hắn phát hiện Nhạc Phi cũng là một cái có tài năng, không chỉ có trầm tĩnh ổn trọng, vẫn còn khí lực hơn người, ngược lại là một cái luyện cường nỏ tốt nguyên liệu. Chu Đồng trầm ngâm thoáng một phát hỏi: ta biết các ngươi đều đang đi học đọc sách, nhưng luyện tập cưỡi ngựa bắn cung cũng là một cái tiếp tục tích lũy quá trình, các không có thể ba bữa được bữa cái, yêu cầu mỗi ngày đều không thể gián đoạn, nhưng như vậy lại chỉ sợ sẽ ảnh hưởng các ngươi việc học, ta và các ngươi thương lượng một chút, đổi thành 2 ngày luyện tập lần thứ nhất, các ngươi cảm thấy thế nào? Ba ánh mắt của người đều hướng Nhạc Phi nhìn lại. Lý Diên Khánh có đi không học đường không sao cả, Vương Quý cùng Thang Hoài cũng là có đi không học đường không sao cả, mấu chốt ở chỗ Nhạc Phi, tựa hồ mỗi ngày luyện cưỡi ngựa bắn cung đối với hắn việc học ảnh hưởng rất lớn. Nhạc Phi tại Chu Đồng lợi hại ánh mắt nhìn soi mói có điểm tâm sợ, hắn túi lâu nói, không cần phải 2 ngày lần thứ nhất, mỗi ngày đi luyện tập luyện cũng không ảnh tiếng vang. Nhưng như vậy các ngươi tại sao đi học đường đọc sách thì sao? Chu Đồng vừa cười nói, hoặc là ta đi cùng các ngươi người nhà nói một chút, cho các ngươi đổi lại đi Tương Châu võ học, tương lai vào kinh tham gia võ cử, bằng vào ta trong quân đội nhân mạch có thể cho các ngươi rất tốt đề cử, đây cũng là một cái rất không tệ đường ra, các ngươi ý như thế nào? Lý Diên Khánh đương nhiên sẽ không đi khảo thí võ cử, bất quá hắn chỉ có thể đại biểu chính mình, đại biểu không được Nhạc Phi, càng không cách nào thay thế Vương Quý cùng Thang Hoài làm quyết bình tĩnh, hắn gặp 3 gã đồng bạn đều do dự, nhân tiện nói, khởi bẩm Chu sư phó, chuyện này sự quan trọng đại, mời để cho chúng ta hảo hảo mà cân nhắc một đoạn thời gian, về sau một lần nữa cho Chu sư phó một cái trả lời thuyết phục, bất quá có một chút có thể khẳng định, chúng ta mỗi ngày đều có thể luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, chúng ta chuẩn bị trễ bên trên đọc sách. Chu Đồng nghe nói bọn hắn có thể mỗi ngày luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, liền không hỏi tới nữa, đứng lên nói, ta đương nhiên muốn cho các ngươi thời gian cân nhắc, thời gian không sớm, ta đi trước một bước, Khánh ca nhi, ngươi tới đưa tiễn ta. Ta còn có lời muốn một mình đối với ngươi nói. Lý Diên Khánh đem Chu Đồng tống xuất cửa chính, Chu Đồng dừng bước, dừng ở xa xa một cây đại thụ trầm giọng nói, ta đi qua đại danh phủ rồi, cũng đã tìm được Ngu Thành, đem tống giang lá thơ cho hắn. Hô đại thúc một nhà có khỏe không? Lý Diên Khánh hỏi. Ta không biết nên nói như thế nào, cả nhà bọn họ tam khẩu địa tô 50 mẫu đất, làm ruộng là sinh. Tại sao là một nhà 3 người? Hẳn là một nhà 4 chiếc mới đúng a? Lý Diên Khánh hoang mang không hiểu hỏi. Hắn vợ 4 năm trước chính là về nhà mẹ đẻ rồi. Lý Diên Khánh 4 năm nay lần thứ nhất đạt được Hồ Đại Thúc tin tức, nhưng không ngờ nghe được một kết quả như vậy, trong lòng của hắn không khỏi thở dài trong lòng một tâm thanh. Chương 84, Nhạc Phi lựa chọn. Lý Diên Khánh trở lại tiệm cơm, chỉ thấy Vương Quý cùng Thang Hoài lẫn lộn cùng nhau. Vương Quý gặp Lý Diên Khánh trở về, liền nổi giận đùng đùng tiến lên phía trước nói, ta đã quyết định đi thi võ cử rồi, hy vọng ngươi không cần giống như Thang mỗi nhân như vậy ngăn trở ta. Lý Diên Khánh nhịn không được cười lên, cái này là Vương Quý phong cách, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ngay cả làm cuộc sống quyết định cũng là như vậy quyết đoán khí phách. Ta tại sao phải ngăn trở ngươi? Ngươi đương nhiên thi không đậu, thi rất khoa cử, cũng khẳng định thi không đậu, thi rất châu học, chẳng lẽ? Vân! Vân! Con của ta bên trên huyện học sau lại và ngươi trở thành cùng trường hảo hữu à? Vương Quý ngây ngốc một chút, cho Lý Diên Khánh một quyền, vậy có nói như ngươi vậy đấy? Ta Vương Quý giàu gì cũng sẽ không ỷ lại huyện học, đi võ học không phải là một cái tốt con đường à. Cho nên ta tại sao phải ngăn trở ngươi? Lý Diên Khánh cười tủm tỉm nói. Vương Quý giờ mới hiểu được lao Lý Nguyên Lai là giúp đỡ chính mình, hắn kích động đến siết chặt thoáng một phát nắm đấm. Ta quyết định cuối năm đi An Dương thi huyện võ học, ai cũng mơ tưởng khuyên ta. Thang Hoài lung lay mạ vàng quạt xếp, nhếch miệng nói, ai quản ngươi đi thi cái gì, nhưng đem một mình ta nhét vào huyện học, coi như cái gì huynh đệ. Nói dễ nghe. Chờ ngươi cuối năm đã thành thân, còn có thể nhớ rõ ta Vương Quý là ai. Lý Diên Khánh cùng Nhạc Phi rất là kinh ngạc, cùng nhau hướng Thang Hoài nhìn lại, lão Thang, ngươi thật muốn thành thân. Thang Hoài mặt đỏ bừng lên, thẹn quá hóa giận trừng Vương Quý một cái nói, ta gọi ngươi không nên nói lung tung, chỉ là đính hôn, đối phương mới 9 tuổi, thành một cái giám thân A. Vương Quý tự biết nói lỡ, nói lầm bầm, ta nghĩ đến ngươi không chịu theo ta đi thi võ học, chính là muốn trở thành thân mà. Thang Hoài dở khóc dở cười. Chỉ vào trên bàn Chu Đồng chén trà nói, loại người này sinh đại sự, ít nhất phải. Vân. Vân. Cái ly này trà lạnh hết về sau lại mới quyết định a. Được rồi. Được rồi. Vương Quý vội vàng che giấu riêng mình gấp gáp, ta đương nhiên không nóng nảy, ta cấp cho ngươi một buổi tối thời gian cân nhắc, buổi sáng ngày mai cho ta một cái trả lời thuyết phục. Trời chưa sáng, Lý Diên Khánh liền cùng Nhạc bay lên chạy bộ rồi, Vương Quý cùng Thang Hoài lấy cớ buổi chiều còn muốn chạy bộ. Liền chết sống không chịu sáng sớm chạy nữa, Lý Diên Khánh cùng Nhạc Phi liền một trước một sau chạy ra cửa chính. So sánh với tại ở nông thôn cánh đồng bát ngát ở bên trong chạy bộ, Lý Diên Khánh càng ưa thích tại thị trấn chạy bộ cảm giác, để cho hắn phảng phất về tới tới lui. Lúc này trong huyện thành thập phần yên tĩnh, đại bộ phận dân chúng đều chưa thức dậy, nhưng đã có không ít căn phòng đốt sáng đèn lên, trên đường có người ở khai mở mới bận rộn một ngày nghề nghiệp rồi. Lý Diên Khánh chạy qua Mao Ký tiệm bánh bao, đã thấy cửa tiệm đã mở, Mao thị vợ chồng đang bận rộn trưng bánh bao, Mao Thẩm dậy sớm. Lý Diên Khánh hướng ngoài tiệm đang tại bên trên thế trưng bánh bao Mao Thẩm phất phất tay. Khánh ca nhi lại bắt đầu chạy bộ rồi, đợi lát nữa các ngươi trở về bánh bao chính là trưng tốt rồi. Cảm ơn Mao Thẩm, chúng ta hồi đầu lại mua. Lý Diên Khánh đã chạy xa, chạy đến đường lớn cuối cùng, Sĩ Lâm Nguyên hiệu sách cũng đèn sáng, một tên mới tới tiểu nhị đang tại cổng chính quét rác, hắn không biết Lý Diên Khánh, thực sự đứng người lên, thân mật hướng bọn hắn cười cười. Lúc này, lại đâm đầu đi tới một đội trinh sát tuần hành xương binh sĩ, bọn hắn đầu đội Phạm Dương cái mũ, tay cầm thương, có dây tua đỏ, ăn mặc áo vải quân phục, có lẽ là tuần trạm canh gác cả đêm duyên cớ, bọn hắn nguyên một đám ngáp mấy ngày liền, mỏi mệt lười nhác, đội ngũ cũng cao thấp không đều. Lý Diên Khánh cùng Nhạc Phi cùng với bọn hắn bên cạnh chạy qua, bọn hắn cũng lười hỏi đến, hai cái này huyện học thiếu niên mỗi ngày sáng sớm chạy bộ, bọn hắn đều nhận thức. Nhạc Phi bước nhanh hơn, đuổi theo Lý Diên Khánh nói, lao Lý, ta tối hôm qua đang tại nghĩ, có lẽ đi châu Lý đọc võ học cũng là một con đường sáng, ít nhất có thể gia nhập quân đội để nợ nước. Đây mới là Nhạc Phi phải có nghĩ cách, Lý Diên Khánh cười cười, ngươi tối hôm qua một đêm không ngủ à? Đúng vậy à? Chu sư phó một phen ta nghĩ thật lâu, ta lên châu học lại có thể thế nào, chẳng lẽ ta còn có thể lên thái học à? Tuy nói quá có học trợ cấp, nhưng một tháng ít nhất cũng phải hoa 3 quan tiền, trong nhà của ta thật là không đủ sức, đọc xong châu học phải về nhà nghề nông rồi, nhưng vào võ học lại không giống với, không chỉ có không cần bỏ ra một đồng tiền, ngay cả ăn ngủ áo giáp đều là miễn phí, ta cảm thấy rất thích học ta. Ngươi cảm thấy thì sao? Nhạc Phi lại nhìn Lý Diên Khánh trưng cầu ý kiến. Ta cảm thấy chọn đọc võ học cũng tốt, châu học cũng tốt, đều là một loại cuộc sống lựa chọn, đã phải có thái độ của mình, cũng phải cân nhắc người nhà ý kiến. Nhạc Phi yên lặng gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Lý Diên Khánh ý tứ, mấu chốt là ngoại tổ phụ thái độ, hắn muốn đọc võ học, có thể ngoại tổ phụ chưa hẳn đáp ứng a. Chu đồng vị thuốc phi thường có hiệu quả, hôm sau trời vừa sáng, bọn họ đau nhức toàn thân liền tiêu trừ, lại lần nữa tinh thần phân chấn đầu nhập huấn luyện. Hôm nay cưỡi ngựa bắn cung lớp học lại tăng lên tân nội dung, chính là đi cầu thăng bằng. Chu đồng ngày hôm qua mời công tượng ở trường bên sân bên trên xây dựng một đầu dài đính ước 500 bước một chân cầu gỗ. Dùng cỡ khoảng cái chén ăn cơm gỗ thông đạt được, cao 5 thước, tú tài đám bọn họ phải mỗi ngày đi 10 lần cầu thăng bằng, hết tiếp theo là trừng phạt vây quanh huyện học chạy một vòng. Mọi người đương nhiên minh bạch đi cầu thăng bằng chỗ tốt, điều này có thể tăng cường bọn hắn ở trên ngựa cân đối năng lực, bọn hắn không giống dân tộc du mục từ nhỏ sinh sống ở trên lưng ngựa, bọn hắn phải dùng phụ trợ huấn luyện thủ đoạn tăng cường bọn họ khống mã năng lực, từ đó trong thời gian ngắn nhất hoàn thành cưỡi ngựa bắn cung chương trình học, có thể thời gian ngắn nhất cũng ít nhất phải 1 năm. Mỗi ngày đều phải bỏ ra gian tân cố gắng. Đi ổn, không được đến rơi xuống. Chu đồng ngồi trên lưng ngựa, mang theo một cây côn gỗ đối nhau viên môn lạnh lùng giống to. Vương quý, ngươi hôm nay là lần thứ 4 hạ xuống tê cứng, phạt không cho phép ngươi nghỉ ngơi, đi chạy bộ. Vương quý bất đắc dĩ, chỉ phải lẩm bẩm hướng huyện học bên ngoài chạy đi, trước mặt hai gã tú tài cũng thở hồng hộc chạy bộ đã trở về, bọn hắn lại nhảy lên bình nhất định mục, tiếp tục lung la lung lay đi về phía trước. Sự cân bằng này mục thoạt nhìn không khó. Nhưng trên thực tế nó là gỗ tròn, điểm dừng chân chỉ có một thốn, người bình thường miễn cưỡng có thể đi vài chục bước, nhưng muốn đi 500 bước không rơi xuống đến, độ khó thật lớn, ngay cả Lý Diên Khánh cùng Nhạc Phi cũng tất cả rơi xuống 3 lượt. Nhưng ngoài dự đoán mọi người, Thang Hoài lại đi được tốt nhất, hắn đi tới lui 16 chuyến, rõ ràng lần thứ nhất cũng không có đến rơi xuống, mà còn mức độ nhanh chóng, hắn đã xong 5 chuyến, người khác một chuyến vẫn chưa đi xong. Ngay cả Chu Đồng cũng lớn là kinh ngạc, giữa trưa lúc nghỉ ngơi. Hắn đối với Thang Hoài cười nói, ngươi có luyện khinh công thiên phú, tương lai tiến quân đội, ngươi sẽ trở thành một cái tuyệt đỉnh tham báo, ta có thể một mình dạy ngươi khinh công, ngươi cũng không cần luyện cưỡi ngựa bắn cung rồi, như thế nào? Thang Hoài đạt được Chu Đồng khích lệ, trên mặt dung quang hoán, do dự chốc lát nói, đệ tử cảm thấy cưỡi ngựa bắn cung là kiến thức cơ bản, đệ tử có thể ban ngày luyện cưỡi ngựa bắn cung, buổi tối mình luyện khinh công. Vậy ngươi buổi tối không đi học à? Đệ tử tối hôm qua suy tính một đêm. Ta quyết định cùng Vương Quý đi thi châu võ học. Chu Đồng nuốt dâu cười nói, các ngươi có thể làm ra quyết định như vậy, quả thực làm cho lão phu sâu sắc cảm giác vui mừng. Bất quá các ngươi chỉ cần có thể kiên trì đi theo lão phu huấn luyện gian khổ 1 năm, các ngươi cũng không cần đi đọc châu võ học, trực tiếp đi kinh thành đọc võ học tuyệt luân khoa, ta có thể đề cử các ngươi. Chúng đệ tử nhao nhao vây quanh, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi Chu sư phó, cũng có thể đề cử chúng ta à? Ngay cả Nhạc Phi cũng tim đập thình thịch, hắn biết rõ cùng với kinh thành võ học được bình thường đều có thể phong cửu phẩm võ quan, mà còn trên cơ bản đều có thể thi đậu võ cử, ngoại tổ phụ chính là không nhất định phản đối, hắn cũng lặng lẽ đi lên trước, ngồi ở một bên lắng nghe. Chu Đồng gặp tất cả mọi người có nghĩ cách, liền cho mọi người cười giải thích nói, võ học là năm đó Vương An Thạch biến pháp lúc thiết lập, bình thường là trong quân đội tầng dưới tướng lãnh đi vào đào tạo sâu, nhưng là cho phép bình dân, quan viên đệ tử cùng với có võ quan tư cách mà không chính thức làm quan người ghi danh võ học, nhưng cái này ba loại tư cách nhân đồng đều cần hai gã trung cao tầng quan viên làm bảo vệ, cùng lúc kinh thi kiểm tra hợp cách lại vừa nhập học, thấp nhất số tuổi là 15 tuổi, trong các ngươi ngoại trừ Lý Diên Khánh bên ngoài, những người khác đến sang năm đều có lẽ thỏa mãn tuổi yêu cầu. Tất cả mọi người cùng nhau nở nụ cười, Vương Quý Khoa Trương vô vô Lý Diên Khánh sau lưng của, Lao Ly A. Tranh thủ thời gian lớn lên đi, chúng ta cùng đi khảo thí võ học. Lý Diên Khánh đẩy hắn một hồi, sư phó vẫn chưa nói xong rồi, trung thực nghe. Chu Đồng vừa cười tiếp tục nói, khảo thí võ học cũng cần khảo thí văn, bất quá vô cùng đơn giản, các ngươi có thể thi đậu huyện học cơ bản đều không có vấn đề, lại có một cái điều kiện chính là hai gã trung cao tầng quan viên người bảo đảm, ta có giới thiệu quyền. Ta mặt khác sẽ tìm một người là được rồi, mấu chốt là khảo thí võ, phân ra đừng khảo thí bộ bắn, tới ngựa bắn cung, cử tạ cùng binh khí bốn chàng, nhưng chỉ cần các ngươi cùng ta khổ học một năm, thi đậu cái này bốn chàng cũng không có vấn đề. Mọi người rất là hưng phấn, Nhạc Phi cũng hiển nhiên có chút quyết định, đi kinh thành bên trên võ học hiển nhiên nếu so với An Dương bên trên châu võ học cấp độ rất cao, mà còn lấy hắn tài học hoàn toàn có thể lên tuyệt luân khoa, cái kia chính là văn thao vũ lược, văn võ song toàn rồi. Nhạc Phi ung dung đang nhìn bầu trời mây trắng, lòng của hắn đã phi đi đến kinh thành rồi. Chương 85, Thất Ngựa Phong 3, Thượng. Bất chi bất giác, Lý Diên Khánh đã tại huyện học đọc sách một tháng, mỗi ngày sinh hoạt khẩn trương mà bận rộn, ban ngày muốn đi theo Chu Đồng luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, buổi tối là muốn ra sức học hành kinh văn, có thời gian buổi chiều kết thúc sớm một chút, hắn còn có thể tiến đến học đường nghe một chút thầy giảng bài. Ngay nọ buổi chiều, Lý Diên Khánh cùng thường ngày đã xong cưỡi ngựa bắn cung huấn luyện, đang hướng trong học đường tiến đến, hôm nay có thơ tọa đàm, đây là hắn nhất kỳ đợi một bài giảng. Vương An Thạch biến pháp về sau, khoa cử đã không còn khảo thí thơ, cái này vài thập niên kể cả địa phương phát giải thí cũng sẽ không liên quan đến thơ khảo thí, làm cho 5 năm lại Lý Diên Khánh tại thơ mặt trên cơ bản không có xuống công phu, đã thành hắn yếu nhất một khâu. Cho nên một ngày trong học đường có thi từ tọa đàm, Lý Diên Khánh đều sẽ không bỏ qua, tận lực tiến đến nghe giảng bài. Hắn xuyên qua một mảnh rừng tùng, chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc, Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại, chỉ thấy xa xa đứng đấy một người con trai, đang hướng chính mình ngoắc. Lý Diên Khánh vừa mừng vừa sợ, dĩ nhiên là phụ thân của hắn, Lý Diên Khánh vội vàng chạy tới, phụ thân, sao ngươi lại tới đây? Lý Đại Khí vẫn là cùng lúc trước đồng dạng nhỏ gầy, làn da càng thêm ngăm đen, nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn, lúc trước trên mặt cái loại nầy bi thương chi khí cũng quét qua mà không, nhiều năm kinh thương kiếp sống khiến cho hắn trong ánh mắt càng nhiều hơn mấy phần khôn khéo. Hắn khẽ cười nói, phụ thân trở lại chuyến nhà cũng không được sao. Lần trước phụ thân trong thư còn nói, sắp tối mấy tháng mới có thể trở về. Tạm thời có chút việc, chính là trở lại thăm một chút. Lý Đại Khí thấy nhi tử trên tay vẫn còn cầm thư, liền cười hỏi, Khánh Nhi còn muốn nghe học à? Đã không có, đang chuẩn bị quay về chỗ ở đấy. Lý Diên Khánh thuận miệng nói, vậy là tốt rồi, chúng ta đi trước ăn cơm chiều, vừa ăn vừa nói, ngươi cảm thấy thế nào? Có lẽ là con trai lớn lên duyên cớ. Cũng có lẽ là việc buôn bán thường giao thiệp với người, Lý Đại Khí cùng nhi tử nói chuyện, trong giọng nói cũng nhiều có một tia tôn trọng. Vậy đi Khánh Phúc Đức Lầu A. Chúng ta thường đi vào trong đó. Lý Đại Khí gật gật đầu, hắn đối với An Dương huyện đã hết sức quen thuộc, nhưng đối với Thang Âm huyện thị trấn cũng không phải rất quen thuộc. Hai cha con đi vào Khánh Phúc Đức Lầu, tại lầu hai phía trước cửa sổ ngồi xuống, Lý Diên Khánh điểm thêm vài bản rau cải, lại cho cha điểm một hũ. Lý Đại Khí cười cấp cho con trai rót một chén rượu, ngươi cũng uống điểm A. Phụ thân, tháng trước đám kia lương thực vận đến kinh thành à? Lý Diên Khánh cực kỳ quan tâm lần trước để cho tộc trưởng lòng như lửa đốt sự kiện kia. Lý Đại Khí gật gật đầu, lần trước may mắn mà ngươi, đám kia lương thực chỉ để một ngày trước đến Biện Kinh, tộc trưởng một mực đối với chuyện này lòng còn sợ hãi, cuối cùng trước mặt chúng ta khích lệ ngươi. Hai cha con vừa dỗi danh phiếm vài câu, Lý Đại Khí liền dần dần nói tới chính sự bên trên. Lần này ta tới Thang Lâm huyện, kỳ thật chính là đặc biệt là chuyện của ngươi mà đến. Phụ thân là chỉ ta khoa cử sự tình à? Lý Đại Khí lắc đầu, Diêu sư phụ nói ngươi thi đậu cử nhân vấn đề không lớn, ta ngược lại không vì ngươi khoa cử lo lắng, mà là cái khác quan trọng hơn tới sự tình. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, rõ ràng còn có sự tình khác tại trong mắt phụ thân so với khoa cử quan trọng hơn, hắn quả thực cảm thấy hoang mang, đó là cái gì sự tình? Ta là nhị tộc trưởng sự tình mà đến. Nhị tộc trưởng chính là Lý Văn Quý, Lý Diên Khánh lửa giận trong lòng vọt lên cao bốc cháy lên, cái này hơn một tháng có chút bình tĩnh, Lý Văn Quý rốt cuộc không có đi tìm chính mình, Lý Diên Khánh còn tưởng rằng Lý Văn Quý cô kỵ thể diện mà không dây dưa nữa chính mình, không nghĩ tới hắn vậy mà tìm được phụ thân trên đầu. Lý Diên Khánh lập tức oán hận nói, may mà hắn vẫn một gia tộc trưởng bối, không để ý liêm sỉ vì chính mình mưu lợi thì cũng thôi đi, hắn còn có rõ ràng có mặt đem sự tình làm lớn chuyện. Chuyện của tôi lốt nét. Lý Đại Khí mặt trầm xuống nói, Khánh Nhi, không được nói như vậy trưởng bối. Phụ thân biết rõ ta cùng Lý Văn Quý trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Đại Khí là nhận được Lý Văn Quý ghi cho hắn một phong thơ, nghiêm khắc phê bình con mình không biết lễ phép, điều này làm cho Lý Đại Khí quả thực cảm thấy kinh hãi quái lạ. Như vậy phê bình trong gia tộc đã thuộc về rất nghiêm trọng rồi, hắn không biết chuyện gì xảy ra, liền vội vã chạy về. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi a. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lý Diên Khánh liền đem thi huyện một ngày trước, Lý Văn Quý đính ước thấy mình, yêu cầu mình cùng hắn ấu tôn trao đổi bài thi sự tình nói tường tận một bên, còn nói đến trường thi ở trên, Lý Bảo Nhi yêu cầu mình lấy bài thi cho hắn chép lại. Lý Diên Khánh cùng với túi sách ở bên trong tìm ra xem ra Lý Bảo Nhi cho hắn tờ giấy, hắn một mực không có vứt bỏ, đem nó làm chứng cứ giữ lại, hắn đem tờ giấy lần lượt cho cha, cái này là Tống Bảo Nhi ở trên trường thi ghi cho ta tờ giấy. Lý Đại Khí nhìn tờ giấy, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhị tộc trưởng lại vì hắn ấu tôn muốn hủy diệt con của mình, hắn quả thực có chút không thể tin được đây là sự thực, nhưng con trai không sẽ lừa gạt mình, huống hồ còn có chứng cứ. Lý Đại Khí trong lòng đống nhiên phẫn nộ, hắn nhớ tới Lý Văn Quý đối với chính mình một mực mang lòng thành kiến, mỗi lần gặp gỡ hoặc là lãnh đạm lờ đi, hoặc là chính là châm chọc khiêu khích, chưa bao giờ cho mình sắc mặt tốt. Hiện tại rõ ràng ác nhân cáo trạng trước, công kích con mình không biết lễ phép, quả thực làm cho người có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ, ẩm. Một quyền, Lý Đại Khí hung hăng nện trên bàn, hắn có chút giận không kèm được. Chuyện này ngươi làm rất đúng, phụ thân ủng hộ ngươi, ta sẽ cấp cho tộc trưởng đem chuyện này nói rõ ràng, nếu như hắn muốn trả đũa, chúng ta tuyệt không nhượng bộ. Phụ thân thái độ làm cho Lý Diên Khánh sâu sắc cảm giác vui mừng, phụ thân so với lúc trước kiên định mạnh hơn nhiều, không còn giống như trước như vậy một mặt mềm yếu nhượng bộ. Lý Đại Khí trầm ngâm lại nói, hắn ở đây cho ta trong thư vẫn còn nhắc tới một chuyện khác, chính là về ngươi cưới con ngựa kia. Dường như gọi là tuyết kiếm, đúng không? Lý Diên Khánh sắc mặt âm trầm như nước, Lý Văn Quý tại sao phải nhắc tới ngựa của mình? Một loại trực giác nói cho hắn biết, Lý Văn Quý chỉ sợ muốn đánh ngựa mình chủ ý. Lý Văn Quý đến tột cùng muốn làm cái gì, phụ thân cứ việc nói thẳng A. Lý Đại Khí không biết nên nói như thế nào, hắn do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là cảm thấy có lẽ ăn ngay nói thật, người con ngựa kia, nhị tộc trưởng nói là nên cho hắn cháu trai Lý Phong, nói tộc trưởng năm trước đáp ứng. Hắn yêu cầu ngươi đem ngựa trả lại cho hắn. Không đợi Lý Diên Khánh mở miệng, Lý Đại Khí lại vội vàng nói, đương nhiên, ta cũng không phải muốn ngươi thật đem ngựa cho hắn, chỉ là của ta lúc ấy không biết phát sinh được thi huyện sự tình, hiện tại xem ra, hắn cũng không phải chỉ có. Nhằm vào một con ngựa, ta đoán chừng hắn là muốn tìm về một bộ mặt. Lý Diên Khánh thì không có lập tức trả lời, hắn cảm thấy chuyện này cũng không phải phụ thân nói như vậy đơn giản, một con ngựa có thể vãn hồi hắn Lý Văn Quý mặt mũi của ả. Thú hồ Lý Văn Quý biết rất rõ ràng chính mình không có khả năng đem ngựa trả lại cho hắn, hắn là đang cố ý khơi mào sự việc. Phụ thân lâm lai lúc đó, không có tộc trưởng nói một chút à. Lý Đại Khí lắc đầu, tộc trưởng đi chân định phủ rồi, gần đây quân đội cũng ở đây dân gian mua sắm lương thực, chúng ta lương thực thu mua chỉ có thể tạm dừng, tộc trưởng liền muốn đi xem ra lông sinh ý, hắn vừa đúng có một bằng hữu cũ ở bên kia, vốn hắn viết thơ để cho ta cùng đi, nhưng ta bởi vì ngươi sự tình cũng chỉ có thể chạy về. Như vậy chuyện này tiểu dễ làm rồi. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, thước ngựa là tộc trưởng đưa cho ta, hắn Lý Văn Quý có ý gì, xin hắn đi cùng tộc trưởng đi nói, nếu như tộc trưởng muốn đem ngựa thu hồi đi, ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng nếu như hắn muốn dựa dẫm vào ta đem ngựa đoạt lại đi, vậy hắn chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Lý Đại Khí vốn là muốn một lần nữa cho con trai mua một con ngựa này chính là trả lại cho Lý Văn Quý, áp dụng một loại dàn xếp ổn thỏa thái độ. Nhưng bây giờ hắn đã biết rồi. Sự tình cũng không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy, hắn hiểu rất rõ con của mình, con trai từ nhỏ đã không phải tiếp nhận khuất nhục người. Chuyện này chỉ sợ cũng không cách nào dễ dàng như vậy dẹp loạn được, Lý Đại Khí chỉ cảm thấy đau cả đầu. Chương 86, Thất Ngựa Phong 3, Trung. Lý Văn Quý nhà ở tại thành Đông một tòa trong đại trạch, hắn và đại ca Lý Văn Hữu tuy là thân huynh đệ, nhưng là tính toán rõ ràng, đại ca quản lý dòng họ tài bảo sản bên trong thổ địa, mà hắn lại khống chế các loại sản nghiệp, nhiều năm qua lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Bất quá từ khi 5 năm trước đại ca Lý Văn Hữu tạo dựng Lý Ký Lương Hành về sau, Lý Văn Quý cùng đại ca ở giữa ăn ý liền bị đánh vỡ. Lý Văn Quý đối với đại ca không có thương lượng với chính mình liền khởi đầu tân sản nghiệp, trong lòng rất là bất mãn. Nhưng chính thức để cho Lý Văn Quý bất mãn thăng cấp là, hắn thẳng đến 3 tháng mới biết được, Lý Đại Khí phụ tử lại đang Lý Ký Lương Hành trung chiếm cứ 3 thành phần tử, điều này làm hắn cực độ khiếp sợ, cũng làm cho hắn tức giận dị thường. Không cần phải nói, đây cũng là bởi vì cái kia cái gọi là đại tổ phụ thân Lý Diên Khánh, đại ca đối với hắn sùng ái quả thực đến làm cho không người nào có thể dễ dàng tha thứ trình độ. Lý Văn Quý tử vừa mới bắt đầu cũng không tin Lý Diên Khánh sẽ bị cái gì đại tổ nhập vào thân, hắn kiên trì cho rằng là huynh trưởng vắng đầu, chỉ là hắn không nghĩ cùng đại ca trở mặt mới đối với chuyện này một mực giữ yên lặng. Thẳng đến đại ca đối với Lý Diên Khánh sùng ái đột phá ranh giới cuối cùng của hắn, đem Lý Ký Lương Hành 3 thành phần tử đưa cho Lý Diên Khánh phụ tử, Lý Văn Quý trong lòng tích lũy nhiều năm phẫn nộ rốt cục phát nổ. Trạng vạng tối, Lý Văn Quý cùng thường ngày cùng với Lý Ký quán rượu trở về. Lý Ký quán rượu là Lý gia lớn nhất hạng nhất tài sản, tại Hà Bắc hai đường khai mở rời khỏi Tam gia đại điếm, ngoại trừ tiểu quán bên ngoài, Lý thị vẫn còn hai nhà hàng tạp hóa cùng 8 khách sạn. Những thứ này tài sản trên danh nghĩa là Lý thị dòng họ sở hữu, nhưng trên thực tế tuyệt đại bộ phận đều là Lý Văn Quý cùng mấy nhà Lý thị phòng lớn sở hữu. Còn lại Lý thị thành viên gia tộc trên cơ bản cùng những thứ này tài sản không có vấn đề gì. Lý Văn Quý cùng với trong xe ngựa đi ra, hắn Kim Thiên mặc một kiện màu xanh nhạt sâu sắc y phục, đầu đội viên ngoại khăn, một trương gầy cao xanh đen trên mặt luôn treo hắn chiêu bài kia thức nghiêm khắc thần sắc. Lý Văn Quý gặp cổng chính ngừng một cỗ xe bò, liền hỏi, hôm nay có khách nhân à? Khởi bẩm lão gia, là Lý Đại Khí đã đến. Lý Văn Quý khẽ giật mình, hắn lại đã bao lâu? Đã đến có một hồi, một mực chờ đợi lão gia. Lý Văn Quý trầm ngâm thoáng một phát nhân tiện nói, để cho hắn lại ngồi tạm một lát, ta thay quần áo khác sẽ tới. Khách đường ở trên, Lý Đại Khí đang uống trà kiên nhẫn chờ đợi Lý Văn Quý trở về, hắn đã đợi nhanh nửa canh giờ rồi, Lý Văn Quý từ đầu đến cuối không có trở về. Ngay tại Lý Đại Khí đang suy nghĩ hôm nào lại đến lúc đó, có tiểu đồng tại đường hạ bẩm báo, lao ra đến rồi. Lý Đại Khí vội vàng đứng người lên, chỉ thấy Lý Văn Quý nện bước khoan thai chậm rãi đã đi tới, Lý Đại Khí liền vội vàng tiến lên không mình hành lễ. Đại Khí tham gia gặp Tam Thúc. Lý Văn Quý đưa tầm mắt nhìn qua, gặp Lý Diên Khánh chưa có tới, trong lòng quả thực bất mãn, không khỏi hừ một tiếng, cái này chính là của ngươi vãn bối chi lệ ư. Lý Đại Khí bất đắc dĩ, chỉ phải quỳ xuống hành đại lễ, Đại Khí hướng Tam Thúc chào. Lý Văn Quý không có để ý hắn, đi đến đường ngồi xuống, lúc này mới lạnh lùng nói, đứng lên đi. Lý Đại Khí đứng người lên, đi trở về đường bên trên cũng không dám ngồi xuống, một ngày Lý Văn Quý bắt đầu so đo lễ tiết. Vậy không có trưởng bối cho phép, hắn đồng dạng không thể tùy tiện ngồi xuống. Đại Khí, ngươi tốt nhất giáo một giáo con trai lễ nghi, hắn ở trước mặt ta thật là không có nửa điểm vãn bối bộ dáng, nếu không phải lòng ta ngực thư thả, ta sớm liền bị hắn làm tức chết. Lý Đại Khí trong lòng thầm mắng, ý đồ để cho con mình hy sinh tiền đồ thay thế hắn ăn gian thời điểm, hắn ở nơi nào lại có nửa điểm trưởng bối phong phạm. Trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng ngoài miệng như trước cung kính đáp, Tam Thúc giao hơn đối với, ta nhất định hảo hảo quản thúc hắn. Lý Văn Quý liếc mắt nhìn hắn, hắn cảm giác Lý Đại Khí lời này có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, trong lòng của hắn đối với Lý Đại Khí lại bắt đầu phản cảm đứng dậy, một cái thay người làm văn hộ, bị người chỉ vào cuộc sống mắng tộc nhân, nếu không có huynh trưởng của mình đại lực dẫn, hắn còn có cơ hội đứng đấy trước mặt mình nói chuyện. Không biết cảm ơn, vẫn còn rõ ràng đối với chính mình trong lạnh ngoài nóng, làm việc qua loa, do Lý Đại Khí lại nghĩ tới cái kia cái không biết điều con trai Lý Diên Khánh. Lý Văn Quý trong lòng một cơn lửa giận bắt đầu bùng cháy sáng. Hắn uống một ngụm trà, lạnh lùng hỏi con ngựa kia dắt tới rồi sao? Lý Đại Khí đã trầm mặc, hắn nay lại chính là muốn cùng Lý Văn Quý thương lượng thất ngựa sự tình. Hắn muốn mời Lý Văn Quý xem ở tộc trưởng mặt ngoài, buông tha con ngựa kia, nhưng rất hiển nhiên, Lý Văn Quý nay trời cũng không có ý thỏa hiệp, hắn cũng nhất thời không biết nên nói như thế nào. Lý Văn Quý hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, lại truy vấn, ta trong thơ nói với ngươi phải rất rõ ràng. Con ngựa kia huynh trưởng đã đáp ứng cho ta cháu trai, lại bị con của ngươi hoành đao cướp đi, ta chỉ muốn biết, ngươi bao lâu đem ngựa cho ta dắt trở về. Chuyện này, chất chi sợ rằng phải cùng tộc trưởng nói trước một tiếng mới được. Bịch. Lý Văn Quý đem bát trà trọng yếu hướng trên bàn một trận, hai hàng lông mày đứng đấy, nhìn hầm hầm Lý Đại Khí nói, lại dám dùng tộc trưởng tới dọa ta, Lý Đại Khí, ngươi rất có tiền đồ mà. Ngươi cho rằng ngươi là ai, cánh cứng cắp rồi, có thể không đem ta Lý Văn Quý để ở trong mắt. Phải hay là không? Lý Đại Khí vội vàng giải thích nói, Tam Thúc hiểu lầm cháu ý tứ, bởi vì con ngựa kia là tộc trưởng cấp cho Khánh Nhi, nếu như không có đạt được tộc trưởng đồng ý, chính là tự tiện đem ngựa đưa cho người khác, chúng ta sợ tộc trưởng biết mất hứng, mời Tam Thúc lại thư thả kéo dài vài ngày, tiểu chất hôm qua đã viết thơ cấp cho tộc trưởng, chẳng mấy chốc sẽ có trả lời thuyết phục, chỉ có tộc trưởng không phản đối, chúng ta nhất định đem ngựa đưa về. Lý Văn Quý cũng không phải thật muốn con ngựa kia, hắn biết rõ Lý Diên Khánh mỗi ngày đang luyện tập luyện cưỡi ngựa ban cung, căn bản không thể ly khai thất ngựa, hắn chỉ là muốn mượn thất ngựa gây chuyện, đem sự tình làm lớn chuyện, ép mình huynh trưởng tại hắn cùng Lý Diên Khánh trong lúc đó làm ra lựa chọn, nếu như huynh trưởng vẫn là tưởng thiên đản Lý Diên Khánh, như vậy huynh đệ chính là làm không được. Lý Văn Quý có chủ tâm đem sự tình làm lớn chuyện, hắn mới sẽ không nghe Lý Đại Khí giải thích, như trước thái độ rất mạnh nói, Lý Đại Khí, ta bất kể ngươi có chủ ý gì, nhưng ngươi nghe kỹ cho ta, coi như ngươi mời đến Chi Châu Chi huyện tới dọa ta, ngươi ngày mai cũng phải đem ngựa cho ta dắt tới, nếu không chúng ta tại từ đường hảo hảo nói một chút trưởng ấu lê nghĩa. Nói xong, hắn đứng dậy nổi giận đùng đùng đã đi, đem Lý Đại Khí cứng tại khách đường ở trên, Lý Đại Khí chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hắn hiểu được Lý Văn Quý cuối cùng một câu nói ý tứ, tộc quy trung biết rất rõ ràng, nếu như tộc nhân trong lúc đó bởi vì tài vật sinh tranh chấp, dù cho vô lý, cũng phải đem tài vật trước giao cho cấp cho trưởng bối. Sau đó có thể hướng tộc trưởng trách cứ, do tộc trưởng tiến hành điều giải, nếu như điều giải bất thành, vậy thì do tộc trưởng tại từ đường triệu tập. Dòng họ lâu lão làm ra cân nhắc quyết định. Lý Văn Quý hiển nhiên là lợi dụng điều này tộc quy, nếu như con trai không chịu đem ngựa giao ra đây, chính là trái với tộc quy trước đây, cho dù có lý lẽ cũng biết bởi vì bất kính trưởng bối mà đã bị tộc quy nghiêm trị, ngay cả tộc trưởng cũng không giúp được. Lý Đại Khí hai chân giống như tới trì đồng dạng, chầm điện điện đi ra Lý Văn Quý cửa phủ. Ngồi trên mướn được xe bò, Sa Phu hỏi mời hỏi phu tử muốn đi nơi nào. Đầu óc hắn ở bên trong trống rỗng, hắn không biết chính mình nên nói như thế nào phục nhi tử, cũng không biết nên xử lý như thế nào việc này. Liền nhất thời chưa có trở về trả lời phu xe lời nói. Sa Phu thấy hắn thất thần, liền cười nói, phu tử như không rõ ràng lắm nơi đi, chúng ta đây về trước La Mã hành a. Không nên lãng phí phu tử đúng là tiền. Phu xe lời nói sách ngược tỉnh ngủ Lý Đại Khí, hắn vội vàng nói, đi Vương Ký La Mã hành. Trong sân, Lý Diên Khánh tránh phụ tay đi qua đi lại, yên lặng đọc thuộc lòng Chu Lễ Tân Nghĩa, hắn mặc dù nhưng đã học được 5 năm Tam Kinh Tân Nghĩa, đối với kinh văn sớm đã thuộc nằm lòng, nhưng học tập chính là như vậy, 3 ngày không luyện là miệng sinh, hắn cũng phải thường xuyên đọc thuộc lòng, để tránh lâu ngày lạnh nhạt. Lúc này, tiểu nha hoàn hỉ thức vội vàng chạy tới, tiểu quan nhân, bên ngoài có một đại thúc tìm ngươi, hắn cứ gọi ngươi nhũ danh, vẫn còn rõ ràng biết rõ tên của ta. Lý Diên Khánh hơi suy nghĩ, liền cười nói, hẳn là cha ta đến rồi. A, Hỷ Thước lại càng hoảng sợ, lập tức tâm hoảng ý loạn nói, ta mới vừa rồi không có hướng lao ra hành lễ. Cái này không có gì, ngươi lại không biết cha ta, hắn sẽ không trách ngươi. Lý Diên Khánh an ủi Hỷ Thước vài câu, liền bước nhanh hướng ngoài cửa lớn đi đến, mới vừa đi tới ngoại viện, lại chỉ gặp phụ thân nắm một thất màu đỏ ngựa, Vương Quý đang tại quan sát tỉ mỉ thất ngựa. Gặp Lý Diên Khánh đi ra, Vương Quý cười nói, lao Lý, cái này thất hỏa thán đúng là trong tiệm nhà ta cái thất chấn điếm bảo vật a, không muốn bị cha ngươi mua ra rồi. Lý Diên Khánh sắc mặt lại trầm xuống, hắn biết rõ phụ thân muốn làm cái gì. Làm sao có thể? Chương 87, thất ngựa phong ba, hạ. Lý Đại Khí thấy nhi tử sắc mặt không đúng, hắn trong lòng có chút áy náy, liền mạnh mẽ làm nở nụ cười nói, Khánh Nhi, nhìn xem con ngựa này như thế nào. Vốn là không bán đấy, vương gia thế thúc nghe nói là mua cho ngươi dùng, mới đáp ứng bán cho ta. Lý Diên Khánh tiến lên dò xét thoáng một phát thất ngựa quả thật không tệ, cơ bắp cường kiện, khung xương trắng kiện, tứ chi thon dài, không á với mình tuyết kiếm, hắn cũng cười cười, con ngựa này quả thật không tệ, phụ thân chính là giữ lại chính mình kỵ a. Phụ thân không cần cưỡi ngựa, đây là mua cho ngươi. Lý Diên Khánh lắc đầu, tự chính mình có ngựa, nuôi dưỡng hai con ngựa quá xa xỉ, phụ thân bình thường qua lại bởi An Dương cùng Thăng Âm, vừa đúng cần một con ngựa. Lý Đại Khí bất đắc dĩ, chuyện này thật đúng là không thể bắt buộc con trai. Chỉ có thể giảng đạo lý thuyết phục con trai, hắn liền đối với Lý Diên Khánh nói, ta hôm nay xế chiều đi đã gặp ba tộc tổ, chúng ta lại hảo hảo nói một chút. Lý Diên Khánh lòng dạ biết rõ, phụ thân tất nhiên không có quả quyết cự tuyệt Lý Văn Quý, nhất định là bị Lý Văn Quý lấy ra cái gì quy củ khoanh tròn bao lấy, đây là phụ thân uy hiếp, từ khi 10 năm trước khoa cử sự kiện về sau, phụ thân sợ nhất trái với cái gì quy định, nhất là tộc quy. Lý Diên Khánh không muốn vì một chút chuyện nhỏ để cho phụ thân khó xử, hắn liền gật gật đầu. Để cho người chăn ngựa đem ngựa trước dắt đi chuồng ngựa, lúc này mới cùng phụ thân trở lại chính mình sân nhỏ. Phòng này không tệ lắm. Lý Đại Khí đánh giá sân nhỏ cười nói, từ lúc nào chúng ta tại An Dương cũng mua một tòa như vậy tòa nhà, trong sân loại hơn 10 cây đào lý, cái này vẫn là giấc mộng của ta. Lý Diên Khánh cười nói, nếu như phụ thân ưa thích, ta hiện tại có thể mua tòa tiếp theo tòa nhà. Lý Đại Khí lại càng hoảng sợ, liền vội vàng khoát tay nói, ta chỉ là nói một chút mà thôi, hiện tại chúng ta cần phải khiêm tốn, lại nói nhà loại chuyện này không có thể gấp, phải từ từ sẽ đến. Lúc này, Hỷ Thước tiến lên đi cái vạn phúc lễ, Hỷ Thước tham kiến lao ra. Lý Đại Khí nở nụ cười, nguyên lai ngươi chính là Hỷ Thước, man khéo léo, ta còn muốn cảm ơn ngươi chú ý đặc biệt Khánh Nhi. Hỷ Thước đỏ mặt thấp giọng nói, tạ lao ra khích lệ, đây là Hỷ Thước chuyện bổn phận. Lý Đại Khí thấy nàng nhu thuận nghe lời, trong lòng cũng ưa thích, liền lấy ra một khối hai cho phép nặng bạc vụn, đưa cho nàng nói, lần thứ nhất gặp mặt, cái này cái cho ngươi coi như tiền xài vặt. Hỷ Thước gặp lao ra rõ ràng lần lượt cho mình một thỏi bạc, trong lòng lập tức có chút kinh hoàng, không biết làm sao mà nhìn Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh không có nghĩ đến luôn luôn câu thúc khắc bản phụ thân cũng hiểu được những ân tình này khôn khéo rồi, hắn liền cười nói, nếu là lao ra một chút tâm ý, ngươi hãy thu xuống đi. Hỷ Thước lúc này mới nhút nhát nhận bạc, thật cảm tạ lao ra. Lý Diên Khánh mời phụ thân vào thư phòng mình ngồi xuống, không cần chủ nhân dặn dò, Hỷ Thước liền khéo léo chạy tới điểm trà. Lúc này, Lý Đại Khí chợt nhìn thấy cái bàn dày đặt một chồng bút ký, một loại cảm giác quen thuộc dũng mãnh vào trong lòng, hắn vội vàng cầm lên, quả nhiên là mình năm đó bút ký. Vài chục năm rồi, ngoại trừ trang giấy có chút vàng, mặt khác bảo tồn hoàn hảo, cùng năm đó hoàn toàn tương tự, nhìn vật nhớ người, Lý Đại Khí lại nghĩ tới qua đời ái thê, hắn cái mũi vị chua, khỏe mắt có hơi hồng rồi. Lý Diên Khánh không có quấy rầy phụ thân suy nghĩ, bỏ qua một hồi lâu, Hỷ Thước bưng trà đi tiến gian phòng, Lý Đại Khí rồi mới từ trong hồi ức đi ra, hai người ngồi xuống. Ta hôm nay đi gặp tam tộc. Cái kia Lý Văn Quý. Lý Đại Khí biết rõ con trai cực kỳ phản cảm Lý Văn Quý, liền vội vàng đổi giọng, vừa tiếp tục nói, không ngoài sở liệu, hắn quả nhiên đưa ra thất ngựa sự tình, muốn chúng ta đem ngựa trả lại cho hắn, hắn một mực chắc chắn là ngựa của hắn, ta đương nhiên sẽ không đáp ứng, để hắn đi tìm tộc trưởng thương lượng việc này. Sau đó thì sao? Lý Diên Khánh lại hỏi, hắn rất muốn biết phụ thân là tại sao lên Lý Văn Quý tổng thể, rõ ràng dắt con ngựa trở về. Sau đó đương nhiên liền trở mặt rồi, về sau Lý Văn Quý thả ra ngoan thoại. Lý Đại Khí do dự một lát, sửa sang một chút mạch suy nghĩ lại nói, Khánh Nhi, vì cha cũng không phải sợ hãi Lý Văn Quý, đương nhiên cũng sẽ không chịu thua, đem ngựa thất giao cho hắn, chỉ là hắn mang ra tộc quy, đối với chúng ta rất bất lợi a. Tộc quy? Lý Diên Khánh cười khinh miệt cười, chẳng lẽ tộc quy yêu cầu ta phải đem ngựa giao cho hắn? Đúng là như thế. Tộc quy tại tộc nhân tài vật tranh chấp một cái bên trong có minh xác quy định, tộc nhân vãn bối cùng giữa trưởng bối như phát tài vật tranh chấp, trẻ bối cần trước tiên đem tài vật giao cho trưởng bối, sau đó hướng tộc trưởng khiếu nại điều giải. Điều giải bất thành lúc sau trong tộc trưởng lão tại từ đường tiến hành cân nhắc quyết định, Lý Văn Quý chính là dùng điều này mà nói sự tình, yêu cầu chúng ta đem ngựa trước giao cho hắn, phụ thân rất khó xử lý a. Ta biết phụ thân rất để ý tộc quy, nhưng tộc quy chung cũng có quy định, tộc nhân chán nản lúc đó, gia tộc cũng muốn cực lực tương trợ, năm đó chúng ta ngay cả cơm đều không kịp ăn, cũng không thấy tộc quy vung cái tác dụng gì. Lý Diên Khánh lời nói không nặng, nhưng cực kỳ bén nhọn, một câu liền xé gia tộc quy rối trá áo ngoài. Lý Đại Khí bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói, tộc quy là một thanh rất đao sắc bén, chỉ là hắn giữ tại Lý Văn Quý trong tay, lưới đao dưới, chúng ta chỉ có thể né tránh, Khánh Nhi, hay là nghe là phụ một câu a. Trước tiên đem ngựa cho hắn, ngăn chặn miệng của hắn, các tộc lâu sau khi trở về, chúng ta lại hướng tộc trưởng biện bạch. Nhưng vận mệnh của chúng ta không phải giữ tại Lý Văn Quý trong tay. Lý Diên Khánh như đinh chém sắt nói, để cho ta đem ngựa giao ra, hướng Lý Văn Quý thỏa hiệp thừa nhận ủy khuất, ta Lý Diên Khánh làm không được. Lý Đại Khí lập tức có chút nóng nảy, con trai chính là tại sao bướng bỉnh đầu cứng đầu, tuyệt không hiểu được biến báo thì sao. Khánh Nhi, phụ thân cùng lúc không phải thật đem ngựa cho hắn, chỉ là vì ngăn chặn miệng của hắn, không cho hắn dùng tộc quy lại bắt chúng ta điểm yếu, là chúng ta chiếm được thời gian, chỉ cần tộc trưởng trở về, ta liền mời tộc trưởng đem ngựa muốn trở về, chuyện này chính là chấm dứt, đây là một loại sách lược, Khánh mà hiểu chưa? Lý Diên Khánh âm thầm lắc đầu, phụ thân trong xương nhu nhược cùng lúc không có thay đổi. Luôn lấy thỏa hiệp nhượng bộ lại bình ổn sự cố. Thật tình không biết thất ngựa sự kiện chỉ là Lý Văn Quý thăm dò, thỏa hiệp nhượng bộ sẽ chỉ làm đối phương càng phách lối hơn, càng thêm ngày càng tệ hơn, phụ thân áp căn bản chính là không nên đi tìm Lý Văn Quý, không thèm nhìn Lý Văn Quý chính là tốt nhất ứng đối biện pháp. Nghĩ vậy, Lý Diên Khánh tận lực dùng một loại bình tĩnh ngự khí đối với phụ thân nói, phụ thân không cần lo cho chuyện này, sáng mai trở về An Dương, tự chính mình biết xử lý. Ngươi. Lý Đại Khí nhất thời nói không ra lời, hắn gấp đến độ xoay quanh, muốn khuyên nữa con trai, có thể con trai trong mắt thố lộ quyết đoán cùng kiên nghị lại khiến cho hắn khai mở không miệng. Càng nghĩ, chuyện này vẫn còn thật không phải mình có thể giải quyết, Lý Đại Khí chỉ phải thở thật dài một cái, được rồi. Ta đi tìm tộc trưởng, nhìn lại chuyện này chỉ có tộc trưởng ra mặt mới có thể giải quyết. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Đại Khí liền thuê một cô con lừa đồ dự bị xe trở lại An Dương huyện rồi, cái thất màu đỏ ngựa hắn vẫn kiên trì lưu cho con trai, hắn gánh tâm nhớ ra Lý Văn Quý thật sự đem ngựa cướp đi, con trai ít nhất vẫn còn có dự bị thất ngựa. Nhưng Lý Diên Khánh căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng, hắn vẫn bình thường chạy bộ, đọc sách, tập võ, theo Lý Đại Khí rời đi, thất ngựa phong ba tựa như một cái bị đâm thủng bọt xà phòng, đã không có bất cứ tin tức gì cùng tung tích. Liên tiếp ba ngày, Lý Văn Quý cũng không có tìm Lý Diên Khánh phiền toái, chính là giống như sự tình gì đều không có sinh đồng dạng. Ngay nọ buổi chiều, Lý Diên Khánh cùng thường ngày tại trên giáo trường luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, hắn bắn tên Thiên Phú để cho Chu Đồng xem thế là đủ rồi, ngắn ngủn một cái nhiều tháng. Lý Diên Khánh đạt tới thành tiểu so với người bình thường khổ luyện ải 3 năm còn mạnh hơn vài phần. Vương Quý, ta đem nói ra bao nhiêu lần, bắn tên đồng thời nhất định phải ngăn trận cung. Mắt thấy Vương Quý lại là một mũi tên bắn không, Chu Đồng có chút tức giận, dùng côn gỗ chỉ vào Vương Quý quát, ta để cho ngươi mỗi ngày luyện lực lượng, ngươi đến cùng có hay không luyện. Vương Quý ủ rũ cúi đầu nói, đệ tử sắp thực luyện, nhưng không biết tại sao, kéo cung một khắc này, cánh tay chính là không vững vàng. Cái kia chính là lực lượng chưa đủ. Đoán chừng ngươi bình thường cũng là lười biếng, không có khổ luyện, từ giờ trở đi ngươi tạm dừng tới ngựa ban cung, cho ta một lòng luyện lực số lượng, hai tay lập tức 20 cân khóa đá đi 500 bước, ta sẽ đi ngay bây giờ. Vương Quý mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi, cử động 20 cân khóa đá đi 500 bước, cánh tay của mình còn cần hay không? Hắn nơm nớp lo sợ hỏi sư phó, có thể hay không trước nói 10 cân khóa? Chu Đồng trừng mắt, ngươi còn dám cùng ta có kẻ mặc cả. Vương Quý sợ tới mức một chuỗi rất xa. Ta sẽ đi ngay bây giờ luyện. Chu Đồng hung ác trợn mắt nhìn Vương Quý bóng lưng liếc, rồi mới hướng Lý Diên Khánh quát, hiện tại tới phiên ngươi, hôm nay bắn tam liên, bắn 80 bộ. Mặc dù Lý Diên Khánh đã có thể luyện cùng một lúc làm nhiều việc, nhưng Chu Đồng cảm thấy vẫn là không muốn nóng nổi, phải để cho Lý Diên Khánh tích lũy lắng đọng nửa năm sau mới bắt đầu bắt tay. Đây cũng là Chu Đồng nhìn ra Lý Diên Khánh một cái yếu hạng, cái kia chính là khống mã năng lực còn chưa đủ để, phải đem trụ cột đánh vững chắc rồi. Lý Diên Khánh tương lai mới có thể trở thành chân chính tới ngựa bắn cung cao thủ. Lý Diên Khánh không một lời, trên lưng bao tên liền trở mình lên ngựa, dục ngựa hướng trên giáo trường chạy đi, ánh mắt sắc bén nhìn qua tám ngoài mới bước mục tiêu. Chương 88, tin dữ truyền đến. Lý Diên Khánh bộ cung có thể lái được một thạch, kỵ cung cũng có thể khai mở tám đấu. Nói chung, cung càng nặng tầm bắn cũng liền càng xa, đây đối với cung thủ lực lượng yêu cầu cũng rất lớn, nếu muốn giết chết bằng cung tên bên ngoài 100 bước mục tiêu. Vậy ít nhất muốn khai mở một thạch kỵ cung mới được. Lý Diên Khánh rục ngựa chạy gấp, rút ra ba nhánh mũi tên ngậm ở miệng, trong nháy mắt liền chạy đến đống tên tám ngoài 10 bước, lúc này hắn đổi dùng hai chân khống mã, cùng với trong miệng lấy ra một mũi tên liền dựng cung lên kéo dây cung, hắn bắn cung như trăng tròn, một mũi tên bắn ra, mũi tên như cực ngắn, một mũi tên bắn trúng tâm địa. Nhưng Lý Diên Khánh thì không có nhìn kết quả, mũi tên cởi dây cung ra đồng thời, hắn lại rút ra thứ hai mũi tên, khóe mắt lầm tưởng mục tiêu. Lần nữa kéo cung một nhanh như tên bắn ra. Lúc này Lý Diên Khánh thân thể hơi có điểm nghiêng, hắn cấp tốc điều chỉnh thân thể, nhưng chiến mã đã chạy đi hơn 20 bộ, Chu Đồng yêu cầu 3 phát liên tục chính là 30 bên trong liên xạ 3 mũi tên, hắn không thể có nửa điểm do dự, tại thất ngựa lao ra 30 bộ tuyến trong nháy mắt dương cung lắp tên, bắn ra cuối cùng một mũi tên. Xa xa truyền đến một mảnh vỗ tay âm thanh ủng hộ, Lý Diên Khánh 3 mũi tên toàn bộ bắn trúng hồng tâm, đây đã là cực thành tích tốt rồi. Coi như quân đội chuyên nghiệp cưỡi ngựa bắn cung binh sĩ cũng chưa chắc bắn ra như vậy đặc sắc, huống chi Lý Diên Khánh chỉ luyện hơn một tháng. Chu Đồng lại không có nửa điểm tán dương biểu lộ, vẫn là mặt âm trầm hỏi ngươi biết mình vấn đề ở chỗ nào hả? Lý Diên Khánh lòng dạ biết rõ, túi lầu nói, đệ tử khống mã vẫn là hơi yếu một chút. Chu Đồng gật gật đầu, xem ra trong lòng ngươi cũng có số, hôm nay ngươi chỉ là miễn cưỡng bắn hết 3 phát liên tục, đã khống mã yếu kém, liền cẩn thận luyện tập cưỡi ngựa, cái này không có có bí quyết gì. Gặt hái có thể là sinh đúng dịp, ta cho ngươi 2 tháng luyện tập cưỡi ngựa, 2 tháng sau chúng ta bắt đầu luyện tập bắn bia di động. Đệ tử nhớ kỹ. Chu Đồng liền không để ý tới nữa Lý Diên Khánh, lại quay đầu lại hỏi Nhạc Phi nói, ngươi hai đá nỏ luyện được như thế nào? Buổi chiều, Lý Diên Khánh cùng Nhạc Phi nghe xong được luật học tòa đàm, liền vội vàng đuổi theo đi trường học chuồng ngựa. Luật học mặc dù không thuộc về châu thí hoặc là phát giải thí thi kiểm tra phạm trù, nhưng là tiến sĩ khoa cử cùng võ cử trong cuộc thi cho phép. Lý Diên Khánh cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, đối với Nhạc Phi cũng là như thế. Diên Khánh, ta cảm thấy luật pháp rất buồn thẻ, nếu không phải tương lai muốn thi kiểm tra, ta không có thể đụng hắn, ngươi cảm thấy thì sao? Lý Diên Khánh nở nụ cười, ngay cả luôn luôn lấy nhẫn mại lấy xưng Nhạc Phi đều cảm thấy đau đầu, cái này luật pháp xem ra thật sự là buồn tẻ cực kỳ, không hơn. Ta cảm thấy hắn ngược lại là rất đơn giản.
Đơn giản?
Nhạc Phi không hiểu hỏi hắn ở nơi nào đơn giản. Ngươi không có nghe cái kia giảng dạy nói nha, chính là khảo thí một ít điều, chẳng hề khảo thí cái gì án lệ, điều học thuộc lòng là được rồi, cái đó và từ trước Minh Kinh thi kiểm tra không có khác nhau, còn võ cử khảo thí luật pháp, ta muốn chỉ biết đơn giản hơn. Cái này thật là khó nói, cái kia cố giáo sư là Minh Kinh khoa xuất thân, động một chút lại nói, chúng ta khi đó khảo thí cái gì? 30 năm trước lão lịch rồi, vẫn là Minh Kinh khoa, nói thật, hắn mà nói ta không quá tin tưởng.
Ngươi nói đúng, nhưng ta có thể nghĩ đến rất đơn giản, bất quá đây là hơn năm sau sự tình, chúng ta bây giờ cũng không cần đem nó để ở trong lòng.
Hai người cười cười, bước nhanh hướng cách đó không xa chuồng ngựa đi đến, huyện học chuồng ngựa nương tựa khu ký túc xá, chiếm diện tích khá lớn, bình thường nơi này gửi lại mấy trăm con lừa tổng số 10 con ngựa, cơ hồ từng tú tài đều có riêng mình con lừa, Lý Diên Khánh ngựa của bọn hắn cũng cất ở đây ở bên trong, có chuyên môn người chăn ngựa chú ý đặc biệt. Chuồng ngựa tại con lừa lều cỏ phía đông, diện tích nếu so với con lừa lều cỏ không lớn lắm, bọn hắn rời chuồng ngựa còn có xa mấy chục bước, chỉ thấy một tên tú tài vội vàng hấp tấp cùng với chuồng ngựa ở bên trong đi ra, Lý Diên Khánh liếc liền nhận ra người này, chính là Lý Văn Quý ấu tôn Lý Bảo Nhi. Lý Bảo Nhi cũng ở đây huyện học đọc sách, nhưng hắn là cưỡi lừa đến trường, cũng không có cưỡi ngựa, Lý Diên Khánh lập tức sinh ra một tia lòng nghi ngờ, Lý Bảo Nhi lại ngựa lều cỏ làm cái gì?
Này!
Lý Diên Khánh hô một tiếng. Tăng thêm tốc độ đi qua, Lý Bảo Nhi một lát nữa nhìn thấy Lý Diên Khánh, hắn lộ ra càng thêm bối rối, nhanh chân liền hướng xa chỗ khu ký túc xá chạy như điên. Lý Diên Khánh vẫn còn nghĩ đuổi theo kịp đi. Lại bị Nhạc Phi kéo lại, thất ngựa không có việc gì, đừng đuổi theo. Lý Diên Khánh cũng trông thấy chuồng ngựa có người chăn ngựa, hắn liền đình chỉ đuổi theo, hung ác trợn mắt nhìn Lý Bảo Nhi liếc, trực giác nói cho hắn biết, Lý Bảo Nhi nhất định là hướng về phía riêng mình Tuyết Kiếm mà đến. Cái kia Bảo Ca mà rất ưa thích con ngựa trắng này. Một cái vóc người lưng còng lão mã phu chỉ vào Lý Diên Khánh Tuyết Kiến chậm chậm qua nói, chính là hắn, Bảo Ca mà nhìn hắn sắp có nửa canh giờ, nhìn ra được hắn thật sự rất ưa thích. Hắn không có đối với ta ngựa làm điểm tay chân gì a? Ví dụ như cho ngựa nguyên liệu bên trong chút vật gì các loại. Lý Diên Khánh vẫn là rất hoài nghi, Lý Bảo Nhi chỉ là ưa thích ngựa của mình đơn giản như vậy sao? Lý Văn Quý không để cho hắn làm chút gì đó chán ghét sự tình. Người chăn ngựa nở nụ cười, khuôn mặt lộ ra hai cái thỏ đại giang hồ. Ta cũng vậy rất lo lắng, cho nên nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng tiểu quan nhân xin yên tâm, hắn không có làm cái gì làm cho người ta hoài nghi sự tình, chỉ là ưa thích con ngựa trắng này. Dừng một cái, người chăn ngựa lại tăng thêm ngựa khí nói bổ sung, hắn thật sự rất ưa thích. Lý Diên Khánh đại khái cũng đoán được vài phần, Lý Bảo Nhi có lẽ nghe được một chút tin tức, cho là hắn tổ phụ thắng lợi nắm, con ngựa này rất nhanh sẽ quay về hắn, cho nên hắn sớm chạy đến xem chiến lợi phẩm, tiểu tử kia tâm tham lam chi ngắn. Rồi lại nhát như chuột. Diên Khánh, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Lý Diên Khánh trong lòng cảm thấy có chút bất an, liền cảm ơn người chăn ngựa, lúc này mới chở mình lên ngựa, cùng Nhạc Phi rời đi huyện học, hướng bọn hắn chỗ ở mà đi. Vừa mới đến cửa nhà, Lý Diên Khánh đã thấy Trung Thúc tại cửa phòng lo lắng đi qua đi lại, Lý Diên Khánh trong lòng lập tức cảm giác không ổn, vội vàng xoay mình xuống ngựa, đi lên trước hỏi Trung Thúc, sao ngươi lại tới đây, chuyện gì xảy ra? Trung Thúc nhìn thấy Lý Diên Khánh, liền vội vàng tiến lên giữ chặt hắn, lo lắng vạn phần nói, tiểu quan nhân, tộc trưởng đã xảy ra chuyện. Lý Diên Khánh lại càng hoảng sợ, tộc trưởng xảy ra chuyện gì? Từ từ nói, đừng nóng nội. Trung Thúc ổn định thoáng một phát tâm thần nói, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, là phu nhân nhận được một phong bì cùng với An Dương gửi tới chim bồ câu lá thơ, nói lao ra dường như bị trọng thương, tình huống rất nghiêm trọng, phu nhân gấp không được không xong, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng liền chạy đến tìm ta. Mọi người cần phải đi An Dương nhìn một cái. Lý Diên Khánh trong lòng lập tức lo lắng, tộc trưởng biết xảy ra chuyện gì. Như vậy phụ thân của mình thì sao? Phụ thân đúng là đi tìm tộc trưởng, hắn tuyệt đối đừng gặp chuyện không may. Lý Diên Khánh vội vàng quay đầu hướng Nhạc Phi nói, phiền xin ngày mai thay ta cấp cho Chu sư phó xin phép nghỉ, ta phải lập tức tiến đến An Dương huyện, ta rất lo lắng phụ thân. Nhạc Phi gật gật đầu, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Ta sẽ cấp cho Chu sư phó giải nghĩa tình huống. Lý Diên Khánh trở về phòng hơi chút thu thập một chút, liền trở mình lên ngựa, dục ngựa hướng An Dương huyện chạy gấp mà đi. An Dương huyện là Tương Châu châu trị, khoảng cách Thang Âm huyện đính ước 80 dặm, đồng thời cũng là Hà Bắc Tây lộ vùng phía Nam thành trì lớn nhất, thành trì chu dài 3 trong vòng hơn 10 dặm, nhân khẩu gần 20 vạn, là một tòa phồn hoa buôn bán đại thành. Nửa đêm canh một thời gian, Lý Diên Khánh đã tới An Dương thị trấn, lúc này cửa thành đã đóng, muốn ngày kế tiếp giờ thìn mới mở bóc cửa thành.
nhưng Lý Ký Lương thực đi không hề chỉ trong thành kinh doanh, hắn ở ngoài thành hoàn bờ nước cũng có một tòa nhà kho. Lý Diên Khánh quay đầu ngựa lại liền hướng thị trấn phía bắc hoàn bờ nước chạy đi, hắn ở đây 3 năm trước đây đã từng tới lần thứ nhất, lờ mờ còn nhớ rõ thương khố vị trí, chỉ trong chốc lát, hắn liền đi tới nơi này tòa bề ngoài hơi có vẻ cũ nát nhà kho phía trước. Nhà kho mặc dù cũ nát, nhưng vị trí thật tốt, khoảng cách bến tàu không tới 50 bộ, mà còn dung lượng cũng đủ lớn, có thể chứa đựng mấy vạn đá lương thực, tự nhiên cùng với 4 năm trước Lý Thị Lương Hành rời đến An Dương huyện về sau, liền mướn hắn, vẫn là Lương Hành chủ nhà kho. Lý Diên Khánh tung người xuống ngựa, hắn vừa tật đi vài bước, lại chợt dừng bước, hắn lúc này mới phát hiện cửa chính cùng mái hiên đã bị trắng thuần bao vải bao lấy, bên trong ẩn ẩn truyền đến tiếng khóc. Lý Diên Khánh trong lòng lo nghĩ chuyển thành tuyệt vọng, hắn hiểu rõ chính mình vẫn là tới chậm một bước, đúng lúc này, cửa kho hàng két kẹt một tiếng mở ra, Lý Đại Khí từ trong phòng đi ra, hắn len lén xóa đi trong mắt nước mắt, ngẩng đầu, lại nhìn thấy Lý Diên Khánh, lập tức dọa hắn nhảy dựng, Khánh mà, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Phụ thân bình an vô sự mặc dù để cho Lý Diên Khánh hơi cảm giác vui mừng, nhưng trong lòng đau đớn lại không có chút nào giảm bớt, hắn thanh âm run rẩy vấn đạo, phụ thân, tộc trưởng. Hắn đã. Lý Đại Khí nhẹ nhàng gật đầu, lại nhịn không được quay đầu đi chỗ khác, Lý Diên Khánh hai chân mềm nhũn, bịch. Quỳ rạp xuống trước cổng chính, nằm sấp trên mặt đất, nước mắt mãnh liệt mà ra, hai vai kịch liệt phập phồng, im lặng khóc lóc đau khổ lấy, Lý Đại Khí muốn an ủi con trai vài câu, hắn đỡ lấy con trai bả vai. Miệng môi giật giật, nước nở nghẹn ngào hai tiếng, lại lần nữa gối lên con trai bả vai lên tiếng khóc giống lên. Chương 89, truy vấn nghi hung, 1. Tộc trưởng là từ chân định phủ khi trở về đã tao ngộ bất hạnh, ta làm lá thư cho hắn, nói cho hắn biết con ngựa kia chuyện tình, hắn liền áp chứ hàng hóa cấp gấp trở về, thậm chí ban đêm cũng lên đường, kết quả là tại đội thuyền tiến vào Tương Châu không lâu sau. Lý Đại Khí bờ môi kịch liệt run rẩy, hắn sắp nói không được nữa. Lý Diên Khánh cầm chặt phụ thân tay lạnh như băng, tỉnh táo mà chăm chú nhìn hắn, cổ lệ hắn nói tiếp đi. Tộc trưởng đội thuyền hẳn là tại ban đêm gặp phải phúc kích, hai cái tiểu nhị cũng đã chết, nhưng tộc trưởng thì không có lập tức chết đi. Người cứu nàng nói, tộc trưởng cuối cùng chỉ nói một cái phúc đức chữ, liền hết khí liễu, vết thương chí mệnh là bị một kiếm đâm thủng thân thể. Lý Diên Khánh đi qua đi lại, một loại không nói được phẫn nộ ở trong ngực hắn bùng cháy sáng, hắn không tin giữa huynh đệ sẽ làm ra loại này mất hết ngày tốt chuyện tình. Có thể lại vô pháp giải thích loại này trùng hợp. Lý Văn Quý dùng thất ngựa sự tình gây rối loạn, phụ thân bị ép hướng tộc trưởng cầu cứu, tộc trưởng đi suốt đêm trở lại Tương Châu, lại ở nửa đường bị người phục kích. Còn có, nếu như Lý Văn Quý thật muốn ngựa của mình, vậy tại sao đang uy hiếp phụ thân về sau, thất ngựa sự kiện chính là không giải quyết được gì, Lý Văn Quý không có khởi xướng gia tộc thẩm vấn, cũng không có đến thăm cưỡng đoạt thất ngựa, đây cũng là vì cái gì? Đây hết thể chỉ có thể dùng trùng hợp hai chữ để giải thích à? Phụ thân, Lý Văn Quý tới rồi sao? Lý Diên Khánh quay đầu lại hỏi nói. Lý Đại Khí gật gật đầu, thấp giọng nói, so với hắn ngươi sớm đến nửa ngày, lúc này hắn chính là trong thành, tộc trưởng thi thể cũng ở đó, ta thật sự không muốn nhìn thấy hắn, mới đến bên ngoài thành nhà kho. Nói đến đây, Lý Đại Khí bỗng nhiên giật mình, không dám tin tưởng nhìn qua con trai nói, Khánh Nhi, ngươi sẽ không cho là tộc trưởng là bị. Không. 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 Tuyệt không có khả năng này. Bọn hắn mặc dù không phải cùng mẫu, nhưng cũng là huynh đệ, Lý Văn Quý làm sao có thể đối với chính mình huynh lâu. Khánh Nhi, ngươi không thể loại suy nghĩ này. Lý Diên Khánh bình tĩnh dị thường nói, ta sẽ hướng nhất phương hướng tốt lo lắng, nhưng tộc trưởng quyết không thể như vậy không minh bạch bị người giết chết, ta một chắc chắn đem hung thủ cầm ra đến, tự tay làm thịt hắn, dùng đầu của hắn tế tự tộc trưởng trên trời có linh thiêng. Lý Diên Khánh ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng ngôn ngữ của hắn trong lúc đó lại đầy áp cường đại báo thù ý niệm trong đầu. Chính là phảng phất sát khí trong lòng hắn không cách nào ức chế, hướng bốn phương tám hướng tràn đầy, làm cho Lý Đại Khí có chút không rét mà run, hắn ngơ ngác nhìn qua con trai, giờ khắc này, hắn chợt phát hiện con trai càng trở nên như vậy lạ lẫm. Ngày dần dần có đốt sáng lên, Lý Diên Khánh một thân một mình ngồi ở cách cửa thành không xa một ngọn núi nhỏ ở trên, hắn ôm đầu gối rừng ở phía đông ngày tế, trong ánh mắt tràn đầy bi thương, đột nhiên tới đả kích là trầm trọng như vậy, để cho hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Thế cho nên hắn 5 năm qua đệ nhất lần cùng canh năm chạy bộ thất ức rồi. Hắn nhớ tới 5 năm trước chính mình đối với tộc trưởng biên câu chuyện, hắn thậm chí còn muốn tìm một cơ hội hướng tộc trưởng giải thích cùng lúc thẳng thắn bộ mặt thật, nhưng bên trên thương lại đem cơ hội này tước đoạt, những năm này tộc trưởng đối với ân tình của mình hắn cũng không còn cách nào hồi báo. Một loại chưa bao giờ có phẫn uất cùng bi thương chắn trong lòng hắn, để cho hắn không cách nào phát tiết ra ngoài, Lý Diên Khánh đứng người lên, hướng dưới núi gắng sức chạy đi. Hắn không có mục tiêu dọc theo lấy quan đạo chạy như điên, hắn thầm nghĩ dùng mánh liệt chạy băng băng để giảm bớt chính mình trong ngực bế tắc. Ngày rốt cục sáng, An Dương thị trấn cửa mở ra, một cái xe bò đội chậm rãi lái ra khỏi thị trấn cửa chính. Trước mặt nhất trên xe bò bầy đặt một miệng màu đen quan tài, Lý Văn Quý mang theo mấy tộc nhân cùng với tiểu nhị lặng lẽ cưỡi ngựa đi theo linh cứu bên cạnh, ánh mắt của hắn đỏ bừng, gió nhẹ quét lấy trên đầu của hắn xám trắng sợi tóc, hắn phảng phất một đêm già đi 5 tuổi. Lúc này, xe bò đống nhiên dừng lại, tựa hồ bị cái gì ngăn chặn đường đi, Lý Văn Quý kinh ngạc hướng tiền phương nhìn lại, chỉ thấy Lý Diên Khánh đứng ở đạo giữa đường, tay cầm một cây bằng kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Lý Văn Quý trong lòng tức giận, xông lên trước quát hỏi: Lý Diên Khánh, ngươi muốn làm gì? Lý Diên Khánh lạnh lùng nói, ta chỉ hỏi ngươi, Lưu Thừa Hoàng hiện ở nơi nào? Lý Diên Khánh rốt cục nghĩ tới một sự kiện. Tộc trưởng trước khi chết nhắc tới Phúc Đức chữ cực có thể là chỉ Lưu Thừa Hoàng con trai Lưu Phúc Nhi, nếu thật là như vậy Lý Văn Quý cũng cởi không liên quan. Lý Văn Quý toàn thân chấn động, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hừ một tiếng nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Cho ta nhanh chóng tránh ra, không nên ngăn cản tộc trưởng hồi hương con đường. Lý Diên Khánh chỉ là thăm dò Lý Văn Quý, hắn gặp Lý Văn Quý thần sắc dị thường, trong lòng càng thêm hoài nghi, hắn đứng ở bên đường, lặng lẽ nhìn qua tộc trưởng linh cứu cùng với bên cạnh mình chạy qua, cuối cùng ánh mắt của hắn đã rơi vào Lý Văn Quý trên người. Lý Văn Quý đã cùng với mới vừa thất thố bên trong bình tĩnh trở lại, hắn đi qua Lý Diên Khánh bên cạnh, ghi ngựa thất, đối với Lý Diên Khánh lạnh lùng nói, tộc trưởng tang phục trong lúc ta không so đo với ngươi, nhưng nếu như ngươi dám can đảm tùy ý làm bậy, suy đoán lung tung, chính là đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lý Diên Khánh cũng nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn đối chọi gay gắt nói, tộc trưởng bị chết không minh bạch, ngươi không đi phối hợp quan phủ pha án, lại gấp bởi đem tộc trưởng trở về quê quán, khiến cho tộc trưởng cái chết cuối cùng không giải quyết được gì, ngươi lại là mục đích gì? Không đợi Lý Văn Quý trả lời, phía sau Lý Phong lại cả giận nói, hung thủ sớm đã bỏ trốn mất dạng, đưa tộc trưởng hồi hương là nhân chi thường tình, ngươi ở đây hồ suy nghĩ nghĩ lung tung cái gì? Thật sao? Lý Diên Khánh ánh mắt sắc bén chuyển hướng Lý Phong, ngươi lại làm sao biết hung thủ đã bỏ trốn mất dạng, chẳng lẽ ngươi biết hung thủ? Lý Phong nhất thời nghẹn lời, Lý Văn Quý một lát nữa hung ác trợn mắt nhìn trưởng tôn liếc, không để ý tới nữa Lý Diên Khánh, ra lệnh, tiếp tục tiến lên. Xe bò tiếp tục hướng nam mà đi, Lý Diên Khánh thì không có đi theo, mà là nhìn qua xe bò chậm rãi đi xa. Một phút đồng hồ về sau, Lý Diên Khánh lại chạy tới kho hàng bến tàu, chỉ thấy phụ thân đang tại thu thập hành lý, cũng chuẩn bị trở về hương đi tham gia lo việc tăng ma. Khánh Nhi, ngươi theo ta cùng nhau trở về đi. Lý Đại Khí một đêm không ngủ, ánh mắt nấu như đến đỏ bừng, hắn quả thực có chút mỏi mệt không chịu nổi. Phụ thân ngày hôm qua cho ta nói, tộc trưởng là áp chứ hàng hóa ngồi thuyền trở về, cái thuyền bè và hàng hóa thì sao? Lý Đại Khí lắc đầu, thuyền chỉ không biết bóng dáng, giá trị mấy ngàn lượng bạc tốt nhất ra lông cũng đồng thời bị cướp đi, ai? Hiện tại cũng không đoái hoài bên trên những thứ này. Lý Diên Khánh trầm ngâm thoáng một phát lại hỏi, như vậy báo quan không có. Trọng đại như vậy án mưu sát làm sao có thể không có báo quan. Trên thực tế, là quan phủ lôi bộ đầu cho chúng ta biết, vốn là ta ứng đối quan phủ, nhưng Lý Văn Quý đã đến sau liền đem cùng quan phủ liên hệ sự tình nhận đi qua, ta cũng không biết tình hình gần đây như thế nào. Lý Đại Khí mặc dù không dám hoài nghi tộc trưởng cái chết là Lý Văn Quý gây nên, nhưng hắn cũng cảm thấy điểm đáng ngờ rất nhiều, mà còn Lý Văn Quý có thể đem tộc trưởng thi thể thủ khoa trở đi. Vậy tỏ vẻ hắn ở đây quan phủ đã hủy bỏ bản án rồi, điều này thực để cho Lý Đại Khí đối với Lý Văn Quý bất mãn, cho nên hắn ở đây trong lời nói cũng biến thành không khách khí, bắt đầu gọi thẳng tên húy. Lý Diên Khánh dắt qua con ngựa mình liền phóng người lên ngựa, Lý Đại Khí nóng nảy, liền vội vàng kéo dây cương khuyên nhủ, Khánh Nhi, trước đừng truy cứu nữa rồi, cùng ta trở về cấp cho tộc trưởng lo việc tang ma a. Đối phương đều là cùng hung cực ác giết người hung phạm, hắn là lo lắng con trai an toàn tính mạng. Lý Diên Khánh lại cắn chặt một miệng môi dưới nói, nếu không điều tra rõ bộ mặt thật, tộc trưởng đem chết không nhắm mắt, phụ thân không cần lo lắng, ta tuyệt sẽ không lỗ mãng hành sự. Lý Đại Khí chậm rãi buông lỏng tay ra, thở dài nói, ta có thể hiểu được, ngươi xin chờ một chút. Hắn trở về phòng lấy ra một phần bản vẽ, đưa cho Lý Diên Khánh nói, thuyền của chúng ta chỉ so với so sánh có đặc điểm, đây là đội thuyền đồ án, tự ngươi coi chừng. Lý Diên Khánh tiếp nhận đồ án cất vào trong ngực, ta đi trước, phụ thân đi đường cẩn thận. Hắn hai chân dùng ngựa, quát một tiếng, bạch mã mở ra bốn vó hướng quan đạo phương hướng chạy gấp mà đi, Lý Đại Khí nhìn qua con trai đi xa bóng lưng, thấp thở dài ngừng một tiếng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Giữa trưa, tại An Dương huyện Vọng Hồ bên trong quán rượu, đầu mục bắt người Lôi Tụng đi lên lầu 2, bị tiểu nhị dẫn tới Lý Diên Khánh trước bàn rượu. Lôi Tụng tuổi chừng 30 mấy tuổi, lớn lên cao lớn và vỡ, dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen, vẻ mặt tròm râu dài, thoạt nhìn có chút thô lỗ, nhưng một đôi mắt con ngươi ở bên trong lại chớp động lên khôn khéo. Lý Diên Khánh ôm quyền thi lễ cười nói, đa tạ Lôi bộ đầu có thể đúng hẹn đến đây. Lôi Tụng mỗi ngày phải xử lý đại lượng vụn vặt việc vặt vãnh, nếu không phải xem ở 30 lượng bạc phần ở trên, hắn mới không để ý tới không hỏi một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Hắn khoát tay áo, có chút không nhịn được nói, đừng bảo là những lời khách sáo này rồi, tiểu quan nhân cũng là Lý Văn Hữu thân thích chứ. Hắn là của ta tộc trưởng, lại bất hạnh gặp nạn, ta muốn cụ thể tìm hiểu một chút hắn tình tiết vụ án. Vừa nói, Lý Diên Khánh cấp cho Lôi Tụng đầy vào một chén lĩnh rượu, Lôi Tụng uống một chén lĩnh rượu, thoáng ổn định hấp tấp tính khí, các ngươi tộc trưởng án tử có chút khó giải quyết, ngày hôm qua huynh đệ của hắn đã làm hủy bỏ bản án thủ tục, đương nhiên, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tra tìm hung thủ, nhưng nếu như thật sự tra không ra, gia thuộc người nhà cũng không có thể lại đến náo sự. Lôi bộ đầu nói bản án khó giải quyết là chỉ tình tiết vụ án phức tạp à. Chương 90, truy vấn nghi hung, 2. Lôi Tụng lắc đầu, ta nói khó giải quyết là có ám chỉ gì khác, bất quá cái này cái cọc hung sát án rõ ràng lộ ra có dự mưu, đối phương làm được gọn gàng, một chút vết tích cũng không lưu lại, nếu không phải Lý Văn Hữu nhảy cầu chạy trốn, chỉ sợ hắn sẽ nặng chịu thi thể sông ngọn nguồn, ai cũng không biết đã sinh cái gì. Nghe được dự mưu hai chữ, Lý Diên Khánh trong lòng trọng yếu co rút một cái, nhưng hắn đã cùng với lúc đầu xúc động phẫn nộ bên trong tỉnh táo lại, hắn chỉ là bởi vì đối với Lý Văn Quý thành kiến sâu đậm, cho nên vào trước là chủ, nhận định là Lý Văn Quý mưu hại huynh lâu. Bất quá khi hắn tỉnh táo lại, lo lắng nữa đến tất cả loại khả năng tính chất, hắn không thừa nhận cũng không được, cũng không nhất định là Lý Văn Quý chỗ là, cũng có khả năng là tộc trưởng tại Chân Định phủ liền bị nhân theo dõi, đối phương mưu tài bảo sát hại tính mệnh, tộc trưởng cuối cùng nói phúc đức chữ có thể là chỉ phủ, Chân Định phủ ý tứ. Về phần Lý Văn Quý lựa chọn hủy bỏ bản án, hẳn là hắn muốn đem huynh trưởng thi thể sớm một chút trở về cố hương nhập thổ vi an. Hắn đối với quan phủ phá án cũng không hồi báo hy vọng gì. Gây án chú ý động cơ, Lý Diên Khánh thật sự nghĩ không ra Lý Văn Quý có cái gì mưu sát thân huynh động cơ. Huynh đệ bọn họ trong lúc đó tài phú phân cách minh xác, trong tộc địa vị cũng minh xác, 5 năm qua lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Nếu như nói Lý Văn Quý đối với huynh trưởng có cái gì bất mãn, cái kia chính là Lý Văn Hữu gạt hắn tạo dựng Lý thị lương hành, nhưng tiền vốn là Lý Văn Hữu riêng mình tiền, cũng không có xâm phạm đến Lý Văn Quý lợi ích. Nhiều nhất là phá vỡ huynh đệ hai người tài phú phân phối giới tuyến, nhưng cũng không trở thành để cho Lý Văn Quý sinh ra giết người ý niệm trong đầu. Cho nên Lý Diên Khánh suy đi nghĩ lại, liền tạm thời trước loại bỏ Lý Văn Quý giết người hiểm nghi, hắn bây giờ hoài nghi là mưu tài bảo sát hại tính mệnh rồi. Lôi bộ đầu, thật sự một chút manh mối đều không có à? Lý Diên Khánh lại hỏi. Lôi Tụng trầm tư một lát nói, nếu như nói một chút manh mối cũng không có, chúng ta đây chính là một đám không có giá áo túi cơm rồi. Kỳ thật chúng ta vẫn là tra được một chút đường lối tác, chỉ là không thể đối ngoại nói, ta có thể nói cho tiểu quan nhân, mời tiểu quan nhân cần phải thay thế giữ bí mật cho chúng ta. Mời đầu mục bắt người chỉ điểm, ta nhất định giữ nghiêm bí mật. Lôi Tụng gật đầu nói, trên thực tế là có người chứng kiến, cũng chính là cứu được Lý Văn Hữu chiếc thuyền kia, hắn cũng là một con thuyền chở hàng, bỏ neo tại bên cạnh bờ, một tên thuyền viên đi tiểu đêm đi lái, vừa đúng mắt thấy vụ án sinh, hắn nói có chừng 4 cái hung thủ, thủ pháp cực kỳ hung hãn. Bác lái đỏ quỳ xuống đau khổ cầu xin tha thứ, cũng bị bọn hắn một đao giết chết, Lý Văn Hữu chúng mấy người đao sau liền nhảy cầu trốn chạy để khỏi chết, mấy người cái hung phạm là phải chăng? Đuổi giết Lý Văn Hữu sinh được nội chiến, có một dung mạo rất hùng tráng mập mạp cực lực yêu cầu đuổi giết tới cùng, nhưng mặt khác 3 cái nhân lại phản đối, hùng hùng hổ hổ, thiếu chút nữa giết cái tên mập mạp kia. Lý Diên Khánh trong lòng lập tức câu vẽ ra một cái lợn rừng hình tượng, cái này không chính là Lưu Thừa Hoàng à? Hắn muốn đã loại bỏ Lý Văn Quý. Lúc này hắn lại lần nữa dao động bắt đầu. Lôi Tụng nhìn hắn một mắt, vừa tiếp tục nói, kỳ thật chúng ta đã đại khái đoán được hung thủ là người nào rồi hả? Là người nào? Lý Diên Khánh vội hỏi nói. Phải là sinh hoạt mạnh mẽ tại Tương Châu cùng đại danh phủ Vĩnh Tế cử bên trên 3 cái trên nước tội phạm, Bạch Thị Tam huynh đệ, Bạch Minh, Bạch Lộ Gia, Bạch Quang, được xưng Bạch Thị Tam Hùng, bọn hắn đã tại Vĩnh Tế cử bên trên sinh hoạt mạnh mẽ 5-6 năm, giết người rượt tiền, lòng dạ độc ác. Trước khi bọn hắn trong tay khách thương đã không phía dưới hơn 10 người, Tương Châu cùng đại danh phủ quan phủ mấy lần vây bắt đều bị bọn hắn đào thoát, vẫn còn chết rồi vài tên huynh đệ. Nhưng mới rồi ngươi nói là hung thủ giết người cũng không chỉ 3 cái. Cái này là mấu chốt của vấn đề rồi, Bạch Thị huynh đệ không riêng chính mình giật tiền, vẫn còn tiếp nhận người khác ủy thác làm việc, chúng ta cảm thấy lần này chính là ủy thác giết người, cho nên mới thiếu chút nữa sinh nội chiến. Nói đến đây, Lôi Tụng rất tiếc nuối thở dài nói, vụ án này nói đơn giản cũng đơn giản. Bắt lấy Bạch Thị Tam huynh đệ có thể pha án, có thể là Tường Châu cùng đại danh phủ mấy năm này vì lấy Bạch Thị Tam huynh đệ đã không hòa thuận rồi, chúng ta biết rõ hung thủ ngay tại đại danh phủ, nhưng không cách nào vượt biên đi làm án, cho nên ta mới nói cái này vụ án rất khó giải quyết. Lý Diên Khánh yên lặng nhẹ gật đầu, ít nhất hắn biết rõ truy tầm hung phạm phương hướng rồi. Tương Châu cũng không lớn, lại đi hướng đông 50 dặm liền tiến vào đại danh phủ khu vực, bởi vì khu vực này vĩnh tế cử hai bờ sông cùng lúc không có dọc theo sông quan đạo, Lý Diên Khánh liền đem thất ngựa gửi ở An Dương huyện, hắn dọc theo vĩnh tế cử cẩn thận siêu tầm hướng đông. Lôi bộ đầu nói cho hắn biết, Tương Châu cùng đại danh phủ là vây bắt Bạch Thị huynh đệ mà không hòa thuận, lưỡng địa quan phủ lẫn nhau không chịu thua, đã Bạch Thị tam huynh đệ tại Tương Châu phạm vào án, như vậy bọn hắn nhất định sẽ chạy trốn tới đại danh phủ. Nhưng vĩnh tế cử tại đại danh phủ cảnh nội dài tới mấy trăm dặm, các loại sông nhỏ phân ra nhánh nhiều vô số kể, hai bờ sông hiện đầy cỏ lau nước đong đưa, muốn tìm chiếc thuyền kia lại nói dễ dàng sao. Lý Diên Khánh một đường nghe ngóng, đều không có bất kỳ đầu mối nào, thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày, Lý Diên Khánh truy tầm hung phạm hành trình như trước không có đầu mối, để cho Lý Diên Khánh có chút tuyệt vọng, hắn không phải không thừa nhận chính mình đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản, quan phủ truy vấn mấy năm đều không có manh mối. Chính mình lại cho rằng có thể truy tầm hung phạm báo thủ, có chút chắc hẳn phải vậy. Sáng sớm ngày hôm đó, hắn đi tới khoảng cách đại danh thành đính ước ngoài 50 dặm Bắc Hoàng Trấn, thị trấn nhỏ nương tựa Vĩnh Tế Cử, hướng tây đi hai ở bên trong chính là quan đạo. Lý Diên Khánh vừa đói vừa khát, gặp ngoài trấn nhỏ có một tòa không lớn quán trà, liền bước nhanh tới. Quán trà bên trong, một đôi lão phu thê đang bận rộn nấu nước nấu cơm, hai người tuổi tác già nua, lão giả còn lưng vác trên lưng, dùng ống trúc hướng bếp nấu ở bên trong thổi lửa. Lão phụ diện mục hiền lành, ăn mặc vải thô quần áo, cấp cho khách nhân bưng trà đưa cơm. Lúc này, trong quán trà đã ngồi mấy cái khổ lực, một bên hút trà lạnh, một bên miệng lớn gặm bánh nếp. "Tiểu công nhân, tới nghỉ một lát đi." Lão phụ nhân cười híp mắt hướng Lý Diên Khánh lắc. Lý kéo dài Khánh đi vào quán trà cười hỏi, "Có cái gì không ăn?" "Đương nhiên là có." Lão phụ nhân cười nói, tiểu quan nhân ngồi xuống trước uống một ngụm trà, nghỉ ngơi thật khỏe một chút lại lên đường. Lý Diên Khánh tìm cái bàn trống ngồi xuống. Đem tiểu bao bọc đặt lên bàn, hắn dò xét thoáng một phát bốn chu, quán trà vài chục bước bên ngoài chính là một tòa tiểu bến tàu, thả neo tất cả lớn nhỏ hơn 10 con thuyền chỉ, mặc dù bây giờ ngày mới lộ ra, nhưng trên mặt sông đội thuyền lui tới, có chút bận rộn. Lão phụ nhân cho hắn bưng tới một bình trà cùng mấy cái mặt trắng bánh bao, hay này nói, thật sự rất ôm xin lỗi, chúng ta bản lợi nhỏ bạc, không có bánh thịt, còn một điều trứng gà, nếu như tiểu quan nhân cần, chúng ta lại nấu mấy cái trứng gà. Cái sẽ thấy nấu 3 cái trứng gà a. Lão phụ nhân dặn dò bạn già nấu trứng gà, lại bưng một cái đĩa dưa muối cấp cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh gặm mấy cái lúa mạch bánh bao không nhân, liền lấy ra trong ngực bản vẽ. Đối với lão phụ nhân cười nói, ta ở đây tìm một chiếc thuyền, cái đó và trên đồ án đội thuyền đồng dạng, không biết đại nương có nhìn thấy hay không qua. Bị cướp đi đội thuyền so sánh có đặc điểm, đầu thuyền điêu khắc một con hổ ngồi, hơn nữa là một con thuyền thiên thạch thuyền, hắn là một loại to lớn thuyền hàng. Tại Vĩnh Tế Cử bên trên cũng ít khi thấy, chỉ cần có tâm nhất định nhớ rõ. Lão phụ nhân nhìn chỉ chốc lát, lại đem phát động đồ án hỏi lão giả nói, một lúc cha, ngươi xem thuyền này phải hay là không chính là ngày hôm qua buổi sáng cái chiếc. Lý Diên Khánh khẩn trương nhìn qua lão giả, đang tại nấu nước lão giả nhìn chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu. Lão phụ nhân trở về nói, chiếc này đầu hổ thuyền ngày hôm qua buổi sáng đi qua nơi này, mấy cái thuyền thành viên vẫn còn ở chúng ta quán trà ăn cơm, mua hết sở hữu bánh mì. Lý Diên Khánh lập tức vừa mừng vừa sợ, hắn tìm suốt 3 ngày, một chút đường lối tắc đều không có, ngay tại hắn sắp buông tha cho thời điểm, rốt cuộc đến một cái manh mối, hắn liền vội vàng hỏi, đại nương biết rõ chiếc thuyền kia đi nơi nào sao? Lão phụ nhân lắc lắc đầu nói, đi nơi nào ta không biết, nhưng ta dường như nghe một người trong đó đề nghị nói, tại phụ cận tìm địa phương nghỉ ngơi vài ngày, ta đoán chừng có lẽ chính là bỏ neo tại phụ cận. Cái này kêu là tìm khắp mọi nơi không hề thấy, được đồ mà chẳng mất công. Hắn tìm suốt 3 ngày không có tin tức gì, cuối cùng lại ở một cái bán nước trà trong quán đã nhận được manh mối. Lý Diên Khánh không còn bắc ở trên, mà là đang bắc hoàng trấn phụ cận tỉ mỉ sưu tầm. Đang lúc hoàng hôn, Lý Diên Khánh rốt cục tại một chỗ sông nhỏ đồng đưa ở bên trong đã tìm được mục tiêu. Chương 91, truy vấn nghi hung, 3. Bị cướp đi đầu hổ thuyền bỏ neo ở cách Vĩnh Tế Cử đính ước một dặm một mảnh nước đồng đưa ở bên trong, hai bờ sông cỏ dại mọc thành bụi, bốn phía phân bố mảng lớn cây lâm. Cách nơi này gần đây một gia đình cũng ở đây bên ngoài trăm bước. Lý Diên Khánh ẩn thân tại trên một cây đại thụ, tươi tốt cành lá che đậy hắn thân ảnh, xuyên thấu qua cành lá khe hở, Lý Diên Khánh ánh mắt không nháy mắt nhìn chăm chú lên thuyền bè động tĩnh. Lúc này, thuyền bè khoang thuyền cửa mở, từ bên trong đi ra một tên trên người trần truồng đại hán, tay hắn chấp nhất đem giải cổ tay đao nhọn, tay kia mang theo một chỉ vừa mới đã lột ra dê béo, ngồi xổm ở đầu thuyền bắt đầu tắm cởi hết. Một lát, trong khoang thuyền lại đi ra 2 gã hán tử. Một người trong đó ôm 2 vỏ rượu, một cái khác nhân thì tại hợp thịt nướng cái giá đỡ, bọn hắn một bên bận rộn một bên nói chuyện thiếm, thanh âm rõ ràng truyền đến Lý Diên Khánh trong tai. Cái này một chuyến thu hoạch vẫn còn không tệ, đều là thượng hạng gia lông, giá trị ít nhất 3.000 lượng bạc, chắc hẳn Dương người môi giới đã thay chúng ta tìm xong rồi thương gia, ngày mai chúng ta chính là đi đại danh thành đem hàng hóa bán đi, đi kinh thành tốt thật khoái hoạt vài ngày. Đại ca, Trương quản sự bộ phận kia muốn hay không cho hắn? Để ý đến hắn làm cái gì, lão tử thay thế bị hắn giết nhân, không có hỏi hắn đòi tiền đã không tệ, còn muốn phân ra chúng ta một chén canh. Có tin ta hay không cắt hắn một thân thịt mỡ sấy lại ăn? Lý Diên Khánh chậm rãi siết chặt chuôi kiếm trong tay, chính mình lúc đầu trực giác không có sai, đó cũng không phải đơn giản giết người dự tiền, mà là có người chủ mưu hại chết tộc trưởng, chỉ là cái này Trương quản sự đến tột cùng là người nào? Bạch thị huynh đệ đã thu thập xong dê béo, đem thịt dê gác ở chậu than bên trên đồ nướng, lại bưng lên uống chén rượu lớn, Lý Diên Khánh cũng không dám rời đi, hắn đang kiên nhẫn chờ đợi thời cơ đã đến. Lôi bộ đầu nói cái này Bạch thị tam huynh đệ tức hiệu Giao Long Tam Hùng, vô luận trong nước vẫn là trên lục địa công phu đều hết sức rất cao minh, bên trên trăm tên nha dịch đã từng hai lần đem bọn họ vây quanh, vẫn bị bọn hắn phá vòng vây mà đi, ngược lại chết không ít nhân. Lý Diên Khánh biết rõ chính mình võ nghệ, nếu như đơn đả độc đấu, hắn có lẽ có thể lợi dụng chính mình mức độ nhanh đến ưu thế xuất kỳ bất ý tiêu diệt đối phương, nhưng đối phương nhưng bây giờ là ba cái tội phạm, hắn khẳng định không phải là đối thủ rồi, chỉ phải chờ bọn hắn uống say, nhìn xem có cơ hội hay không ra tay. Bạch thị tam huynh đệ một thông uống rượu đến đêm khuya, lúc này mới uống say say riêng phần mình trở lại khoang thuyền để đi ngủ. Lý Diên Khánh bỏ áo khoác đi, ở trần, đem đoản kiếm vác tại sau lưng, bên hông lại thả ba cục đá, lúc này mới vô thanh vô tức lẻn vào nước, hướng thuyền lớn bơi đi. Thuyền sau có dây thừng, Lý Diên Khánh mượn nhờ dây thừng trèo lên thuyền lớn, hơi chút phủ phục một lát, không có nghe được động tĩnh, liền một chút dọc theo mạn thuyền hướng về phía trước bò đi. Lúc trước hắn thấy rõ sở, trong ba người có một nhân say ngã ở đầu thuyền bong thuyền. Hai người khác trở lại khoang thuyền để đi ngủ. Đúng lúc này, cửa khoang két kẹt một tiếng mở ra, một tên đầy người tiểu khí chính là đại hán đi ra, Lý Diên Khánh trong lòng cả kinh, lập tức co lại đang ở ngoài khoang thuyền trong bóng tối. Đại ca, trở lại đi ngủ đi. Coi chừng buổi tối đông lạnh xấu thân người. Ngủ ở trên bong đại hán lầm bầm hai câu, chỉ trở mình, lại không có chuyển động, đi tiểu đêm người cũng lười gọi hán, liền nghiêng thân thể thất tha thất thểu hướng Lý Diên Khánh đi tới bên này, Lý Diên Khánh đem cả người nằm sấp tại bong thuyền. Trong lòng khẩn trương đập bịch bịch. Vạn hạnh chính là, người này đại hán cũng không có trông thấy Lý Diên Khánh, hắn đi đến mép thuyền, vắt trên lưng hướng về phía Lý Diên Khánh, cởi bỏ quần soạn. Soạn. Hướng trong sông đi tiểu, cơ hội đã đến gần, Lý Diên Khánh đã có điểm do dự, mặc dù hắn đã từng mắt thấy Hồ Đại Thúc giết người, nhưng hắn dù sao không có tự tay giết qua người, hắn không biết nên tại sao ra tay. Lý Diên Khánh hơi hơi do dự thoáng một phát, cái này tên đại hán lại cảm giác được cái gì, vừa quay đầu lại. Vừa đúng nhìn thấy nút trong bóng tối Lý Diên Khánh, ánh mắt của hắn bỗng dưng trừng lớn. Cái này một khắc, Lý Diên Khánh lại cũng không có chút gì do dự, chợt động thân một kiếm đâm ra, một kiếm này mau không gì so sánh nổi, đại hán né tránh không kịp, ngăn kiếm cùng với hắn dưới háng đâm vào, hung hăng đâm vào thân thể của hắn, đại hán một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thân thể nghiêng một cái, trọng yếu ngã vào sông bên trong. Lý Diên Khánh dứt khoát bất cứ giá nào, hướng ngủ ở trên bong một tên khác Bạch thị huynh đệ bổ nhào mà đi. Ngủ ở bong thuyền tới người là Bạch thị huynh đệ bên trong lão đại Bạch Minh, hắn bị tam đệ tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh, chỉ là thân thể vẫn còn nhất thời không có từ khốn đốn bên trong khôi phục, hắn ăn lực bật ngồi dậy thân, mọi nơi lần mò bên người giải cổ tay đao, lập tức hắn muốn sờ đến trên bong giải cổ tay đao, Lý Diên Khánh đã phốc đến, phi thân đem hắn té nhào vào bong tàu. Áp kỵ ở trên người hắn. Bạch Minh thân thể mặc dù còn chưa có khôi phục nhanh nhẹn, nhưng cánh tay đã khôi phục, hắn một cái tay nâng trụ Lý Diên Khánh cánh tay. Không cho hắn giơ kiếm đâm, tay kia lại nắm được Lý Diên Khánh cổ, đem hết toàn lực muốn bóp nát Lý Diên Khánh yết hầu. Lý Diên Khánh chỉ cảm thấy cổ họng kịch liệt đau nhức, trước mắt một hồi đen, tại hắn sắp ngất đi trong nháy mắt, đoạn kiếm trong tay của hắn rốt cục đâm vào lồng ngực của đối phương, đem tim đối phương đâm thủng, Bạch Minh điên cuồng kêu một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. Lý Diên Khánh cùng với trong tay hắn tránh thoát đi ra, bóp chặt cổ họng của mình, một hồi lâu, hắn mới khôi phục hô hấp, trước mắt vầng sáng đen cảm giác dần dần biến mất. Lý Diên Khánh trong lòng kinh hãi, chỉ kém một ít cổ họng của hắn liền bị đối phương bóp nát. Lúc này, ầm, một tiếng, cửa khoang thuyền bị phá khai, lão nhị Bạch Lượng ngã ngã đụng đụng vào ra, trong tay mang theo một hồi phát đao, trong miệng mơ hồ không rõ mắng, cậu tạp trùng, ra ra tiễn ngươi về Tây Thiên. Hắn đại hống, ống, một tiếng, vung đao hướng Lý Diên Khánh đánh tới. Lý Diên Khánh liếc thoáng nhìn trên bong giải cổ tay đao, ngay tại trước người hắn năm thước bên ngoài, Lý Diên Khánh một cái phía trước nhào lộn. Đao đã đến tay, lập tức vung tay lên. chỉ thấy hàn quang lóe lên, tạch. Đầu lâu vỡ ra tiếng vang lên, một hồi giải cổ tay đao cùng với Bạch Lượng cái chán cắm vào, mũi đao từ sau não lộ ra, Bạch Lượng lui về phía sau hai bước, ưỡn người thẳng tắp ngã vào bong thuyền, người đã chết đi, ánh mắt lại trừng giống như chuông đồng đồng dạng. Một lát, Lý Diên Khánh lại từ trong nước đem lão tam Bạch Quang thi thể vớt lên, hắn bị đâm đã đứt trong cơ thể chủ động mạch, mất máu quá nhiều mà chết. Không tới nửa phút bên trong, Lý Diên Khánh liền ngay cả giết ba người, lòng của hắn đã chết lặng, lại không thấy khoái cảm giết người, cũng không có giết người sợ hãi, chỉ có một loại phảng phất từ địa ngục dạo qua một vòng nghĩ mà sợ, ba người này mỗi người cũng có thể tiêu diệt hắn, như không phải là bọn hắn uống say, hiện tại nằm ở trên bong thi thể chính là hắn Lý Diên Khánh rồi. Bốn phía vẫn là một mảnh hắc ám, chỉ có gió thổi qua bụi cỏ lao hào hào thanh âm, Lý Diên Khánh rốt cục bình tĩnh trở lại, hắn trầm tư hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định việc này không thể báo quan, Tương Châu có lẽ sẽ khen ngợi hắn, nhưng đại danh phủ chưa hẳn, báo quan chỉ là tự nhiên tìm phiền toái. Hắn vào trong khoang thuyền lục soát một lần, lục soát ra hơn 100 lượng hoàng kim cùng mười mấy món quý giá châu báu sức, vẫn còn trên bàn tìm được một khối con bài ngà, mặt trên có khắc người môi giới Dương Cử cái tên. Người này chính là cho Bạch Thị Tam huynh đệ thủ tiêu tang vật người môi giới, cùng với chỗ của hắn có lẽ có thể tra được cái này trương quản sự thân phận. Lý kéo dài đem tài vật cùng con bài ngà đánh một cái bọc nhỏ trên lưng, tại rời trước thuyền đốt lên đội thuyền. Lý Diên Khánh đứng ở bên cạnh bờ, nhìn qua cháy hừng hực đại thuyền cùng chung quanh một mảnh bị đốt lên bụi cỏ lau, khói dày đặc cùng lửa cháy bừng bừng ảnh hưởng đến tầm hơn 10 trượng, có thể đồ sộ. Lý Diên Khánh chậm rãi quỳ xuống, thấp giọng đảo nói, tộc tôn Diên Khánh đã tru sát tội phạm. Là tộc trưởng báo thù rửa hận, nhưng Diên Khánh tuyệt sẽ không bỏ qua hung phạm, nguyện tộc trưởng trên trời có linh thiêng nghỉ ngơi. Hắn trọng yếu dập đầu lạy ba cái, đứng dậy liền bước nhanh mà rời đi. Hai ngày sau, mười mấy tên đại danh phủ bộ sắp hoàn toàn lục soát bị thiêu hủy thuyền lớn, trên thuyền có ba bộ đốt cháy thi thể, cùng với hiện trường tìm được đủ loại di vật phán đoán, bị đốt chết ba người đúng là bọn họ bắt nhiều năm tội phạm Bạch Thị Tam Hùng. Trong lúc nhất thời, bọn bộ khoái vui mừng khôn xiết. Đầu mục bắt người La Vũ càng là đem công lao này ôm tại trên đầu của mình, bọn hắn vây bắt tội phạm Bạch Thị Tam Hùng, cuối cùng phóng hỏa đem ba người chết cháy, bọn bộ khoái đã nhận được đại danh phủ cùng với Hà Bắc Đông Đường đề điểm cực hình ngục tư đại lực khen ngợi, tiền thưởng 500 quan, đầu mục bắt người La Vũ ký đại công lần thứ nhất. Đại danh thành Hồ Lâu ngõ hẻm, nơi này là đại tên phủ tất cả ngành sản xuất người môi giới tập trung chi địa, mấy trăm tên các ngành các nghề người môi giới tụ tập ở chỗ này, cấp cho người mua nhà bán hàng đáp cầu rắc mối. Công việc các loại đứng giữa nghiệp vụ, tống chiều người môi giới ngành sản xuất cực kỳ đạt, bọn hắn tại đại tống phồn hoa buôn bán bên trong làm ra hết sức quan trọng tác dụng. Lý Diên Khánh một đường nghe ngóng, tại Hồ Lâu ngõ hẻm một tòa trên tiểu lâu đã tìm được ra lông người môi giới Dương Cử, đó là một hơn 40 tuổi nam tử trung niên, lâu phải nhỏ gầy đơn bạc, sắc mặt khô vàng, cảm sinh được một đống dài gần tấc ria chuột. Hắn lộ ra khánh nhiên rất không cao hứng Lý Diên Khánh mạo muội tới chơi, mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển, lạnh lùng nói, tiểu quan nhân tìm lộn người a. Nhưng ta không biết cái gì trương quản sự, càng cùng tội phạm Bạch Thị Ba Hùng không có bất cứ quan hệ nào, mời đi a. Lý Diên Khánh đem con bài ngà ném lên bàn, đây là của ngươi này con bài ngà a. Dương Cử liếc qua con bài ngà, chẳng thèm ngó tới nói, của ta con bài ngà không biết cho bao nhiêu người, tiểu quan nhân lấy khối con bài ngà lại lôi kéo ta, có ý nghĩa gì thì sao? Ngươi cho rằng ta sẽ thừa nhận thay thế tội phạm thủ tiêu tang vật. Lý Diên Khánh giận dữ, một phát bắt được hắn cổ áo, đoạn kiếm chĩa vào hắn cổ họng, hung ác nói. Ta không ngại nói thiệt cho ngươi biết, Bạch Thị Tam huynh đệ đã bị ta giết, nếu như ngươi thức thời, thì cho ta nói trung thực lời nói, trương quản sự đến tuột cùng là ai. Ta liền coi như cái gì cũng không biết, nếu không, ngươi cùng Bạch gia Tam huynh đệ cùng lên đường A. Dương Cử toàn thân sợ tới mức khẽ run rẩy, nơm nớp lo sợ nói, tiểu quan nhân, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Cho ta nói. Lý Diên Khánh buông ra hắn cổ áo, đem hắn trọng yếu đẩy ngồi trên ghế dựa, trương quản sự đến tuột cùng là người nào. Dương Cử tại Lý Diên Khánh lấy cái chết đe dọa tới xuống, không thể không nói lời nói thật, hai ngày trước quả thật có một cái họ trương quản sự tới tìm ta, nói có một nhóm tốt nhất gia lông nhờ ta tìm nhà bán hàng, nếu như người mua đã tìm được, để cho ta đi Lý Ký quán rượu đi tìm hắn, ta đoán hắn hẳn là Lý Ký tiểu lâu quản sự, nhưng ta xác thực không biết cái này là Bạch gia huynh đệ tang vật. Lý Diên Khánh trong đầu ông. Một tiếng, Lý Ký quán rượu không phải Lý Thị gia tộc tại đại danh phủ khai mở quán rượu à? Chẳng lẽ tộc trưởng thật sự là bị Lý Văn Quý? Phẫn nộ thiêu đốt lên Lý Diên Khánh nội tâm, hắn lập tức đã tìm được nằm ở thành Nam chỗ cửa lớn Lý Ký quán rượu. Lý Diên Khánh đứng ở đường phố đối diện quan sát một lát, chỉ thấy một tên tiểu nhị cùng với trong tiểu lâu đi ra, tiến vào trong ngõ hẻm bên cạnh. Lý Diên Khánh lập tức bám theo đuôi đi theo, chỉ trong chốc lát liền đuổi kịp tiểu nhị. Lý Diên Khánh sử dụng kiếm kiềm chế tiểu nhị cổ họng, tiểu nhị sợ tới mức toàn thân run, hắn cho rằng gặp cướp bóc tiểu vô lại, dung giọng nói, ta chỉ là một tiểu nhị, không có bao nhiêu tiền. Ta không cần tiền, ta chỉ hỏi ngươi hai câu nói, ngươi cho ta nói thật là được. Tiểu nhị nghe nói chỉ là hỏi han, hơi thoáng an tâm, nhân tiện nói, ngươi muốn. Hỏi cái gì? Các ngươi Trương quản sự đi nơi nào? Tiểu nhị lập tức lại càng hoảng sợ, tại sao lại là tìm Trương quản lý sự tình? Hắn lắc đầu liên tục nói, Trương quản sự đã mất tích đã mấy ngày, nghe nói lao ra cũng ở đây sốt ruột tìm hắn, ta xác thực không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Được. Ta hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng, cái này Trương quản sự còn có cái khác tên sao? Hắn. Hắn nguyên tới gọi làm Lưu Thừa Hoàng, về sau đổi tên gọi là Trương Nguyên. Chương 92, truy vấn nghi hung, 4. Một loại khó có thể nói hết sự phẫn nộ cùng với Lý Diên Khánh đáy lòng dấy lên, ánh mắt hồng rồi, phảng phất trong lòng thiêu đốt lửa giận sắp cùng với trong ánh mắt phun ra. Lưu Thừa Hoàng bị khu trục sau nhưng như cũ bị Lý Văn Quý bao che, thay tên đổi họ trốn ở đại danh phủ, mặc kệ Lý Văn Quý có hay không tham dự mưu sát thân huynh, tộc trưởng cái chết hắn đều có được không thối lui trốn tránh trách nhiệm bất luận. Lúc này, tiểu nhị hoảng sợ kêu to lên, Lý Diên Khánh lúc này mới phát hiện sắc bén đoản kiếm đâm xuyên qua hắn cổ làng ra, một sợi máu tươi theo cái cổ chảy xuống, Lý Diên Khánh hơi chút nhẹ nhõm thoáng một phát kiếm, lại thấp giọng quát hỏi ai biết Lưu Thừa Hoàng giấu ở nơi nào. Nhanh nói. Lý Diên Khánh còn nhớ rõ Bạch Thị Tam huynh đệ đối thoại, Lưu Thừa Hoàng vẫn chờ chia của, bởi vậy hắn hiện tại chắc còn ở đại danh phủ, chỉ khi nào hắn phát hiện Bạch Thị huynh đệ bị giết, tất nhiên sẽ thoát đi đại danh phủ, từ nay về sau lại lần nữa mai danh nhận tích, lại muốn tìm hắn sẽ rất khó rồi. Lý Diên Khánh trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng, hôm nay là hắn tìm được Lưu Thừa Hoàng cơ hội cuối cùng. Nói mau. Lưu Thừa Hoàng ở nơi nào? Tiểu nhị cái cổ bị lưới dao sắc bén cắt vỡ, làm cho hắn sợ đến hồn bất phụ thể. Nhắm mắt lại lắp bắp nói, Lý Ký khách sạn. Tôn trưởng quý khả năng biết rõ, quan hệ bọn hắn tốt nhất. Tiểu nhị nói xong, chỉ cảm thấy cổ bưng lỏng, chờ hắn mở to mắt, bắt hắn thiếu niên đã không thấy bóng dáng. Tiểu nhị sờ lên chảy máu cổ, lòng vẫn còn sợ hãi chậm rãi rời đi. Khi Lý Diên Khánh tìm được Lý Ký khách sạn, hắn mới phát hiện chính mình đã tới chậm một bước, khách sạn đại môn đóng chặt, treo tạm dừng buôn bán bài tử. Lý Diên Khánh từ hậu viện bay qua tường rào, nhẹ nhàng nhảy vào viện tử ở bên trong. Hắn theo buồn hoa chạy trốn vài bước, lại ngầm trộm nghe gặp có người tức giận tiếng mắng, hắn ngay cả trốn ở một lùn hoa và cây cảnh sau lưng, hướng thanh âm truyền đến chỗ quan sát. Một lát, hắn phát hiện 20 mấy bộ bên ngoài một gian phòng ốc chạm kế tiếp lấy 2 gã thể trạng cường tráng đại hán, vừa rồi tiếng mắng chính là từ trong nhà truyền đến. Lý Diên Khánh trong lòng hơi động, chậm rãi lui về phía sau, vây quanh phòng ốc đằng sau quả nhiên có một cửa sổ tử, cửa sổ đóng chặt lại, hắn chám điểm ngụm nước đem 2 ngón tay thọc một cái hố. Hướng trong phòng nhìn lại. Chỉ thấy trong phòng có 2 người, một người ngồi trên ghế dựa, tên còn lại là chắp tay đi qua đi lại. Lý Diên Khánh lập tức nhận ra cái này đi qua đi lại người, là Lý Văn Quý tiểu nhi tử Lý Tình, tuổi chừng 30 tuổi, lớn lên cùng phụ thân hắn rất giống, vừa ốm vừa cao, giống như căn bản cây gậy trúc đồng dạng. Lý Tình có vẻ hơi tức giận, nhìn hằm hằm đối phương nói, Lưu Thừa Hoàng cấu kết tội phạm giết chết tộc trưởng, để cho cha ta tại sao hướng tộc nhân nhắn nhủ. Ngươi không rơi xuống đản hộ Lưu Thừa Hoàng. Ngươi phải nói cho ta biết, hắn hiện tại giấu đang ở đâu ở bên trong. Ngôi người tuổi chừng 40 tuổi, lâu một tờ giấy vòng tròn lớn mặt, Lý Diên Khánh lờ mờ cũng biết hắn, nguyên lai là Lý Phủ Tam Quảng Gia, gọi là Tôn An, cũng là Lý Văn Quý tâm phúc một trong. Lý Văn Quý dọn đi Thang Âm huyện về sau, hắn cũng đi theo, lại không nghĩ rằng hắn rõ ràng tại đại danh phủ coi như khách sạn trưởng quầy. Tôn An chậm chậm quá nói, ta liền tính nói cũng vô ích, hắn hiện tại có lẽ rời đi đại danh phủ, các ngươi tìm không thấy hắn. Ngươi chỉ để ý nói cho ta biết, hắn bây giờ đang ở đâu. Có thể hay không tìm được hắn là chuyện của ta. Được rồi. Ta nói là được, Lưu Thừa Hoàng có một đồng hương, tại đại danh phủ Lô Gia coi như quản sự, Lưu Thừa Hoàng cùng với Tương Châu sau khi trở về vẫn ẩn tàng tại đồng hương trong nhà. Sáng hôm nay Lưu Thừa Hoàng vẫn còn chạy tới hỏi ta cho mượn 10 lượng bạc, hắn nói giữa trưa liền rời đi đại danh phủ đi Liêu Quốc, lúc này ta đoán chừng hắn đã tại Bắc Thượng nửa đường rồi. Tam công tử, ta nói câu lời khó nghe. Lưu Thừa Hoàng biết rõ Tam lão gia sẽ không bỏ qua hắn, hắn đã sớm cho mình giữ lại tốt. Đường lui, ngươi tìm không thấy hắn. Lý Tình trọng yếu hừ một tiếng, quay người liền dẫn 2 tên thủ hạ vội vàng rời đi. Lý Diên Khánh so với Lý Tình càng tinh minh hơn, hắn biết rõ cái này Tôn An còn có lời còn chưa dứt, ngay tại Lý Tình vừa đi, Lý Diên Khánh liền từ cửa sau nhảy lên vào trong nhà. Tôn An vừa đúng đứng dậy, lại nghe thấy thân sau có động tĩnh, không đợi hắn một lát nữa, một hồi sắc bén đoản kiếm đã đỉnh ở hắn trên phần gáy. Ngươi dám kêu loạn, ta một kiếm chém ngươi đầu. Đọc truy. Hẹn với HTTP, ừ. Khánh ca nhi. Tôn An nghe được sau lưng thanh âm. Chính là ta. Lý Diên Khánh lạnh lùng nói. Ngươi trước thanh kiếm thu rồi, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Lý Diên Khánh trong lòng kinh ngạc, liền thu kiếm, chuyển tới hắn mặt trước, nhìn qua Tôn An bánh bột ngô vòng tròn lớn mặt lạnh lùng nói, ngươi nói đi. Lưu Thừa Hoàng hiện tại đến ngọn nguồn ở nơi nào? Tôn An nhìn hắn nửa buổi, hỏi ta nghe Lưu Thừa Hoàng nói, Bạch Thị Tam Hùng bị người giết chết rồi, hẳn là ngươi làm chứ? Lý Diên Khánh gật gật đầu, Tôn An giơ ngón tay cái lên khen, Khánh ca nhi quả nhiên lợi hại, rõ ràng một người giết chết Bạch gia Tam huynh đệ, không đơn giản a. Thiếu nói nhảm, mau nói cho ta biết Lưu Thừa Hoàng ở nơi nào. Tôn An ngồi xuống, ánh mắt giảo hoạt dò xét một lát Lý Diên Khánh, nhạt nhạt nói, Khánh ca nhi chẳng lẽ không muốn biết chuyện này tiền căn hậu quả à? Ngươi biết. Lý Diên Khánh ánh mắt sắc bén theo dõi hắn. Tôn An cười một cái nói, Lưu Thừa Hoàng đều nói cho ta biết, Khánh ca nhi nếu như muốn biết tiền căn hậu quả, ta chỉ muốn 10 lượng bạc, nếu như Khánh ca mà vẫn còn muốn biết Lưu Thừa Hoàng cụ thể chỗ ẩn thân, vậy 50 ngân lượng, công khai ghi giá, già trẻ không gạt, nếu như Khánh ca nhi nhất định muốn dùng kiếm áp bức ta nói, cái đạt được cũng là tin tức giả. Lý Diên Khánh lấy ra một thỏi 5 lượng nặng hoàng kim ném cho hắn, nói đi. Tôn An ánh mắt sáng lên, tiếp nhận hoàng kim dùng răng cắn một chút, lập tức mặt mày hớn hở đem hoàng kim cất vào trong ngực. Hắn hôm nay bị Lưu Thừa Hoàng mượn đi 10 lượng bạc, trong lòng một mực hối hận, không nghĩ tới lại lợi dụng Lưu Thừa Hoàng tin tức kiếm về rồi. Tôn An có được chỗ tốt, liền cười tủm tỉm nói, lại nói tiếp, chuyện này căn bản hay là bởi vì Khánh ca nhi ngươi. Lý Diên Khánh khinh thường hừ một tiếng nói, cũng bởi vì 5 năm trước ta đem hắn cùng với Lý Phủ đuổi đi, hắn vẫn ghi hận vu tâm à. Không kém bao nhiêu đâu. Những năm này hắn một mực rất thù hận ông lớn cắt ngang con trai hắn chân, khiến cho con của hắn đã thành người thọn. Cuối cùng chết ở người nữ chân trong tay, cũng hận ông lớn vô tình vô nghĩa đem hắn đuổi đi, mỗi lần uống say, hắn chính là nói mình đời này muốn giết hai cá nhân, một cái là ông lớn, một cái chính là Khánh ca nhi ngươi. Lưu Phúc Nhi chết rồi. Lý Diên Khánh ngạc nhiên. Tôn An thở dài, Lưu Thừa Hoàng lúc ban đầu đi Liêu Quốc, tại Liêu Quốc Nam Kinh mở ra nhà thiết tự phố, kết quả hắn và con trai bị trưng binh trở thành theo quân thợ rèn, năm kia Lưu Phúc Nhi chết ở người nữ chân trong tay. Lưu Thừa Hoàng lại trốn về được tìm được Tam Lão gia thương hại hắn con trai bị giết, liền an bài hắn ở đây đại danh phủ tiểu quán đã làm quản sự. Lưu Phúc Nhi là bị nữ chân nhân giết chết, có quan hệ gì tới ta? Lưu Thừa Hoàng cũng không cho rằng như vậy, hắn nói con trai bị giết là vì chạy không nhanh, mà chạy không nhanh là bị ông lớn đã đứt đoạn chân, bị cắt đứt chân chính là duyên cớ là bởi vì ngươi, hắn một mực nói nhưng thật ra là ngươi đốt từ đường. Lý kéo dài khánh hử một tiếng, sau đó thì sao? Nói tiếp. Mấy tháng trước, Tam Lão gia nghe nói phụ tử các ngươi tại Lý Ký Lương hành bên trong chiếm được 3 thành phần tử, dị thường tức giận, liền tới đại danh phủ tìm được Lưu Thừa Hoàng chuyện nói thật lâu. Nghe Lưu Thừa Hoàng nói, Tam Lão gia muốn hủy diệt việc buôn bán của các ngươi. Không lâu ta liền nghe nói Lưu Thừa Hoàng hướng quân đội mật báo, nói Lương hành tư bán quân lương, chuyện này dường như không thành. Lại về sau Lưu Thừa Hoàng lại tìm đến Bạch Thị Tam Hùng, xin bọn họ ra tay. Kết quả cuối cùng ngươi đều biết, giết chết tộc trưởng là Lý Văn Quý ý tứ. Lý Diên Khánh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hẳn không phải là, Tam Lão gia chỉ là muốn hủy diệt Lương hành sinh ý, cũng không muốn giết huynh, là Lưu Thừa Hoàng chính mình ý đồ, giết chết tộc trưởng cấp cho con của hắn báo thù. Bất quá Tam Lão gia là biết rõ Lưu Thừa Hoàng cấu kết Bạch Thị Tam Hùng, vẫn còn cung cấp cho hắn đại lượng tiền tài, cho nên tộc trưởng cái chết, Tam Lão gia thoát ly không được trách nhiệm. Ngươi vừa mới nhìn rõ rồi, Tam Lão gia hiện tại cũng rất gốc, khắp nơi tìm kiếm Lưu Thừa Hoàng, là muốn giết người diệt. Khẩu vẫn còn là cái gì? Ta cũng không biết. Lý Diên Khánh rốt cuộc biết tiền căn hậu quả, hắn lại chầm chầm lấy Tôn An nói, hiện tại ta muốn biết, Lưu Thừa Hoàng đến tuột cùng giấu ở nơi nào. Tôn An thu Lý Diên Khánh 5 lượng hoàng kim, đương nhiên chính là không có thể lại thay thế Lưu Thừa Hoàng giữ bí mật, hắn suy nghĩ một chút nói, tiểu quan nhân nghe nói qua đại danh phủ Lô gia à? Ta chỉ biết là đại danh phủ có một Lô Tuấn Nghĩa. Lô Tuấn Nghĩa là Lưu Thị Tam huynh đệ bên trong của Lao Tam, dưới tay hắn có một đội tàu quản sự, họ Nghê, là Lưu Thừa Hoàng đồng hương. Hai người giao tình rất tốt, buổi trưa hôm nay Lô gia có nhánh vận chuyển vải vóc đội tàu đi Hà Gian Phủ, Lưu Thừa Hoàng chính là ẩn tàng tại chi này đội tàu ở bên trong, tiểu quan nhân dành thời gian có lẽ vẫn còn theo kịp. Đa tạ. Lý Diên Khánh ném câu nói tiếp theo liền rời đi khách sạn, hắn rời đi Đại Danh Thành, dọc theo Vĩnh Tế Cử hướng phương Bắc đuổi theo. Chương 93, Truy Vấn Nghi Hung, Nam. Đường sông rộn dịp Vĩnh Tế Cử ở trên. Một chi do 20 chiếc ô cột buồm thuyền hàng tạo thành đội tàu đang bị một đội người kéo thuyền lôi kéo chậm rãi bắc đi, tiền thuyền đều tương đối nhỏ, trăm đá tả, hữu, cột buồm trên đỉnh cắm một mặt màu xanh tam giác kỳ, trên viết một cái lưu chữ. Lô gia từng là Hà Bắc thế gia vọng tộc, tại Tuy Đường thời đại, nó là thiên hạ chứ danh năm họ bảy gia hy vọng duy nhất. Nhắc tới Phạm Dương Lư Thị, không người không biết, không người không hiểu. Theo cùng năm tháng trôi qua, Lư Thị cũng dần dần xuống dốc, phân tán đến Hà Bắc các nơi, đại danh phủ Lư Thị chính là một cái trong đó chi nhánh. Trước mắt đại danh phủ Lư Thị do Lô Gia Tam huynh đệ khống chế, cùng Thang Âm Lý Thị đồng dạng, Lô Gia Tam huynh đệ tất cả đều có phân công, huynh trưởng Lư Tuấn Ân trưởng phòng thổ địa, là đại danh phủ nổi danh đại địa chủ, lão nhị Lư Tuấn Nhân là trưởng phòng Lô Gia sản nghiệp, Lư Tuấn Nhân kinh doanh có phương pháp, khiến cho Lô Gia sản nghiệp trải rộng Hà Bắc hai đường. Lão Tam Lô Tuấn Nghĩa từ nhỏ ưa thích luyện võ, vài chục năm đi thăm danh sư, luyện thành một thân cao cường võ nghệ, một cây thủy hỏa côn, gậy công sai, đánh khắp Hà Bắc hai đường vô địch thủ. Hắn tướng mạo oai hùng tuấn mỹ, thân thể kiện tráng như rồng, phải một cái ngọc kỳ lân tước hiệu. Lư Thị Tam huynh đệ mặc dù là đại danh phủ ngang ngược, nhưng bình thường tế bần nâng yếu, đối xử tử tế tá điển, lại hiệp trợ quan phủ lấy trộm tập phỉ, tại đại tên phủ có được tốt đẹp chính là danh dự. Hôm nay chi này đội tàu là Lô Gia ba nhánh đội tàu một trong, vận chuyển một đám vải vóc tiến về Hà Gian phủ, do quản sự Nghe Phúc phụ trách vận chuyển. Lần này cùng Nghe Phúc ngồi chung thuyền Bắc Thượng đấy, còn có một tiểu võ đồng đi theo, là Lô Tuấn Nghĩa con nuôi, tên là Yến Thanh. Yến Thanh nay năm chỉ có 11 tuổi, lớn lên môi hồng răng trắng, tuấn mỹ dị thường, hắn từ nhỏ đi theo chủ nhân luyện võ, một ngụm liễu diệp đao khiến cho xuất quỷ nhập thần, lại giỏi về bắn ngắn nỏ, rất được chủ nhân yêu thích. Yến Thanh lần này đi Hà Gian phủ là thay thế chủ nhân đưa một phong thơ, đây cũng là hắn lần thứ nhất một mình đi ra ngoài. Yến Thanh tràn đầy phấn khởi, một đường hết nhìn đông tới nhìn tây, càng không ngừng hướng quản sự Nghe Phúc hỏi cái này hỏi cái kia. Nghe Phúc một đường cười ha hả giải thích cho hắn, hắn chỉ vào phía trước một cây cầu đá nói, cái kia chính là đại danh cây cầu, đừng nhìn có chút cũ kỹ, cũng là chúng ta đại danh phủ già nhất cây cầu rồi, nhà tuy nghiệp lớn 4 năm xây dựng lại, mấy trăm năm rồi, trải qua mưa gió không ngã. Yến Thanh tò mò dò xét trước mặt cầu đá, đã thấy trên cầu đứng đấy một cái làn da xanh đen áo đuôi ngắn thiếu niên, phía sau lưng một cái bọc nhỏ phục, trong tay nắm một cây đoàn kiếm, đang hết sức chăm chú chằm chằm lấy thuyền con của bọn họ. Yến Thanh không khỏi cười nói, trên cầu thiếu niên kia có điểm quái dị. Nghe Phúc lại thất thần, ánh mắt của hắn len lén hướng phía sau một con thuyền chở hàng nhìn lại, cái chiếc thuyền hàng bên trong bị hắn lén ẩn giấu một người, chớ để cho Khánh Ca Nhi phát hiện. Trên cầu thiếu niên chính là Lý Diên Khánh, hắn một đường chạy băng băng, rốt cục đuổi kịp Lô Gia đội tàu, nhưng hắn vẫn không cách nào lên thuyền, vừa đúng phía trước ra phát hiện ra một cây cầu đá, hắn liền trước một bước tại trên cầu đá chờ. Lúc này người kéo thuyền cùng với dưới cầu đi qua, đội tàu cũng bắt đầu chậm rãi qua cầu. Ngay tại còn lại ba chiếc thuyền lúc đó, Lý Diên Khánh thả người cùng với đầu cầu nhảy xuống, giống hệ tương giống như bình thường nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào cuối cùng thứ ba trên chiếc thuyền này, không ngờ hắn hành động này lại bị một mực chú ý hắn Yến Thanh nhìn thấy. Yến Thanh khẩn trương, chỉ vào thuyền hàng hô, vừa rồi tiểu tử kia nhảy đến chúng ta trên thuyền rồi, phải hay là không vụng trộm bố tiểu tặc. Quản sự Nghe Phúc biến sắc, hắn biết rõ muốn chuyện xấu, gấp đối với vài tên tiểu nhị hô, cầm vũ khí ở trên, đem hắn đuổi xuống thuyền đi. Năm tên tiểu nhị nhao nhao cầm lấy côn đồng trường thương hướng phía sau thuyền hàng chạy đi, Yến Thanh cũng rút ra liếu diệp đao xông tới. Lý Diên Khánh đã lục soát 4 chiếc thuyền, lại nhảy lên đếm ngược thứ 5 con thuyền, hắn vừa lên thuyền liền phát hiện dị thường, đuôi thuyền có mới mẽ nước tiểu nước động, có người vừa mới tại đuôi thuyền đi đáy, hắn rút ra đoàn kiếm, một chút hướng trên thuyền ô cột buồm tới gần, chính là ở cách ô cột buồm còn có 2 bước lúc đó, đồng nhiên có người hét lớn một tiếng, đẩy ra rèm vỏ ra. Trước mặt một đao hướng Lý Diên Khánh bổ tới. Đối phương thế tới hung mãnh, Lý Diên Khánh thân thể một bên, đối phương một đao phách hùng, phía sau lưng lại lộ ra, Lý Diên Khánh trở tay sử dụng kiếm sống lưng trọng yếu quất vào sau lưng của đối phương, chỉ nghe một tiếng khó chịu gọi, đối phương bị quất nằm sấp trên thuyền, chỉ thấy người này lớn lên lại cao lại béo, tóc lăng làm hỗn loạn, ánh mắt giống như cóc đồng dạng lồi ra, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chính là giống hệt một đầu hung ác vô cùng lợn rừng. Chính là 5 năm không gặp Lưu Thừa Hoàng. Lý Diên Khánh ánh mắt lập tức đỏ lên, hung hăng một kiếm đâm vào vai của hắn chỗ ở, đem hắn đính tại bong thuyền, Lưu Thừa Hoàng thống khổ kêu thảm thiết, Khánh ca. Tha ta. Ngươi giết tộc trưởng của ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới tha cho hắn. Là Lý Văn Quý làm, không có quan hệ gì với ta. Sắp chết đến nơi vẫn còn nói hưu nói vượng. Chính là lúc đó, có người hô to một tiếng, hại dân hại nước đừng vội ngâm cuồng, chạy nhanh cho ta thả người. Lý Diên Khánh dùng khỏe mắt liếc qua quét qua. Chỉ thấy một tên thiếu niên tay cầm liễu diệp đao hăng hái vọt tới, cách mình chỉ có một chiếc thuyền rồi, Lý Diên Khánh sao có thể khiến người ta xấu hắn đại sự, vung tay lên, một tảng đá tật bắn đi ra, Yến Thanh không kịp đề phòng, cái này một thạch đánh thẳng tại trán của hắn bên trên. Yến Thanh A. Gọi một tiếng, một cước đạp hụt, trượt chân rơi vào trong nước, phía sau vài tên tiểu nhị sợ tới mức chẳng quan tâm lấy Lý Diên Khánh, lộn xộn xuống nước cứu người. Lưu Thừa Hoàng lại nắm cơ hội này, hung hăng một cước đá vào Lý Diên Khánh trên lưng, Lý Diên Khánh một cái lảo đảo, phía sau lưng trọng yếu đâm vào ô cột buồm ở trên, Lưu Thừa Hoàng nhịn xuống kịch liệt đau nhức bỏ dậy muốn nhảy cầu trốn chạy để khỏi chết. Ngay tại thân thể của hắn mới vừa rời đi mạn thuyền, một chân vẫn còn ở trong thuyền, Lưu Thừa Hoàng đột nhiên cảm giác được hậu tâm mát lạnh, hắn chậm rãi cúi đầu, chỉ gặp mũi kiếm cùng với chính mình trước ngực lộ ra, mãnh liệt kịch liệt đau nhức khiến cho hắn nhịn không được tê tâm liệt phế hét thảm lên, lúc này bị mất mạng, thi thể bịch rơi vào trong nước, lập tức biến mất không thấy. Lý Diên Khánh một gối chậm rãi quỳ xuống, kích động đến toàn thân run rẩy, hắn truy tung 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng giết Bạch Thị Tam Hùng cùng Lưu Thừa Hoàng, là tộc trưởng báo huyết hải thâm cửu, giờ khắc này, hắn thầm nghĩ thông thống khoái khoái khóc lớn một hồi. Lúc này, một cây trường thương đè ở Lý Diên Khánh hậu tâm, toàn thân ướt nhẹp tiến thanh nghiến răng nghiến lợi hỏi tiểu tử, ngươi đến tột cùng là các loại a người, dám ở lô ra trên thuyền dương ai. Tiến thanh trên trán mặc dù không có đổ máu, lại bầm tím một khối, vừa đau vừa nhột, hắn trong lòng tức giận dị thường, chính là hận không thể nhất thương đem tên tiểu tử thúi này đâm lạnh thấu tim, nhưng hắn cũng chính mắt thấy thuyền hàng bên trong giấu có người lai lịch không rõ, hắn thì biết rõ chuyện này không giản đơn, ngược lại không dám thật ám sát Lý Diên Khánh rồi. Lý Diên Khánh bình tĩnh nói, ta tới vì đuổi giết cựu nhân, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, hắn chính là ẩn tàng tại các ngươi thuyền hàng bên trên. Yến Thanh trong lòng càng thêm kinh nghi, liền quát hỏi, ngươi là người nào? Ta là thang âm Lý Diên Khánh, nghe nói qua à? Lý Diên Khánh. Yến Thanh tựa hồ nghe qua cái tên này, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào nghe nói qua, nhưng lại nghĩ tới chính mình bị tổn thất nặng, liền cắn răng thấp giọng nói, ta không cần biết ngươi là người nào. Cũng không quản ngươi lấy cái gì cựu ra. Nhưng lô ra đội thuyền không được ngươi sàng bậy, buông kiếm của ngươi xuống, nếu không ta nhất thương đưa ngươi đâm thuyền đi. Lý Diên Khánh làm sao có thể bị khống chế của hắn, thân thể chuyển một cái, giống như bóng dáng đồng dạng, mau không gì so sánh nổi, trong nháy mắt liền rời đi mũi thương, lập tức một đạo hàn quang tránh được, răng rác. Sắc ong một báng thương bị sắc bén đoản kiếm chém đứt, Yến Thanh giận dữ, bay lên một cước hướng Lý Diên Khánh bên cạnh đá vào. Lý Diên Khánh lại mượn nhờ hắn đá một cái chi lực, một con diều xoay mình, nhảy vào trong nước sông. Gắng sức hướng bờ bên kia bơi đi, Yến Thanh tức giận đến thẳng dậm chân, hắn ngắn nỏ vừa đúng không tại người bên cạnh, nếu không cái thằng này mơ tưởng cùng với trong tay mình chạy thoát. Một tên tiểu nhị chỉ vào trên bờ hô to, long hổ hai cái nha nội đến rồi. Chỉ thấy 3 gã cưỡi ngựa nam tử trẻ tuổi hướng bên này vội vàng chạy tới, Yến Thanh đại hỉ, 2 cái công tử đã đến, cái thằng này chắp cánh cũng mơ tưởng chạy thoát. Lý Diên Khánh vừa bò lên bờ, chỉ thấy 3 gã người cưỡi hiện lên hình tam giác hướng hắn vây quanh vọt tới. Trong 3 người có 2 người là Lô Tuấn Nghĩa chất chi, một cái tên là Lư Văn Long, một cái tên là Lư Văn Hổ, đều cùng Lô Tuấn Nghĩa luyện một thân võ nghệ, vẫn còn là một cái cũng là Lư Thị tộc nhân. 3 người cầm súng côn, đại hống hướng Lý Diên Khánh đánh tới. Lý Diên Khánh gặp tình thế nguy cấp, thủ hạ lại không lưu tình, 2 cục đá vung tay đánh ra, vô cùng nhanh chóng. Lư Văn Long cùng Lư Văn Hổ ứng phó chưa kịp, 2 cục đá đều đánh khi bọn hắn mặt ở trên, lập tức bị đánh đầu rơi máu chảy, cùng với ngã từ trên ngựa. Người thứ 3 chấn động, gấp ghìm chặt ngựa thất, hắn bỗng nhiên nhận ra Lý Diên Khánh, hô lớn, chẳng lẽ là Khánh Ca Nhi? Lý Diên Khánh khẽ giật mình, tại sao có thể có người nhận biết mình? Lại nhìn kỹ người này, nguyên lai là Vương Quý nhà Lư võ sư. HTTP. Lý Diên Khánh liền đem viên thứ 3 cục đá thu hồi, ôm quyền nói, tại hạ cũng không phải là thật lòng mạo phạm Lô gia, chỉ là tộc trưởng báo thù đã quấy rầy Lư nhà đội tàu, ta có việc gấp đi trước một bước, lần sau nhất định đến nhà bồi tội, cáo tử. Hắn mở ra chân dài liền hướng một rừng cây chạy gấp mà đi, chỉ trong chốc lát, thân ảnh liền biến mất ở trong rừng cây. Lư võ sư biết rõ hắn đả thạch lợi hại, cũng không dám ngăn trở, vội vàng tung người xuống ngựa vấn an 2 vị nha nội, chỉ thấy bọn họ đều bị đánh đầu phá máu chảy, rên thống khổ. Lư võ sư trong lòng thầm giật mình, còn chưa giao thủ liền đả thương 2 gã đại tướng, Lô gia vẫn còn chưa bao giờ nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Lúc này, quản sự nghe Phúc nơm nớp lo sợ tiến lên phía trước nói, Yến Ca Nhi, ngươi không có chuyện gì sao? Yến Thanh một lát nữa nhìn hằm hằm hắn, chúng ta đội tàu làm sao biết ẩn nút một người, ngươi nói rõ ràng cho ta. Cái này, ta cũng không biết, có lẽ hắn là mình len lén trốn ở trong thuyền. Nói hưu nói vượng. Đội tàu lập tức cho ta quay đầu trở về, chuyện này ta phải lập tức hướng quan nhân báo cáo. Tại Yến Thanh cưỡng bức ra mệnh lệnh, nghe Phúc bất đắc dĩ, chỉ phải hạ lệnh đội tàu quay đầu, một lần nữa hướng nằm ở đại danh phủ Nam vui cười trấn Lư thị mã đầu chạy tới. Chương 94. Tất cả lùi một bước. Lý Diên Khánh một đường đánh ngựa chạy gấp chạy về nhà hương, nhưng hắn vẫn là đã chậm một ngày, tộc trưởng đã qua đầu thất, xuống mồ an táng. Tại Lộc Sơn trấn Lý Thị từ đường cạnh một tòa cái ngôi mộ mới trước, Lý Diên Khánh tại trước mộ bia quỳ xuống, trong lòng yên lặng nói, Diên Khánh đã là tộc trưởng hồi báo thủ, vọng tộc lâu trên trời có linh thiêng nghỉ ngơi. Lúc này, Lý Đại Khí trầm thấp thở dài, đi lên trước đỡ lấy con trai bả vai, cùng ta về nhà trước ca. Ta có lời muốn nói với ngươi. Lý Diên Khánh đứng người lên ngưng mắt nhìn thật lâu, cấp cho cái ngôi mộ mới thổi phồng hai thanh thổ, lúc này mới dẫn ngựa cùng phụ thân về nhà. Hai cha con tiến vào trong đường ngồi xuống, trung thúc cho bọn hắn dâng trà, Lý Diên Khánh trầm mặc chốc lát nói, tộc trưởng mặc dù là bị Lưu Thừa Hoàng mướn không may giết chết, nhưng Lý Văn Quý trốn không thoát trách nhiệm. Lý Đại Khí gật gật đầu, cái này mọi người đều biết, Lý Văn Quý đã tại từ đường cấp cho tất cả phòng trưởng lao nói rõ chuyện này, hắn hối hận không nên nhất thời mềm lòng thu lưu Lưu Thừa Hoàng đầu này người lấy oán trả ơn, làm cho tộc trưởng bị Lưu Thừa Hoàng giết chết, hắn hối tiếc không kịp, cấp cho huynh trưởng Chi Linh dập đầu thỉnh tội, cái chán đều dập đầu ra máu rồi, mọi người cũng tha thứ hắn. Nói được đa động nghe a. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng, đúng là hắn cùng lúc không có nói thật, hắn có hay không nói, là hắn sai xử Lưu Thừa Hoàng âm thầm phá hư Lý Ký Lương Hành, mới khiến cho Lưu Thừa Hoàng nắm lấy cơ hội sát hại tộc trưởng. Lý Đại Khí cả kinh nửa ngày không ngậm miệng được, Khánh Nhi, đây là sự thực à? Lý Diên Khánh mỏi mệt gật gật đầu, Lý Văn Quý mượn thất ngựa gây chuyện nguyên nhân, chính là muốn cho phụ thân đi chân định phủ tìm tộc trưởng, mục tiêu của hắn nhưng thật ra là phụ thân, cũng không phải tộc trưởng. Đây là Lý Diên Khánh suy đoán của mình, Lý Văn Quý có lẽ sẽ không để cho Lưu Thừa Hoàng cùng Bạch Thị Ba Tặc giết huynh trưởng của hắn, nhưng nếu như phụ thân đương thời cũng trên thuyền, chỉ sợ chết thảm đúng là phụ thân rồi, chỉ là người tính không bằng trời tính. Phụ thân nghe theo khuyến cáo của mình, cùng lúc không có có đi chân định phủ, lúc này mới may mắn thoát khỏi khó khăn. Lý Đại Khí nghe được choáng váng, lắc đầu liên tục, không có khả năng, đây chỉ là trùng hợp, Lý Văn Quý mặc dù làm cho người căm hận, nhưng cũng không phải loại người này. Lý Diên Khánh gặp phụ thân kiên quyết không chịu tin tưởng, liền không nghĩ dây dưa nữa chuyện này, lại chuyển tới một chuyện khác, tộc trưởng đã từng cho ta nói qua, có người hướng quân đội mật báo, vu hãm chúng ta tư bán quân lương, làm cho lương thực bị khấu trừ. Có chuyện này chứ? Là có việc này, chúng ta dùng 1.000 quan tiền chuẩn bị, quân đội mới cho chúng ta thư thả 5 ngày, chẳng lẽ chính là Lưu Thừa Hoàng mật báo? Chính là Lưu Thừa Hoàng cáo mật, bất quá tình báo là Lý Văn Quý nói cho hắn biết, còn có tộc trưởng mang theo hàng ra cùng với chân định phủ trở về, Lưu Thừa Hoàng lại làm sao biết, còn không phải Lý Văn Quý nói cho hắn biết à? Lý Diên Khánh càng nói càng kích động, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Văn Quý bổn ý có lẽ chỉ là muốn để cho Lưu Thừa Hoàng cướp đi cái này lượng hàng ra. Nhưng hắn lại cấp cho Lưu Thừa Hoàng sáng tạo ra giết chết tộc trưởng cơ hội, Lý Văn Quý không phải đồng lõa lại vượt qua đồng lõa, những sự thật này hắn tại sao không cho tộc người nói rõ ràng. Lý Đại Khí nghe được trợn mắt há hốc mồm, hắn thở thật dài một tiếng, bây giờ nói những thứ này cũng vô ích, Lý Văn Quý đã bị tộc nhân nhất trí đẩy chọn làm tân tộc trưởng.